Chương 101, Long huyệt thái cổ thần long. Thiên, chúng ta đang đi đâu vậy? Long Như Ngọc ôm lấy cánh tay hắn, đem hai viên thịt mềm mại to tròn trước ngực không ngừng cọ vào tay hắn nũng nịu hỏi, khiến hắn ngơ ngáy không thôi. Bí mật. Hắn cười cười thốt ra hai chữ sau đó hung hăng véo nhẹ lên hai quả cầu tuyết trắng mềm mại kia. Hừ. Giả vờ giả vịt. Nàng hư lạnh một tiếng, mặt bỗng đổi sắc, buông tay hắn cùng chúng nữ đi một chỗ không thèm để ý hắn nữa. Mà hắn cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu rảo bước phía sau. Chuyện các nàng dùng mỹ nhân kế dụ dỗ hắn mấy ngày nay cũng đã xảy ra quá nhiều nên hắn cũng không còn hụt hẫng như ban đầu nữa. Từ khi rời khỏi di tích của thủy thần đến nay cũng được 4 ngày rồi, hắn cũng chỉ nhắm thẳng một hướng mà đi tới đến nay đã rất sâu trong thần ma bí cảnh rồi khiến các nàng thực sự khó hiểu không biết hắn cuối cùng là muốn đi chỗ nào nên mới bày ra mỹ nhân kế liên hoàn như vậy. Sở dĩ hắn chọn đường này là vì lúc vừa tiến vào mảnh không gian này hắn đã cảm ứng được một cổ khí tức vô cùng quen thuộc nhưng vì hắn không dám chấp nhận sự thật về những gì mà hắn cảm ứng được nên hắn không nói cho chúng nữ biết được. Hắn thực sự không tin rằng một tên da dày thịt béo, sinh mệnh lực cường hãn như vậy mà có thể. Vì thế hắn lại một mực giữ kín bí mật về nơi mình muốn tới cứ một mực nhắm chỗ sâu nhất của bí cảnh này mà đi tới, mới khiến chúng nữ nổi máu tò mò liên tục dùng mỹ nhân kế dụ quyến hắn. Lại qua 3 ngày cuối cùng đám người vô thiên cũng tiến vào chỗ sâu nhất trong thần ma bí cảnh này, vốn dĩ họ có thể phi hành một cách nhanh chóng nhưng vì hắn tâm trạng có chút nặng nề lại thêm chúng nữ muốn ngắm cảnh săn bắt ma thú nên hành trình của họ mới kéo dài như vậy. Lúc này chúng nữ nhìn hình ảnh trước mắt mà trợn mắt há hốc mồm, dù là Bạch Tiến Nhi là người tham gia phong ấn cái bí cảnh này cũng không kìm được mà trợn mắt, vì trước mắt mọi người cách chừng 100 cây số xuất hiện một cái long huyệt to khủng khiếp. Sở dĩ gọi nó là Long Huyệt vì nơi đó có hình một con thần long vô cùng dữ tợn đang nằm cuộn mình quanh một cột trụ cao ngàn thước, hơn nữa trên cây trụ khủng khiếp này có khắc hai chữ Long Huyệt to bự nhưng không giống như người làm ra mà là do móng đuốt của con di đó tạo thành. Khiến mọi người kinh hãi là từ bức tượng thần long cuộn mình kia lại tỏa ra uy áp vô cùng khủng bố khiến mọi người chân muốn nhũ ra, nhưng hắn nhẹ nhàng phất tay một cái đã đánh tan toàn bộ uy áp kia khiến các nàng rất nhanh khôi phục bình thường. Mà ánh mắt hắn nhìn về phía bức tượng thần long kia mang theo một tia bi thương và hoài niệm. Giống. 100.000 năm cuối cùng lão tử cũng tìm được truyền nhân. Đúng lúc này một tiếng long ngâm mang theo uy hiếp khủng bố vang lên, cùng một giọng nói hùng hồn, bá đạo vang lên. Từ bên trong bức tượng thần long kia một hư ảnh chân long uy mãnh xuất hiện hai mắt to như chuông đồng nhìn về phía chúng nữ, có hơi chút dừng lại chỗ tam nữ long tộc sau đó bắt đầu lướt qua nhưng đến chỗ vô thiên thì bỗng dưng trở nên ngốc trệ. Thân hình tuy hư ảo nhưng tràn ngập khí thế cuồng ngạo bỗng dưng thử ra, sau đó lại lắc lắc cái đầu lớn, mắt chớp chớp mấy cái như thể sợ mình nhìn nhầm. Người bốn. Người là. Người đó. Sau một hồi xác định không phải nhìn nhầm đầu thần long mới mở mồm máu phun ra mấy tiếng nhưng giọng run run như thể sắp khóc tới nơi. Hừ, lời lao tử nói năm xưa hình như ngươi quên rồi hả? Hắn trừng mắt nhìn đầu thần long kia tức giận hỏi, tuy vậy nhưng trong giọng nói của hắn lại có chút buồn bã cùng tiếc nuối. Xin lỗi nhưng. Kỳ quái chính là đầu thần long kia lại như trẻ nhỏ làm sai, cái đầu lớn quay xuống ấp úng nhận sai. Ngoại trừ Yến Nhi, Tuyết Linh, Lưu Hình Như thì chúng nữ còn lại khi nhìn một màn này không khỏi trợn mắt, đầy thần long kinh khủng mày trước mặt hắn lại ngoan ngoãn không khác gì trẻ con, sự thật này thật là khiến người khó tin. Mà tam nữ đã biết thân phận hẩm cũng không khỏi hít một ngụm lanh khí, nhất là Tuyết Linh vốn còn chút khó tin thì nhìn cảnh này nàng cũng không thể không tin. Còn hình như tuy không quá kinh ngạc về việc này nhưng nàng cũng phải thầm kinh hãi vì lai lịch của thần long này khiến nàng cũng phải sợ hết hồn, từ khi nhìn thấy nó nàng đã có chút ngờ ngợ, ngay sau khi nhìn rõ long hồn thoát ra thì nàng mới xác định rõ ràng đầu thần long này chính là thái cổ thần long từng vang danh khi xưa. Tuy hiện tại chỉ là long hồn nhưng vẫn là thần long cao ngạo vậy mà vẫn ngoan ngoãn cúi đầu trước mặt hắn, hơn nữa từ câu chuyện của cả hai thì rõ ràng từ lúc trước thì thái cổ thần long đã nhận thức vô thiên từ ngàn năm trước đủ thấy lai lịch hắn kinh khủng bực nào. Nghĩ tới đây nàng không khỏi tự hào, tuy nàng là miêu nữ nhưng cũng là nữ nhân thôi, mà nữ nhân thì ai lại không muốn nam nhân của mình là một người đàn ông đỉnh thiên lập địa chứ, vì vậy nàng tự hào thì cũng bình thường. Hư đừng có mà trưng cái mặt vô tội trước mắt lão tử, tên gia hỏa toa xác nhà người cái tật háo sắc không chịu bỏ nên mới dẫn tới kết cục như vậy chứ gì. Hắn tức giận giáo huấn đầu thần long kia một cái nhưng khi hắn vừa nói xong thì chúng nữ lại nhìn hắn một cách vô cùng kỳ quái. Các nàng sao lại nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ mặt ta nở hoa sao? Nhìn ánh mắt kỳ quái của chúng nữ hắn không nhịn được hỏi một câu, hắn rõ ràng mình dường như không nói sai vậy sao lại bị nhìn bằng ánh mắt kỳ quái như vậy chứ? Hi hi thúc thúc người hình như cũng rất là háo sắc cá hi hi. Tiểu cô nương Long Linh Tú cười hi hi nhìn hắn vừa giải thích, mà thái cổ thần long nghe Linh Tú nói như vậy thì thầm kêu xong rồi, tuy là hơi khó hiểu tại sao hắn cũng mang theo một mớ nhân loại còn có cả long tộc cùng cô gái từng được hắn trợ giúp xây lên cái long huyệt này, nhưng nó lại tiếc nuối nhiều hơn vì một thiên tài long tộc của hắn cứ như vậy mà chết đi, thực là đáng tiếc. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại khiến cho thần long hai mắt trừng lớn miệng mở to mãi không khép lại được, chỉ thấy tiểu cô nương kia cũng không có bị hắn một tát đưa đi luân hồi mà hắn chỉ cười ha hả lên. Đây là các nàng tự nguyện à nha, với lại lao tử cũng không có ngốc như tên đại trùng tử này chỉ vì háo sắc mà khiến bản thân luân lạc như vậy. Hắn cười ha hả nhìn chúng nữ sau đó quay đi tiếp tục tặng cho thái cổ thần long một tràng giáo huấn. Thật tội nghiệp cho một đầu thần long từng vang danh thiên hà vậy mà bây giờ lại như hài đồng làm sai, chỉ biết cúi đầu nhận lỗi. Sau một hồi giáo huấn hắn mới rút ra một câu xanh rợn. Thôi được rồi, dù gì thì ngươi cũng đã không thể tiếp tục sống nữa, vậy thì nên truyền lại những gì của mình cho hậu bối đi chứ. Ngươi có thể tự mình làm cũng được mà sao lại phải vì một chút truyền thừa từ ta chứ? Thái cổ thần long khó hiểu nhìn hắn. Lão tử không rảnh mà đợi lâu như vậy, tuy truyền thừa của các ngươi không phải là tốt nhưng chỉ cần có thể giúp các nàng tấn thăng thần cấp thì chuyện về sau sẽ nhanh hơn rồi. Hắn cười cười giải thích, nếu là ai mà nói câu này sợ rằng sẽ bị thái cổ thần long đật thành cho rồi, nhưng lời này lại do hắn nói khiến thần long cũng không dám làm gì. Thôi đành vậy, đằng nào cũng phải truyền, càng sớm thì càng nhanh giải thoát. Thái cổ thần long nhìn trời cảm thán một tiếng sau đó từ từ hạ xuống. Chương 102, Tam Đại Thần Thông. Linh Tú, Linh Nguyệt, Như Ngọc cả ba nàng mau lại đây. Hắn hướng ba nàng vẫy tay một cái, với lời của hắn các nàng cũng không hề nghi hoặc gì, cả ba cùng nhau tiếng lên chô vô thiên. Tiểu tử ngươi mau tới. Hắn nhìn thái cổ thần long ngữ khí lạnh nhạt nói, thần long cũng không có chậm trễ hướng chô ba nàng vừa đi lên. Khi đến gần ba nàng, thân thể linh hồn của nó bỗng dưng tỏa ra quang mang chói mắt, cùng với đó là một cổ long uy vô thượng liên tục tỏa ra bốn phía, nhưng không giống lần trước, lần này long uy tỏa ra cũng không có đem chúng nữ chấn đến hoa dung thất sắc mà lại mang theo một cổ uy thế thượng vị giả cao cao tại thượng đang ngẩng đầu ngạo nghễ nhìn thương sinh, khiến các nàng ở phụ cận sinh ra cảm giác muốn bái lại. Nhưng uy thế này cũng kéo dài không lâu, vì thân thể hư ảo của thần long nhanh chóng phân ra thành ba phần theo thứ tự chui vào mi tâm của ba người Long Linh Tú, Long Linh Nguyệt và Long Như Ngọc. Khi ba phần quang mang kia tiến nhập mi tâm các nàng thì nhanh chóng đem thân thể các nàng bao trùm trong quang mang kia. Mà bên trong quang mang các nàng cũng tiến vào một trạng thái vô cùng huyền diệu, phảng phất như các nàng là một người khách nhân từng bước nhìn ngắm cả cuộc đời của thái cổ thần long, từ lúc nó bắt đầu xuất hiện, đến khi tu luyện, những cảm ngộ tu luyện, đến cả những ký ức có liên quan đến vô thiên cũng bị các nàng nhìn thấy hết. Ngoài những cảm ngộ về cảnh giới, pháp tắc thiên địa, các nàng phân biệt còn được truyền thụ ba thiên phú thần thông của thái cổ thần long lần lượt là Long Linh Tú với thần thông Thanh Long Hồn có khả năng miễn dịch toàn bộ linh hồn công kích cao hơn mình không quá hai đại cảnh giới trở lại, hơn nữa còn có thể tạo thành một đầu thanh long bằng linh hồn lực tấn công thức hải kẻ địch một cách vô tung khó có thể phòng bị. Nếu người cùng cấp chúng phải thì không chết cũng trở nên ngu ngốc. Thử nghĩ xem, lúc hai bên đang giao phong đống dưng bị một công kích linh hồn vô ảnh vô tung đánh vào thì làm sao có thể phòng bị kịp chứ? Còn Long Linh Nguyệt với thần thông Long Tộc Cấm Chú, trong phạm vi trăm thước kẻ địch bên trong hoàn toàn không thể hội tụ linh khí trong thiên địa để thi triển thần thông, thậm chí không thể hấp thu linh khí xung quanh bổ sung cho bản thân. Có thể nói trong khoảng không gian này nàng có thể thoải mái điều động thiên địa linh khí để tăng cường công kích, còn kẻ thù của nàng chỉ có thể dựng vào linh khí tích lũy của bản thân mà đánh, hơn nữa còn không thể khôi phục, nhiều đó khi đánh nhau cũng đủ khiến đối thủ nhức đầu. Thử hỏi khi ngươi đã dùng hết pháp lực tích lũy thì lấy cái gì để đánh với người ta đây? Lúc đó chỉ có thể làm cục thịt cho người ta đánh thôi. Còn thiên phú mà Như Ngọc nhận được chính là Long Tức, đây là một thiên phú công kích thuần túy nhưng lại vô cùng mãnh liệt, đây không phải là một hơi thở của Long tộc bình thường mà là một hơi thở tập hợp linh khí ngũ hành và phi ngũ hành trong toàn bộ một khu vực tạo ra một kích kinh thiên, nếu nàng có thể đạt tới sơ vị thần thì một kích này phát ra thậm chí có thể tập sát một trung vị thần ngay lập tức. Tuy thiên phú này có thể phát ra một kích kinh thiên nhưng cũng khiến người thi triển phải tiêu 27 phần pháp lực trong cơ thể. Hơn nữa một chiêu này người thi tiểu phải hấp thụ một lượng lớn linh khí nên đòi hỏi kinh mạch của người thi triển phải vô cùng rắn chắc, dẻo dai mới có thể chịu đựng được đại lượng linh khí thiên địa nhận thể, nếu không nhất định sẽ bị linh khí thiên địa cuồng loạn làm bạo thể mà chết. Có thể nói trong ba thiên phú thì Long Tức có lực công kích mạnh mẽ nhất nhưng cũng có nguy hiểm cao nhất khi thi triển. Vì dù Thanh Long Hồn có bị phản vệ thì cũng chỉ khiến thức hải người thi triển bị chấn động một chút thôi, còn Long Tộc Cấm Chú nếu cắn trả cũng chỉ khiến chủ nhân của nó chịu chút nội thương thôi. Nhưng nếu Long Tức mà thi triển không khéo thì vong mạng chứ chẳng chơi. Cuối cùng qua hơn 3 tiếng đồng hồ sau khi lĩnh ngộ toàn bộ thiên phú cũng như cảm ngộ với thiên đạo và cả ký ức của thần Long thì quang mang quang người các nàng cũng tiêu thất, phút chốc cả ba người đồng loạt mở mắt ra, nhưng ánh mắt cả ba người nhìn hắn đều ẩn chứa một tia phức tạp cùng kinh ngạc. nhất là Long Linh Tú và Long Linh Nguyệt đều nhìn chằm chằm hắn, duy chỉ có Như Ngọc chỉ kinh ngạc nhìn hắn một chút sau đó đến một bên nũng nịu ôm lấy cánh tay của hắn, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm hắn như thể một đại sắc lang nhìn thấy một mỹ nhân trần truồng đang đứng trước mặt vậy. Tiểu Ngọc mặt thúc thúc có dính gì hay sao? Hắn cười vỗ lên khuôn mặt mịn màng, tranh mịn như sữa của Như Ngọc trêu chọc hỏi.
Ân,
mấy thúc thúc không dính gì. Nàng vẫn không rời mắt khỏi hắn tự nhiên trả lời. Vậy sao Tiểu Ngọc lại nhìn thúc thúc như vậy? Người ta muốn nhìn thật kỹ vị trí tôn của vũ trụ này rốt cuộc là có gì hơn người. Nàng cũng không có giấu giếm hồn nhiên nói sau đó vẫn tiếp tục nhìn hắn, nàng cũng không có như mẹ và cô của nàng chỉ biết nghi hoặc nhìn hắn mà lại thẳng thắn mà nói ra, nàng là một cô bé nên cũng không có nghĩ nhiều thứ như người lớn nên cũng chỉ có chút ngạc nhiên nhìn hắn sau đó vẫn hồn nhiên như cũ. Mà lúc này câu nói của nàng cũng khiến những người trong chúng nữ chưa biết thân phận của hắn thì trở nên vô cùng khó hiểu. Tất cả đều dương mắt nhìn hắn khiến hắn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng vốn muốn giấu thêm một khoảng thời gian nữa nhưng xem ra đã bị tiểu cô nương nói toát ra rồi. Khu thôi được rồi, vốn ta muốn đợi các nàng đều đạt đến thánh giả mới cho các nàng biết nhưng hôm nay đành phải nói sớm chút rồi. Hắn nói xong phất tay một cái hàng chục đạo bạch quan bay vào mi tâm từng người. Mà theo bạch quan tiến vào các nàng cũng phải ăn chút đau đớn mới có thể tiếp nhận một cổ tin tức khổng lồ như vậy, sau đó mới bắt đầu tiêu hóa đóng tin tức kia. Mà thời gian các nàng tiêu hóa đống tin tức kia cũng tốn hơn 4 tiếng đồng hồ, những người đã biết lai lịch của hắn thì đang cùng nhau vui đùa bỏ hắn một mình buồn bực đập đá, ý ta là đem mấy khối đá đập vào nhau á đừng nghĩ nhiều, suốt hơn 4 tiếng. Cuối cùng các nàng cũng tiêu thụ xong mớ ký ức kia, mỗi người một biểu cảm nhìn hắn vô cùng quái dị. Các nàng cũng giống như Tuyết Linh không thể nào tin cái tên suốt ngày cười hi hi ha ha hơn nữa lại háo sắc thành tánh vậy mà có thể là một vị trí cao thần đứng trên đỉnh của vũ trụ này. Nếu không phải đóng ký ức kia là do hắn truyền cho các nàng cùng với cái người kia y thì trang hắn thì các nàng không thể nào liên tưởng ra được thân thế của hắn. Biết ngay là các nàng sẽ sốt mà. Các nàng cũng hiểu được lý do ta không muốn bói ra rồi đó. Chúng nữ đồng loạt gật đầu thực sự chuyện này đối với các nàng thực quá khó tin, cùng với những thứ các nàng hiểu về thế giới bên ngoài thực sự hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của các nàng. Được rồi các nàng cũng thấy rồi đó tu vi của các nàng hiện tại thực là quá thấp rồi vì vậy nếu muốn ở cùng phu quân thì các nàng nhất định phải tăng cường tu vi bản thân lên mới được, ít nhất cũng phải là sơ vị thần thì mới có thể cùng ta vĩnh viễn hưởng thụ lạc thú được, các nàng hiểu chứ? Ân chúng ta đương nhiên hiểu rõ nhưng mà với tư chất chúng ta nếu muốn đạt đến sơ vị thần lại không phải chuyện ngày một ngày hai a. Thu Trúc khó khăn nhìn hắn nói ra suy nghĩ của chính mình mà đó cũng là ý của chúng nữ. Cũng vì vậy mà chúng ta mới vào nơi này. Chỉ cần các nàng có thể nhận truyền thừa, có được lĩnh ngộ của chư thần trước kia thì ta có thể khiến các nàng dễ dàng tăng lên tu vi. Nhưng muốn lấy được truyền thừa không phải chuyện dễ a. Trúc Mai buồn bực nói ra. Hắc hắc chuyện đó không phải quá khó đâu. Nhưng trước hết ta phải giúp các nàng tăng tu vi một thoáng đã. Hắn cười hắc hắc một tiếng trong lúc chúng nữ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị hắn ném vào chiếc giường lớn trong bổn nguyên không gian. Một hồi đại chiến cũng chuẩn bị phát sinh. Chương 103, Vô Thiên Chiến Tử Yên. Thiên Ưng đừng. Nhanh quá. Đừng. A. Bên trong không gian bổn nguyên, tại một căn phòng nào đó Vô Thiên đang không ngừng tẩy cấy trên từng cổ thân thể mềm mại của chúng nữ khiến căn phòng xuân sắc vô biên. Không biết qua bao lâu hắn cũng không nhớ rõ mình đã phóng xuất ra bao nhiêu lần nữa nhưng hắn thì vẫn còn sinh linh hoạt hổ. Tiểu huynh đệ bên dưới vẫn còn ngạo nghệ đứng thẳng trong khi chúng nữ ai nấy cũng thành một đống bùn nha đến cả khí lữ để dở một ngón tay lên cũng không có. Thiên bọn thiếp không được rồi huynh mau đi chăm sóc tiểu muội muội mới đi. Lưu Hình như hữu khí vô lực nhìn Vô Thiên nói ra sau đó cùng chúng nữ chìm vào mộng đẹp. Vô Thiên nhìn nàng mỉm cười vớt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng sau đó đắp chăn cho các nàng sau đó mới lắc mình rời khỏi căn phòng. 4. Tại một gian phòng khác, một nữ tử mặt tử y y đang ngồi trên chiếc giường lớn mềm mại, hai tay vân vê chéo áo của mình. Khuôn mặt nàng xinh đẹp như một đoá u lan đang nở rộ, nhưng hiện giờ trên khuôn mặt tinh xảo kia lại đỏ ửng như có thể trích ra máu, hai mắt to tròn trong veo như mặt nước hồ thu. Đôi môi anh đào nhỏ nhắn khe nhếch lên. Vô Thiên chết tiệt, xú phôi đản còn làm lớn tiếng như vậy nữa hừ hừ. Nàng đang chửi ta sao? A, nàng đang lẩm bẩm thì bỗng dưng bị một đôi tay to hữu lực từ phía sau ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, đem thân thể mềm mại của nàng dán vào một lồng ngực rắn chắc ấm áp, khiến nàng kinh hô một tiếng nhưng khi nghe được giọng nói đáng ghét quen thuộc kia thì nàng mới yên tâm dựa vào lồng ngực rắn chắc, ấm áp kia. Hai người này không ai khác chính là Vô Thiên và Phong Tử Yên. Hừ chửi ngươi thì sao? Ngươi là xú phôi đảng đáng chết. Ta không những chửi còn muốn đánh. Ta đánh. Đánh chết phôi đảng ngươi. Ta đánh. Nàng hậm hực nói, vừa nói ngọc thủ mềm mại không ngừng đánh bình bịch lên ngực hắn nhưng nàng cũng không có vận dụng chút nguyên lực nào hiển nhiên chỉ là đánh cho có lệ. nhưng dù nàng có dùng nguyên lực để đánh đi nữa thì cũng chả thể làm gì hắn cả. Được rồi, đừng náo, ta có chuyện muốn hỏi nàng. Sau một hồi để nàng đánh đã đợi, hắn mới xoay nàng lại, đem nàng đặt trên đùi hắn để mặt hai người nhìn nhau, sau đó hắn mới nghiêm túc nhìn nàng. Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ đang sát bên khiến nàng không khỏi ngẩn ngơ một chút, sau đó mới đỏ mặt cúi đầu im lặng chờ hắn hỏi. Nàng có đồng ý trở thành nữ nhân của ta không? Nhưng ta nói trước, ta hiện đang có rất nhiều rắc rối đó, hơn nữa ta cũng đã có rất nhiều nữ nhân rồi. Hắn nhìn nàng thẹn thùng, mới nghiêm túc nói ra, nhưng trong ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Mà nàng nghe hắn nói thì sửng sốt một hồi, sau đó hai mắt giống như bốc cháy nhìn hắn, hơi thở cấp tốc tăng cao, khóe mắt còn chảy ra vài giọt nước mắt, sau đó mới hung hăng đẩy hắn xuống giường, nắm tay trắng mịn như phấn liên tục vung loạn lên mặt, ngực hắn. Hừ, tên khốn kiếp, đại phôi đản, đến bây giờ mà chàng còn dám hỏi ta câu này hả? Lão nương đã không thèm để ý gì đi theo chàng mà chàng nói vậy đó hả? Hừ hừ, nhìn người ta giống người sợ rắc rối sao hả? Dù là ta không thích nam nhân phong lưu nhưng vì chàng ta cũng không để ý vậy mà chàng nói vậy hả? Nàng giận dữ vừa đấm vừa nói, nhưng khóe mắt lại không ngừng rơi lệ, nhưng dù vậy nàng cũng không hề vận dụng chút nguyên lực nào để đắng hắn. Thậm chí là không vận dụng chút khí lực của kim đan cao thủ nữa, nàng chỉ như một cô gái nhỏ nũng nịu đánh hắn thôi. Nàng sau một trận loạn đả cũng không có để ý gì nữa, ngồi hẳn trên người hắn mà khó nức nở, hai thai không ngừng quệt nước mắt khiến khuôn mặt tinh xảo trở nên lấm lem như chú mèo nhỏ. Hắn nhìn nàng không khỏi có chút sững sờ, tuy biết nàng có thích hắn nhưng hắn cũng không ngờ nàng lại phản ứng mạnh đến vậy, nhất thời làm hắn có chút không kịp phản ứng. Nhưng dù gì hắn cũng là bậc chí tôn nên cũng chỉ sững người chốc lát, sau đó nhanh chóng định thần trở lại. Chỉ thấy hắn khẽ cười, một tay nắm lấy vòng eo nhỏ nhắt của nàng, một tay kéo nàng xuống để mặt hai người chạm sát nhau. Trong lúc nàng còn chưa định thần được vì hành động của hắn thì đôi môi nhỏ nhắn đã bị hắn hung hăng dùng đôi môi dày của mình bịt kín lại, khiến nàng trợn mắt nhìn hắn. Không để nàng kịp phản ứng, hắn đã tiến quân thần tốc đem chiếc lưỡi nhám chui vào trong miệng nàng bắt đầu khuấy động, vừa khám phá trong khoang miệng nàng lại vừa tranh thủ đuổi bắt chiếc lưỡi đinh hương đang ngại ngùng né tránh kia. Nhưng một thiếu nữ chưa biết gì như nàng sao có thể là đối thủ của một tên lão luyện như hắn được chứ? Không lâu sau, chiếc lưỡi đinh hương mềm mại của nàng đã bị hắn cuốn lấy. Rất nhanh dưới sự dẫn dắt của hắn, nàng đã bắt đầu bắt nhịp cùng với hắn, môi lưỡi hai người không ngừng dinh lấy nhau phát ra từng tiếng chóp chép đầy kích thích. Sau một hồi say sưa trong nụ hôn, khi nàng sắp không chịu nổi thì hai người mới tách nhau ra, khi hai đôi môi tách ra lại kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh dính lên đôi môi đỏ mọng của nàng khiến nó trở nên vô cùng kiều diễm. Xin lỗi. Giờ nàng có đồng ý trở thành nữ nhân của vô thiên này không? Hắn thâm tình nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng hồi lâu mới lên tiếng. Ân. Nàng khẽ gật đầu sau đó đỏ bừng mặt, đầu cúi xuống như muốn đem khuôn mặt đỏ bừng như quả táo chín chôn vào trong bầu ngực no đủ của mình. Hắn cũng không chần chờ nữa mà xoay người lại đem thân thể mềm lại của nàng đè xuống dưới thân, hai tay nhanh chóng đem quần áo của hai người thoáng cái cởi sạch. Nhất thời một thân hình mềm mại hoành mỹ đã bại lộ trước mắt hắn. Khuôn mặt tinh xảo, hai má đỏ ửng tiểu diễm, cổ ngọc thon dài trắng mịn cao ngạo như một chú thiên nga, ngọc thủ mềm mại không xương, xương quai xanh tinh xảo. Trước ngực là hai đại bạch thỏ trắng mịn, tuy vô cùng to lớn nhưng lại không chút rủ xuống mà ngạo nghệ ưỡng cao, lại thêm hai hạt anh đào đỏ hồng khiến chúng càng trở nên hấp dẫn. Bên dưới là tiểu phúc chân nhắn thon thả không chút mỡ thừa nào, tiếp tục đi xuống là một mảng rừng rậm xanh tốt đanh cố che đi một khe suối thần thánh. Bên cạnh đó là đùi ngọc thon dài săn chắc cùng với mấy ngón chân ngọc tinh xảo mềm mại. Hắn hai mắt bốc hỏa nhìn vào cơ thể mềm mại trước mặt như thể một con sói đói nhìn thấy một chú cừu non đang nằm ngủ ngay trước mắt. Hắn nuốt mạnh một ngụm nước bọt đem ma chảo rời tới một bên thỏ ngọc của nàng bắt đầu nhào nặn, một bên lại đem đại bạch thỏ kia ngậm vào trong miệng, lưỡi hắn đảo một vòng quanh quần vú hồng hào sau đó lại đánh lên hạt anh đào nhỏ nhắn, thỉnh thoảng lại dùng răng cạ nhẹ khiến nó trở nên cứng ngắc chia thẳng lên trời, mà chủ nhân chúng thì phải cắn chặt răng để tránh mình phải rên rỉ vì khoái cảm nhưng vẫn thỉnh thoảng phát ra những tiếng hừ hừ qua kẻ răng. Mà bên ngực còn lại cũng được hắn chăm sóc tỉ mỉ, chú thỏ trắng bị hắn nhào nặn thành đủ mọi hình dáng. Sau đó hắn lại dùng hai ngón tay khẽ vân vê hạt đậu đỏ khiến nó cũng nhanh chóng cứng rắn. Sau một hồi hắn lại từ bên ngực này chuyển sang bên kia. Cuối cùng khi cả hai chú thỏ đều bị hắn ăn qua một lần thì hắn mới hài lòng buông tha cho chúng mà bắt đầu đi tìm vùng đất mới. Hắn bắt đầu từ hai bầu ngực mềm mại của nàng hôn xuống, đem từng tấc da thịt mềm mại của nàng không hề bỏ sót chút xíu nào. Từng trận mưa hôn của hắn buông xuống khiến cho da thịt trắng nõn như bạch ngọc của nàng bắt đầu trở nên đỏ ửng mê người. Cuối cùng hắn kết thúc cuộc du ngoạn của mình sau khi lưới hắn nhẹ nhàng lướt qua khu rừng rậm xanh tốt của nàng và dừng trước khe suối hồng hào đang có vài giọt cam tuyền trong suốt rỉ ra. Lưới hắn nhẹ nhàng quét qua cánh hoa đỏ hồng sau đó dừng trên hạt đậu đỏ của nàng khẽ đảo. Ưng đừng ưng. Khi lưới hắn đụng vào hạt đậu nhỏ thì nàng không kìm được mà cất giọng rên rỉ. nhưng hắn cũng không có dừng lại mà đem lưới mình quét qua vài lần trên cánh hoa kia, lại trêu chọc hạt đậu đỏ thêm vài lần khiến nó trở nên đỏ hồng sưng huyết. Bên trong nàng bắt đầu chảy ra một ít mật dịch trong suốt bị hắn nuốt hết vào trong bụng. Sau khi nuốt hết mật dịch ngọt ngào kia, hắn bắt đầu tiến sâu hơn. Hắn dùng lưỡi tách hai cánh hoa xinh đẹp kia tiến sâu vào nơi mềm mại ướt át của nàng. Bên trong không gian ấm áp mà ẩm ướt kia, lưới hắn không ngừng tung hoành bên trong khiến nàng xuân thủy lan tràn miệng không ngừng cất tiếng rên rỉ ngắt quãng như tiên âm. Ừ. Thiên đừng nghịch nữa, bên dưới thật ngứa thật khó chịu. Nàng hai tay ôm đầu hắn không ngừng rẽ rửa eo nhỏ miệng rên rỉ không ngừng. Hắn sau khi đánh chén một phen mới ngóc đầu dậy, lại liếm nhẹ khóe miệng còn dính chút mật dịch của nàng khiến nàng nhìn thấy không khỏi một trận xấu hổ, làm cho khuôn mặt vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn, trông như quả táo chín khiến người ta không nhịn được mà muốn cắn một phát. Hắc hắc, mơi đó mà nàng đã không nhịn được sao vậy, để lão công thỏa mãn nàng. Nhưng sẽ có chút đau đớn nên nàng phải chuẩn bị tâm lý đó. Hắn cười xấu xa nhìn nàng, sau đó nhẹ nhàng tách cặp đùi xinh xắn của nàng để cho nụ hoa kiểu diễm kia hoàn toàn lộ ra. Hắn cũng không chần chừ nữa, đem cự long thô to của mình trà sát lên cánh hoa một chút để cho mật dịch tuôn ra liên tục, mới đem quy đầu đỏ sậm từ từ tiến vào chồn đài nguyên mê người. Ứ nhanh một chút ưng. Nàng tuy có chút hơi đau nhưng cảm giác khó chịu lại càng nhiều hơn nên nhỏ giọng kêu hắn. Nghe nàng gọi hắn cũng không dám quá nhanh mà chỉ ra tăng tốc độ một chút khiến nàng thoải mái hơn. Chẳng mấy chốc hắn đã chạm phải một tầng bình chướng mong manh, hắn hít sâu một hơi đè nén cảm xúc muốn mạnh mẽ tiến vào mà từ từ rút ra một quãng, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên vành thai trắng nõn của nàng thì thầm. Tiên nhi sẽ hơi đau một chút, nàng cố chịu được nhé. Ân. Nàng cũng nhẹ nhàng gật đầu một cái xem như đồng ý, hắn cũng không ngại ngần gì nữa mà mạnh mẽ thúc eo, cự long hung mãnh bắt đầu mạnh mẽ tiến vào vùng đất mới. Trong lúc đó hắn rõ ràng cảm nhận được cự long của mình đã xé rách một tấm lá chắn mỏng manh kia, đâm vào sâu thẳm bên trong hoa tâm nàng. A đau ức ức. Mà Tử Yên trong thời khắc bị cự long xuyên phá thân thể xử nữ thì không nhịn được mà kêu lên một tiếng đau đớn, vốn nàng có thể vận dụng nguyên lực giảm bớt đau khổ nhưng câu ngốc này cũng giống chúng nữ không hề vận dụng chút lực lượng nào mà cam tâm chịu đựng đau đớn kia, để rồi trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng lại xuất hiện hai giọt nước mắt trong suốt. Hắn nhìn nàng không nhịn được lắc đầu một cái sau đó hôn lên những giọt nước mắt trên khóe mắt nàng, trong khi đó hai tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve khắp thân thể mềm mại của nàng giúp nàng giảm bớt đau đớn. Cuối cùng sau hơn 5 phút không ngừng kích thích thì chân mày nàng cũng giãn ra chứ không nhíu chặt như trước, thấy vậy hắn mới bắt đầu đem hạ thể từ từ chuyển động. Mà nàng vốn ban đầu còn có chút đau đớn nhưng dần dần theo động tác hắn càng ngày càng nhanh thì nàng cũng dần không còn cảm giác đau đớn mà thay vào đó là một cảm giác tuyệt vời như được bay thẳng lên 9 tầng mây khiến nàng bắt đầu rên rỉ những tiếng dâm đãng. Ứ thực sướng ưm, sắp bay rồi ưng. Bay lên rồi bốn. Bay a a a. Nàng đỗng nhiên cất lên một tiếng rên rỉ cao vút, sau đó mật huyệt bắt đầu một trận co rút mãnh liệt đem cự long siết chặt không một khe hở, đến nổi hắn cũng không thể di chuyển chút nào. Mà bên trong hoa tâm nàng một dòng âm tinh ấm áp bắt đầu mãnh liệt phun ra tới lên đầu cự long, khoái cảm mãnh liệt khiến hắn xem chút đã phải đầu hàng rồi. Đợi nàng cao trao qua đi hắn lại bắt đầu chinh phạt khiến nàng không khỏi cất tiếng rên rỉ câu hồn. Cuối cùng sau hơn 4 tiếng đánh nhau đấm nước thì hai người mới chịu dừng lại, sau đó hắn bế nàng sang chỗ chúng nữ rồi cùng nhau chìm vào mộng đẹp. Kết thúc một hồi đại chiến. Hắc hôm qua định đăng nhưng thấy chạp sắc đăng ngắt quãng sẽ khiến tên nào đó vừa định làm gì đó đó lại mất hứng nên thôi để nay đăng luôn cho nó mượn. Miêu. Chương 104, thưa nở dê cổ ba cờ hở dương di bị hệ nở. Thử suýt chút nữa là quên mất tiểu tử này rồi. Vô Thiên đang cùng chúng nữ chìm trong ngộng đẹp thì bỗng dưng hắn như cảm ứng được gì đó mà bật dậy. Chỉ thoáng một cái hắn đã biến mất. Cùng lúc này tại một góc của bổn nguyên không gian. Một con thú toàn thân trắng như tuyết đang ngửa đầu lên trời mà gầm giống. Đầu thú này hình thể như đê nhưng lại cao gần trăm thước, sừng nhọn trên đầu có một tầng kim quang nhàn nhạt hơn nữa, giữa trán nó dường như sắp mọc thêm một cái sừng thì phải. Ô, sắp trưởng thành rồi sao? Cấp 8 đỉnh phong nếu có thể đạt cấp 9 cùng với lĩnh ngộ ra thiên phú thần thông thì nhất định nó sẽ có thể phục hưng lại đại tộc năm xưa. Lúc này bỗng dưng một giọng nói khác vang lên, theo đó một thiếu niên chừng 20 tuổi đang chấp tay đứng trên không, giọng nói vừa rồi đương nhiên là của hắn rồi. Còn tên này không ai khác chính là Vô Thiên. Con đầu cự thú trước mặt không phải gì khác chính là thượng cổ Bạch Dương khi trước, từ lúc cho nó vào bổn nguyên không gian thì nó gần như đã bị hắn bỏ quên. Nhưng tiểu tử này cũng không có lười nhác như trước mà bắt đầu thôn phệ lĩnh khí đầy đặt trong bổn nguyên không gian để tu luyện. Cùng với pháp tắc thời gian gia tốc thì nó cũng đã tu luyện hơn 100 năm đạt tới cấp 8 đỉnh phong, hơn nữa còn sắp sửa lĩnh ngộ ra được thiên phú thần thông của tộc mình, nhưng mà hiện tại có vẻ như nó đang gặp rắc rối thì phải. Chỉ thấy nó liên tục ngửa đầu lên trời gào thét nhưng cũng không hề có dấu hiệu có thể lĩnh ngộ ra được thiên phú thần thông. Xem ra ta phải giúp nó một tay vậy. hắn lẩm bẩm một tiếng sau đó cũng tay lên một đạo thất thải quang mang như hóa thành thực thể từ trong tay áo hắn bay ra sau đó hướng chỗ thượng cổ Bạch Dương bay tới. Giống. Khi đạo thất thải quang mang kia chậm vào người thượng cổ Bạch Dương thì tiêu thất, mà lúc này thượng cổ Bạch Dương cũng mở to cặp mắt như chuông đồng của mình sau đó ngửa đầu lên trời gầm giống. Đống dưng một cổ uy áp kinh hồn từ trên người thượng cổ Bạch Dương tản ra, nếu kẻ đang đứng ở chỗ này không phải Vô Thiên thì chắc đã bị cổ uy áp kinh thiên này chấn cho hộp máu rồi. Nhưng với Vô Thiên hắn thì chút uy áp này cũng chỉ như gió thoảng qua thôi, hắn cũng không để ý chút uy áp này mà vẫn dương mắt nhìn vào đại Bạch Dương đang phiêu phủ trên không. Chỉ thấy hiện tại thượng cổ Bạch Dương cả người bảo phủ một tầng quang vượng trắng sữa, chiếc sừng nhỏ trên đầu lúc trước vốn chỉ vừa mới nhú nhưng giờ lại đang từ từ đài ra. 3 phần, 4 phần, 5 phần, mãi đến khi chiếc sừng nhỏ kia đạt tới 10 phân mới bắt đầu dừng lại, mà tầng quang mang trên người tiểu Bạch Dương kia mới bắt đầu tiêu tán, hiển lộ ra một thân hình uy vũ thần tuấn. Một con đại Bạch Dương lông trắng như tuyết, thân hình trăm thước bốn vó có một tầng mây trắng mờ mờ lượn lờ, một cái đầu lớn 3 sừng cao ngạo ngẩng lên lên trời. Dưới cằm là một chòm râu nhỏ tuy lưa thưa vài sợi nhưng lại như phát quang, thân hình tuy là dương nhưng lại mang theo uy áp không thua gì chân long, khiến người ta không khỏi sinh ra cảm giác xúc động muốn bái lạy. Ngao giống. Chủ nhân, đa tạ người. Đầu Bạch Dương kia giống lên một tiếng, hai mắt to như chuông đồng sáng quắc nhìn hắn sau đó mở miệng, giọng có chút ồm ồm hướng về phía hắn nói ra. Tiểu tử không cần nói mấy lời khách sáo kia, cứ xem như lão tử đền cho ngươi mấy năm nay bỏ bê ngươi đi. Hắn nhất nhất tay có chút ngượng ngùng nói ra. Thực sự là mấy lời cảm ơn của tiểu tử này hắn có chút không dám nhận, vì từ lúc đưa nó vào bổn nguyên không gian thì hắn đã quên bén nó đi, không hề chăm sóc tiểu tử này chút nào. Khí đại gia hỏa thực dễ thương, nếu mà nhỏ một chút thì tốt rồi. Đúng lúc này Tử Yên đã bị tiếng giống kia đánh thức, chạy tới hai mắt tỏa sáng nhìn thượng cổ Bạch Dương đang phiêu phù trên không trung, nhưng lại có chút buồn bực nói ra. Tiểu gia hỏa này đúng là rất bắt mắt, dễ khiến mây mị nữ yêu thích, nhưng chỉ mỗi tội là cái thân hình cao trăm thước kia đúng là có chút quá lớn rồi. Bebe. Đại gia hỏa kia vậy mà không dùng tiếng người mà chỉ kêu lên 2 tiếng, sau đó trước ánh mắt kính ngạc của Tử Yên, thân hình vốn cao trăm thước kia nhanh chóng thu nhỏ lại biến thành một con dê con to bằng con cún nhỏ mà nhảy vào lòng nàng. Sau một hồi kinh ngạc thì Tử Yên đã nhanh chóng khôi phục, ôm lấy tiểu tử kia vào lòng sau đó rất thích thú mà vớt ve bộ lông mềm mại của nó, mà tiểu gia hỏa kia lại thỉnh thoảng cọ đầu mình vào má nàng khiến nàng thích thú cười liền hồi. Sau một hồi thì chúng nữ cũng đã tỉnh lại. Mà ai sau khi nhìn thấy tiểu gia hỏa kia thì hai mắt cũng sáng lên tranh nhau đem tiểu tử kia ôm lấy. Còn Vô Thiên thì bị các nàng ném sang một bên không thèm để ý. Chương 105, Kino của Ngo Cờ Loan thì hệ ú hạ cờ. Tạm bỏ chuyện Vô Thiên sang một bên, hiện tại ở thế giới toàn màu đen cùng khói đen lượn lờ suốt ngày không nhìn thấy mặt trời. Trong thế giới đen tối này không ngừng vang lên từng tiếng kêu tên như ma quỷ đòi mạng khiến người ta sởn gai úc, nơi này chính là thế giới mà cả huyền thiên tinh nghe đến là sợ mất mật, ma giới. Trong một căn phòng tinh tế bên trong tòa hành cung hắc sắc sừng sững giữa cái thế giới tối đen này, đang có một thiếu nữ dung nhan tinh xảo đang kinh ngạc nhìn một con tiểu thú lông đen trước mặt. Nàng không phải ai khác chính là công chúa ma tộc và là một trong những lao bà của Vô Thiên Lê Ngọc Loan đã từ huyền thiên tinh trở về. Trên đường nàng trở lại đã vô tình bị một quả trứng từ trên trời rơi xuống đập trúng đầu, nhưng khiến này kinh ngạc là quả trứng này đập trúng đầu một cao thủ quy chân cảnh như nàng vậy mà không có chút chảy sức nào mà còn đập cho nàng sưng lên một cục. Nàng nhìn thấy quả trứng này có chút bất phàm nên mới đem nó về ma giới muốn xem thử nó rốt cuộc là trứng của con gì. Nhưng khiến nàng thất vọng chính là dù nàng dùng bất cứ biện pháp gì cũng không khiến nó có chút xíu phản ứng nào, phảng phất như là một cục đá thôi. Vốn mấy ngày nay nàng đã không thèm để ý đến nó rồi, nhưng sáng nay vừa tỉnh dậy nàng đã nhìn thấy một đầu tiểu thú cỡ con mèo đang gặm lấy gặm để cái vỏ trứng cứng ngắc kia. Hơn nữa bên trên đầu con tiểu thú này có một cái sừng nhỏ cùng 2 cái sừng dê nhỏ có dính chút vỏ trứng, hiển nhiên là con tiểu thú này là chui ra từ cái trứng kia. Khi gặm hết mớ vỏ trứng kia thì cả người con tiểu thú đông dưng xuất hiện một tầng quang mang chói mắt đem thân hình nhỏ bé của tiểu thú bao lại, tầng quang mang này càng ngày càng trở nên chói mắt khiến nàng cũng phải nhắm mắt lại. Chừng 3-4 giây sau thì quang mang kia mới biến mất, lúc này nàng mới mở mắt ra, không mở thì thôi, đến khi mở ra khiến nàng phải há to miệng xem chút là chảy nước dãi. Vốn tiểu thú ban đầu có chút xíu xấu xí nhưng sau khi được bọc trong quang mang kia thì nó đã trở thành một đầu tiểu thú siêu cấp dễ thương, chỉ thấy nó đã biến thành một con mèo ú tròn tròn với một bộ lông xù mềm mại. Trên chiếc đầu nhỏ có 3 chiếc sừng nho nhỏ cùng với đôi mắt tròn xoe long lanh và cái miệng nhỏ đang há ra trông vô cùng khả ái. Duy chỉ có bộ lông đen nhẻm của nó là không chút thay đổi nào nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng đến độ đáng yêu của nó chút nào. Mắt thấy tiểu thú kia nàng cũng không nhịn được mà đem nó ôm vào trong ngực. Tay ngọc không ngừng vuốt ve lên bộ lông mềm mại của tiểu thú, thỉnh thoảng còn dùng má của mình cạ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu thú kia. Hình như ngươi vẫn chưa có tên nhỉ. Vậy gọi ngươi là tiểu hắc đi. Chi nha. Nàng vuốt ve bộ lông mềm của tiểu thú sau đó đặt cho nó một cái tên, mà tiểu thú kia giống như hiểu được lời nàng vô cùng vui vẻ mà kêu lên mấy tiếng chi nha, sau đó vươn đầu lưỡi nhỏ liếm liếm bàn tay ngọc của nàng khiến nàng bật cười khanh khách như chuông bạc. Sau một lúc vui vẻ chơi đùa, bỗng nhiên tiểu thú dương cặp mắt to vô cùng đáng thương nhìn nàng chằm chằm. Sao vậy? Không lẽ đói rồi? Tiểu thú nghe nàng nói rất là nhân tính hóa mà gật gật cái đầu nhỏ của mình sau đó lại nhìn nàng chằm chằm. Nè ngươi ăn thử cái này đi. Nàng lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một vài loại thịt ma thú đã được chế biến đưa đến trước mặt tiểu thú. Nhưng tất cả đều bị nó lắc đầu không thèm để ý. Hay là ngươi không ăn thịt nhỉ? Đúng rồi, ngươi là dê thì làm sao mà ăn thịt chứ? Chắc chắn là vậy. Nàng cười hi hi một tiếng rất là tự tin vào phán đoán của mình. Sau đó từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một gốc linh dược giống như một cây cỏ ba lá nhưng lại có gốc khá là bự. Tiểu hắc nhìn thấy gốc linh dược kia thì hai mắt sáng lên, trong cái miệng nhỏ nhắn không ngừng chảy nước dãi. Nàng nhìn nó không khỏi cười khúc khích nhanh chóng ném gốc linh dược kia cho nó. Mà tiểu hắc thì vui vẻ mà gặm lấy gốc linh dược kia từ từ mà ăn, sau đó một người một thú cứ như vậy mà chơi đùa. Trong không gian buồn nguyên vô thiên đang mặt mày trừ ụ vì bị chúng nữ thì bỗng nhiên hắn như cảm ứng được gì đó, hai mắt lóe tinh quang nhìn chằm chằm vào một khoảng không. Hắc không hổ là nữ nhân của lão tử, có thể được tiểu tử kia nhận chủ, xem như đây là cơ duyên của nàng đi. Mà lão tử cũng không thẹn với tên kia nữa. Thiên chàng đang nhìn gì vậy? Thu Trúc tách khỏi chúng nữ, thân tình nhìn hắn hỏi. Hắc chỉ là nhìn về một tỷ muội của nàng thôi. Ý chàng là Ngọc Loan. Ừm. Xem ra sau khi đi xong chuyến này chúng ta phải đi đón nàng mới được. Ân, sau này chàng phải đối tốt với nàng một chút. Chuyện này là đương nhiên rồi, nhưng các nàng cũng không nên kỳ thị Ngọc Loan là ma tộc, vì trong vũ trụ này dù là chủng tộc nào đi nữa thì cũng có sinh mệnh, có tình cảm và cảm xúc của riêng mình. Nhất là nữ nhân của lão tử nhất định không được kỳ thị nhau. Hừ, chàng có bao giờ thấy trung thiếp kỳ thị nàng chưa hả? Ta chỉ là nói trước thôi mà. Thứ thôi được rồi, chúng ta cũng nên lên đường thôi, bọn thiếp còn nhiều người chưa có truyền thừa đó. Được rồi, chúng ta lên đường thôi. Hắn gọi chúng nữ một tiếng sau đó đưa chúng nữ ra ngoài bắt đầu tìm kiếm truyền thừa. Chương 106, Chu Nở Dê Nư Đoa Tờ Chủy Hệ Nở Thư A Đông Đa Y Lu Cờ Nguy Cơ. Trong thần ma bí cảnh, trong khi những tinh anh của các môn phái khác phải điên cuồng liệp sát ma thú để kiếm điểm tích lũy thì đám người vô thiên lại thập phần nhàn nhã mà đi dạo ngắm cảnh. Từ khi bước vào nơi này đến nay cũng đã một năm năm tháng, còn cách ngày bí cảnh đóng cửa cũng chỉ một tháng thôi. Mà trong khoảng thời gian này thì vô thiên cũng đã kiếm được truyền thừa thích hợp cho chúng nữ, cụ thể là Hồ Thi Thi với truyền thừa của cửu vi thiên hồ với mỹ thuật kinh người có thể khiến đối thủ chúng phải trở thành con rối bán mạng cho nàng một cách vô điều kiện, nàng còn được vô thiên trợ giúp một hơi lên tận trung vị thần trở thành thần hồ trong truyền thuyết. Phượng Thanh Thanh nhận được truyền thừa từ Xích Diệm Chu tức thần thú, từng là vương giả trong thần thú. Nàng còn mang theo thiên phú không gian cùng với khả năng thao túng hỏa diễm khiến thực lực của nàng đại tăng. Hơn nữa nàng còn được hắn trợ giúp đột phá trung vị thần sánh ngang với Xích Diệm Chu tức thời kỳ đỉnh cao. Hoàng Thu Trúc với truyền thừa từ Bạch Hổ thần thú, một trong chân linh tộc. Vốn nàng đã có một chút huyết mạch Bạch Hổ nên khi nhận được truyền thừa từ Bạch Hổ đã hoàn toàn đánh thức thiên phú thần thông Bạch Hổ hống của Bạch Hổ tộc cùng với khả năng thao túng thời gian kỳ dị khiến sức mạnh của nàng có thể sánh ngang tâm nữ nhận truyền thừa từ Thái Cổ thần long. Nhất là khi nàng thăng lên trung vị thần có thể một mình áp đảo cả tam nữ, vì trong người nàng còn có bảo vật thiên âm phong sát châu nên dù tam nữ đều nhận được thiên phú thần thông của Thái Cổ thần long cũng khó mà đánh lại nàng. Còn Hoàng Trúc Mai thì nhận truyền thừa từ côn bằng thần thú cùng với thần thông côn bằng chiến sĩ, tuy không lợi hại bằng Trúc Mai có thiên âm phong sát châu nhưng cũng có thể sánh ngang với linh tú tam nữ. Hiện giờ hai tỷ muội Thu Trúc cùng Trúc Mai đều có tu vi trung vị thần. Trong sư thiếu tộc có thể sánh ngang lão tổ, nếu bây giờ các nàng trở về sư thiếu tộc chắc sẽ trở thành những người cao cao tại thượng. Còn Triệu Huyền Chân vốn có huyết mạch Tam Túc Kim Ô vô cùng tinh thuần lại còn trong bí cảnh tìm được truyền thừa của viễn cổ Tam Túc Kim Ô khiến nàng thức tỉnh thiên phú liệt dương phần thiên của Kim Ô tộc. Cùng với tu vi trung vị thần được vô thiên tăng lên thì nàng cũng có thể đánh ngang với chúng nữ. Còn Phong Tử Yên cũng nhận truyền thừa từ tử vong chi thần với vũ khí tử vong phong xa có thể vô thanh vô thức đem đối thủ ăn mòn thành huyết thủy cùng với tử vong khí có thể khiến kẻ đối đầu tinh thần suy thoái, thậm chí những kẻ tâm trí bạc nhược còn có thể bị tử vong khí làm cho trở nên ngu ngốc. Tuy trong lúc luận bàn nàng có vài phần kém cạnh nhưng đó là nàng không vận dụng vũ khí chết người như tử vong phong xa cùng tử vong khí thì ai thắng ai thua còn chưa biết được. Mà nàng Xích Luyện Ma Nữ Dương Ngọc Diễm thì lại nhận được truyền thừa từ Hắc Diễm Ma Thần là một trong hai ma thần của ma giới năm xưa bị diệt sát. nàng cũng nhận được thiên ma hắc diễm từng là quân bài kinh khủng của vị ma thần kia, khiến nàng cùng với Phượng Thanh Thanh trở thành hai kình địch trong khống hỏa. Duy nhất chỉ có tiểu cô nương Lý Thu Thảo là đặc biệt hơn cả. Cô nhóc vốn có thiên phú luyện đan rất cao, nhưng không ngờ nàng còn nhận được truyền thừa từ thần nông với khả năng luyện đan đỉnh cao. Tuy nàng được nâng cao tu vi đến trung vị thần nhưng năng lực chiến đấu thậm chí còn thua cả sơ vị thần, khiến hắn có chút dở khóc dở cười. Vốn chúng nữ ai cũng có khả năng nghiền áp những đối thủ cùng giai, duy chỉ có tiểu cô nương này lại. Hơn nữa nàng còn không thèm tăng lực chiến đấu lên mà đặt toàn bộ tinh lực cho luyện đan. Nếu là người thường có một vị đan thần bên cạnh thì sẽ vô cùng vui vẻ, vì có một vị đan thần thì giống như có thêm một đống thủ đoạn bảo mệnh rồi. Nhưng hắn lại không phải người thường, với thực lực của hắn thì trong vũ trụ này làm gì còn ai có thể uy hiếp hắn được, chứ cần một đan thần làm gì chứ, hắn chỉ muốn nữ nhân của mình có thể vĩnh viễn bên hắn thôi. Nhưng mà nghĩ lại hắn cũng không ép nàng nữa, dù gì bây giờ nàng cũng đã có thọ nguyên gần như sánh ngang trời đất thì hắn muốn giúp nàng đạt bất tử chi thân cũng không quá khó. Còn hai tỷ muội Nhậm Thanh Thanh cùng Nhậm Thiên Tuyết lại cùng nhận được truyền thừa từ Phong Vũ Song Thần, hai nàng người gió kẻ mưa phối hợp có thể nói là thập phần hoàn mỹ. Cùng với bộ vũ kỹ Phong Vũ Hoán Thiên Kiếm và hai thanh thần khí Phong Vũ Linh Kiếm khiến thực lực hai tỷ muội các nàng cũng không hề kém cạnh. Trong chúng nữ duy chỉ có Mặc Vô Song là không thể tìm được truyền thừa thích hợp, vì huyết mạch của nàng chỉ thuần túy là kim hạt tộc nên không có khả năng có được truyền thừa đặc biệt. Nhưng mà trong thời gian này nàng lại được hắn chăm sóc đặc biệt nên huyết mạch vốn bình thường của nàng cũng bắt đầu được nâng cao, tuy về loại không đổi nhưng về chất lại xảy ra biến hóa nghiêng trời. Huyết mạch hoàng kim hạt trong người nàng hiện tại đã có thể so với hậu đại của không ít cổ tộc. Nếu cứ đà này thì chỉ cần trăm năm huyết mạch hoàng kim hạt của nàng nhất định sẽ lột xác trở nên mạnh mẽ không thua gì huyết mạch đế vương mỹ nhân hạt của Mạc Như Huyền. Này các nàng xem chỗ này không thấy chán sao? Xung quanh chỉ núi với cây có gì thú vị đâu. Lúc này trong lúc chúng nữ đang hưng phấn nhìn ngắm cảnh đẹp thì Vô Thiên đang lẻo đẻo phía sau lại lên tiếng. Chàng không thấy thú vị nhưng chúng ta thấy thú vị. Sao nào, có phải chàng không muốn đi nữa không? Chàng không đi cũng được nhưng tối nay đừng ngủ cùng bọn tiếp. Đáp lại hắn là một mớ lời tinh nghịch của Lý Thu Thảo, nói xong nàng còn làm một cái mặt quỷ với hắn, sau đó mới cùng chúng nữ tiếp tục du sơn ngoạn thủy. Hừ hừ, tốt lắm, tối nay vi phu sẽ cho các nàng biết tay, hừ hừ. Hắn cũng đành lẳng lặng đi theo sau nhưng trong lòng thầm hừ lạnh. Trong cả vũ trụ rộng lớn những người dám uy hiếp hắn cũng chỉ có mấy mỹ nhân này thôi. Trong khi đám người Vô Thiên đang tiêu diêu tự tại ở bên trong thần ma bí cảnh thì bên ngoài Đông Đại Lục lại đang gặp phải nguy cơ lớn. Vốn thời gian ở trong thần ma bí cảnh là một năm thì bên ngoài cũng chỉ trải qua một tháng thôi, nên bên trong thần ma bí cảnh trôi qua một năm năm tháng thì bên ngoài cũng chỉ có hơn một tuần thôi, nhưng ngoại trừ Băng Ngưng Cung có cung chủ Hàn Tuyết Ngưng cùng với Hồ Thi Thi và cả Thu Nguyệt Sương hai cường giả bán thánh trung kỳ, một thánh giả hậu kỳ cùng một kiện thần binh chấn thiên tháp được Vô Thiên để lại cùng tọa chấn thì lục đại môn phái khác đã bị một đám người tự xưng là đến từ Tây Đại Lục bắt giữ. Vốn đám người lục đại môn phái cũng có không ít cao thủ nhưng trước đại quân của Tây Đại Lục với hơn 20 bán thánh đỉnh cao và mười mấy thánh giả thì chút lực lượng của lục đại môn phái thực không đủ làm gì người ta. Mà Băng Ngưng Cung nếu không phải có chấn thiên tháp có sức phòng ngự biến thái thì e là hiện giờ cũng đã bị bắt rồi. Nhưng có vẻ như đám người Tây Đại Lục này cũng không có ý chiếm cứ Đông Đại Lục, vì họ chỉ giam đám người của lục đại môn phái lại sau đó cũng lẳng lặng dựng trại ở xung quanh mà chờ người bên trong bí cảnh đi ra. Bên trong chấn thiên tháp cả ba người Tuyết Ngưng, Thi Thi và Nguyệt Sương đang ngồi trên một chiếc bàn nhỏ. Hồ Thi Thi mặt ủ mày cho hề phải hỏi. Hai tỷ tỷ, rốt cuộc thì cái bọn Tây Đại Lục kia muốn làm cái gì chứ? Chuyện này ta cũng không rõ nhưng có lẽ chúng muốn chờ ai đó từ trong bí cảnh trở ra. Có khi nào tìm hắn không? Đông Dương Thu Nguyệt Sương giật mình hỏi. Có thể là hắn mà cũng có thể không. Hàn Tuyết Ngưng nhìn về không gian phía trước thở dài một cái. Nàng tuy luôn thấy hắn làm những việc phi thường nhưng nếu đám ngoài kia là vì hắn mà tới thì thực sự khiến nàng phải lo lắng. Chương 107, khu cờ nhà cờ đêm ở chửa cờ lưu cờ thần ma bi ca nhờ mơ ra. Tiểu tử khôn hồn thì giao ra toàn bộ ma hạch, sau đó để đám nữ nhân kia lại rồi cút ngay. Một tên đại hán cầm trong tay một cây lang nha đồng hoàng cấp chỉ vào Vô Thiên cùng chúng nữ cần dỡ nói. Sau gần một tháng hắn cùng chúng nữ du sơn ngoạn thủy thỏa thích thì hôm nay cũng sắp tới ngày thần ma bí cảnh chuẩn bị mở cửa đem người bên trong truyền tống ra bên ngoài. Vốn nhóm người Vô Thiên đến chỗ cổng bí cảnh sớm hai ngày để chuẩn bị đi ra nhưng không ngờ vừa tới nơi lại đụng phải cái đám không có mắt này. Vốn những người trong chỗ này hầu như ai cũng biết hắn nên không có tên nào dám đụng vào hắn, nhưng khiến hắn có chút khó hiểu là cái tên đại hán này từ chỗ nào chui ra mà còn dám chặn đường hắn. Nhưng bỗng dưng một tên thiếu niên đang cười lạnh nhìn về phía hắn thì hắn đã minh bạch tất cả, mà cái thiếu niên đang âm trầm kia không ai khác chính là tên thiên tài của Đan Tống, thiếu tông chủ Dương Thiên Hữu. Mà nhóm đại hán kia chính là thị vệ đi theo bảo vệ cho hắn cải trang thành, vốn tên này cũng có tu vi tiên thiên hậu kỳ cũng là một cường giả, nhưng tiếc là hôm nay hắn đụng phải Vô Thiên và chúng nữ thì hắn không khác gì một con kiến hôi đi dọa một con người cả. Hắn kêu ta để lại các nàng kia, ta phải làm sao đây? Hắn rất là sợ hãi hỏi chúng nữ, nhìn thấy vẻ mặt sợ sệt của hắn thì đám đại hán kia không khỏi nết lên một nụ cười khinh thường. Mà chúng nữ thì bị biểu hiện của hắn làm cho suýt chút nữa đã cười ầm lên rồi, nhưng vì để ý hình tượng các nàng ai cũng nhịn cười đến nỗi mặt mày đỏ bừng khiến cả đám người xung quanh ai cũng mở to mắt nhìn chân chân. Cũng có không ít người thầm tiếc hận, một đám mỹ nhân như hoa như ngọc vậy mà lại chọn chúng một tên tiểu bạch kiểm. Thậm chí còn có mấy tên muốn ra mặt dùm các nàng biết đâu khiến mỹ nhân cảm động đi theo mình không chừng. Nhưng rất nhanh bọn chúng đều tự bỏ cái ý định đó qua một bên bởi vì không biết từ khi nào tên Dương Thiên Hữu đã đứng sau lưng đám người kia lạnh lùng nhìn những kẻ xung quanh. Khi thấy hắn thì gần như đồng thời mấy tên muốn đi ra làm anh hùng đều lùi bước. Tuy trong đó có thật nhiều mỹ nữ xinh đẹp, hơn nữa còn có không ít người có thân phận lớn nhưng mà vì mấy mỹ nhân này đi đắc tội Đan Tông thì thật không đáng. Ai thôi được rồi, ta để các nàng lại, nhưng các ngươi nhất định phải thả ta ra khỏi bí cảnh này. Ha ha được. Tốt người ta đã để lại còn giữ được hay không là do các ngươi. Hắn nói xong cười lạnh một tiếng, mà Trúc Mai ở một bên cũng đã không nhịn được lao ra. Tuy nàng là yêu thú nhưng nàng lại vô cùng chán ghét cái bọn nam nhân thối tha này. Chỉ thấy thân hình nàng lóe lên một cái đã hiện ra trước mặt năm tên đại hán kia, sau đó ngọc thủ vung lên, từ trên bàn tay ngọc của nàng xuất hiện năm đạo phong nhận đen kịt phân ra chém về phía năm tên. Cả năm tên thậm chí còn chưa biết gì thì đã bị phong nhận kia cắt thành mấy khúc rơi trên mặt đất toát ra mùi tanh tưởi. Còn nàng thì đã nhanh chóng trở lại bên cạnh hắn khuôn mặt tươi cười như chưa từng xảy ra việc gì. Mà những kẻ đứng xem thì không nhịn được mà run lên một cái, nhưng mà họ cũng không phải là vì sợ mùi tanh bốc ra từ mấy cái xác trên mặt đất mà họ run lẩy bẩy trước thủ đoạn giết người kinh khủng của Trúc Mai. Phải biết rằng nàng ra tay giết chết cả năm tên tiên thiên hậu kỳ trong thời gian chưa đến 10 tức, đây là thủ đoạn bực nào a, mà mấy tên vừa rồi muốn đi ra làm anh hùng thì đều lắc đầu cười khổ, tu vi người ta kinh khủng vậy thì cần cứu sau, đứng là nực cười. Còn tên chủ mưu của chuyện này là Dương Thiên Hữu thì lại bị dọa không nhẹ, hắn hai chân run run mà bên dưới đũng quần cũng ướt một mảng bốc mùi thối. Vốn ban đầu Trúc Mai có ý định diệt luôn hắn nhưng nàng bị cái mùi thối kia làm cho chán ghét không thèm giết hắn làm chi cho bẩn tay. Nhưng nàng tha hắn không có nghĩa là Vô Thiên cũng tha cho hắn, bởi vì từ cổ chí kim chưa từng có ai chọc vào hắn mà còn sống cả. Thậm chí từng có một cổ tộc chỉ vì một tên tiểu bối mạo phạm hắn mà cả tộc đó đã biến mất. Hắn cười lạnh bước từng bước về phía tên Dương Thiên Hữu đang run rẩy kia, mỗi một bước của hắn nện xuống lại có một chút sát khí từ trong mắt hắn phóng ra, tuy chỉ là một chút nhưng không phải một tên kim đan như hắn có thể chịu đựng nổi. Chỉ thấy hắn thoáng cái đã quỳ mọp xuống miệng không ngừng lẩm bẩm. Không không, ngươi không thể giết ta, không thể, ta là thiếu tông chủ, ngươi không thể, ha ha. Hứ, yên tâm mà đi, rất nhanh ta sẽ tiễn cả đan tông đi cùng với ngươi. Vô Thiên hừ lạnh một tiếng sau đó khinh thường quay đi, cũng không có làm ra động tác gì. Nhưng khi hắn vừa quay đi thì thân thể đang cười điên dại của Dương Thiên Hữu lại nhanh chóng bạo toái thành một đống thịt vụn, khiến cho người xung quanh không khỏi hút một ngụm khí lạnh. Mà qua sự kiện tên ngu ngốc Dương Thiên Hữu kia thì cũng không còn tên nào đuôi mù mà chọc vào hắn nữa. Sau khi giết đám người Dương Thiên Hữu xong thì hắn cùng chúng nữ cũng không thèm quan tâm người ta bàn tán, nhanh chóng tìm một chỗ rộng rãi, bằng phẳng sau đó hắn lại lôi ra một tòa lầu các hai tầng đặt trên đất rồi cùng chúng nữ vào bên trong chờ đợi bí cảnh mở ra. Nhìn cái tòa lầu các kia đám người xung quanh không khỏi trợn mắt, ai đời đi vào bí cảnh lại mang theo một cái lầu các chứ. Trong khi đó ở bên ngoài, nơi trận doanh của đám người Tây Đại Lục cũng mọc lên một cái cung điện màu vàng to lớn. Lúc này bên trong cung điện, một thiếu niên tóc vàng, khuôn mặt tuy rất tuấn tú nhưng vẫn hơi thua Vô Thiên, nhưng trên mặt hắn lại có vẻ kiêu ngạo bất tuân chứ không phải là vẻ tà mị như Vô Thiên. Ngoài ra bên trong cung điện rộng lớn này còn đứng mấy người thiếu nam thiếu nữ khác nữ. Và đặc biệt nhất là ở chính giữa cung điện có một thiếu nữ, tóc xanh lục, dung nhan tinh xảo đang ung dung ngồi trên một cái ghế lớn. Vẻ xinh đẹp của nàng cũng không chút thua kém chúng nữ, hơn nữa trên người nàng còn toát ra khí tức sinh cơ bừng bừng làm cho người ta như tắm gió xuân vậy. Sinh mệnh tại sao lại không tấn công đám rùa cái kia chứ, chỉ cần phát động một kích của thần khí thì nhất định cái mại rùa kia sẽ bị phá nát. Lúc này thiếu niên tóc vàng kia rất là bức xúc nhìn chằm chằm thiếu nữ tóc xanh kia nói ra. Hư Duệ Kim, ngươi nên nhớ mục đích của chúng ta là chống lại ma tộc chứ không phải là đi đánh người. Với lại một kích của thần khí một khi phát ra thì chúng ta cũng phải trả giá không nhẹ đâu, nên ta nghĩ ngươi cũng đừng nên nhắc đến chuyện này nữa. Thiếu nữ được gọi là sinh mệnh kia lạnh lùng nhìn thiếu niên tóc vàng hừ lạnh một tiếng nói sau đó đứng dậy đi vào phía sau cung điện. Mà thiếu niên tóc vàng kia khuôn mặt trở nên vô cùng âm trầm nhưng rất nhanh bị hắn giấu đi sau đó phất tay háo đi ra ngoài. Chương 108, âm siêu cấp. cuối cùng thì 3 ngày cũng nhanh chóng trôi qua, hôm nay chính là ngày thần ma bí cảnh đem người bên trong truyền tống ra bên ngoài. Hiện tại khu vực cửa ra của thần ma bí cảnh đã tụ họp mấy chục người, vốn người tiến vào lần này có hơn 100 người nhưng bên trong bí cảnh hung hiểm vô cùng cộng với việc đánh giết cướp bóc lúc nào cũng còn nên khiến số người còn lại giảm mạnh. Đúng lúc này hư không bên trên bắt đầu xuất hiện mấy vết rách, sau đó các vết rách từ từ khuyết đại và có xu thế nối lại với nhau. Lại qua hơn 1 giờ đồng hồ thì các vết rách mới hoàn toàn nối lại tạo ra một cái khe không gian chừng 30 thước vuông. Sau đó từ bên trong khe không gian kia bắt đầu rủ xuống từng đợt bạch quang giống như một dòng suối ánh sáng từ trên trời đổ xuống vô cùng mỹ lệ. Mà những người xung quanh nhìn thấy dòng bạch quang kia thì nhao nhao phong tới. Nhưng đúng lúc này Vô Thiên dẫn theo chúng nữ từ trong lầu các đi ra ngoài, sau khi thu lại tòa lầu các kia thì hắn mới dắt theo chúng nữ từ từ đi tới chỗ bạch quang kia. Mà mấy tên muốn đi ra ngoài trước lại rất thức thời mà nhường đường cho Vô Thiên. Từ cái chết của tên Dương Thiên Hữu đã khiến cho tất cả những người từng chứng kiến phải run sợ thật sâu. Một người vậy mà có thể đem một tên hóa linh cảnh sinh sinh nổ bạo mà không nhúc cả một ngón tay, thử hỏi muốn làm như vậy thì cần tu vi bực nào chứ. Xuất phát từ đó vốn đoàn người tranh nhau ở lối ra lại tự động tách ra một lối đi nhường cho Vô Thiên và chúng nữ. Nhìn cảnh này hắn cũng chỉ cười khẽ sau đó dẫn chúng nữ từ từ biến mất trong bạch quang, còn chuyện đám tinh anh của các môn phái bên trong có tranh nhau vỡ đầu thì hắn cũng không quan tâm. Các nàng ra bên ngoài tận lực đứng sau ta, không nên chạy loạn. Trong lúc đang bên trong không gian truyền tống thì bỗng dưng các nàng nghe được giọng hắn. Tuy không hiểu tại sao hắn nói vậy, nhưng các nàng cũng không có phản đối. Còn lý do hắn dặn dò chúng nữ như vậy đương nhiên là do tình cảnh bên ngoài rồi, thực ra toàn bộ những chuyện xảy ra bên ngoài hắn cũng không quá bận tâm. Chúng nữ một khi đã ở bên trong cái chấn thiên tháp kia thì dù cái đám người Tây Đại Lục kia có vận dụng 1000 kích thần khí cùi bắp kia thì cũng chẳng làm nó suy xuyển chút nào, thậm chí còn có thể bị phản chấn từ chấn thiên tháp nữa. Nhưng hắn cố ý dặn dò các nàng là vì đang chuẩn bị cho một cái kế hoạch siêu cấp đặc biệt à, mà đối tượng cho cái kế hoạch này chính là mấy mỹ nhân Tây Đại Lục kia. Lúc ban đầu hắn cũng không có ý định gì nhưng nhìn thấy mấy mỹ nhân kia không khỏi khiến hắn sắc tâm đại động, quyết định đem các nàng cùng thu mở, vậy hắn mới dặn dò chúng nữ, tránh cho các nàng báo nổi đem đám người Tây Đại Lục kia đánh chết hết. Sau hơn 15 phút ở trong truyền tống trận cuối cùng nhóm người Vô Thiên cũng xuất hiện tại quảng trường Quang Minh Thành. Mà chào đón họ không còn là lục đại tông môn nữa mà thay vào đó là đám người Tây Đại Lục đầu tóc đủ màu, dẫn đầu là một nữ nhân tóc xanh, cùng với mấy tên thiếu niên vẻ mặt kiệt ngạo. Quang Minh cuối cùng cũng chờ được ngươi. Lúc này thiếu nữ tóc xanh mới nhìn vào đám người Vô Thiên nhẹ nhàng nói ra, nhưng ai cũng nghe ra được trong lời nói của nàng còn pha thêm chút địch ý nhàn nhạt. Thứ sinh mệnh ngươi đây là có ý gì? Lúc này Bạch Tiến Nhi sau lưng Vô Thiên cũng nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là có quen biết. Mà Quang Minh trong lời nói của nàng ta đương nhiên là chỉ Quang Minh thần nàng rồi. Nếu không phải lúc nãy được Vô Thiên truyền âm thì nàng đã trực tiếp đi lên đánh nhau với đám người này cứu mẹ nàng rồi. Tuy đó cũng chỉ là mẹ trong luân hồi của nàng nhưng cũng vô cùng yêu thương nàng khiến nàng cũng đã xem bà như mẹ mình rồi. Ý của ta hả? Đơn giản là ta muốn một lần nữa lập ra cái liên minh chống lại ma tộc rồi. Nhưng mà lần này không phải là ngươi dẫn đầu mà là ta. Sinh mệnh bình tĩnh nói ra. Lúc đầu nàng muốn mạnh mẽ bắt lấy Yến Nhi sau đó ép nàng, nhưng mà khi thấy Yến Nhi thì nàng phải gác chủ ý đó lại. Lý do rất đơn giản là vì nàng không thể nhìn ra sâu cạn của Yến Nhi nên nàng không dám làm liều, tuy hiện tại nàng có tu vi thánh giả đỉnh phong nhưng cũng không chắc là Yến Nhi cũng có tu vi như vậy không. Một vị thần một khi chuyển thế chỉ cần có đủ linh khí để hấp thu thì sẽ dễ dàng tiến giai. Mà nàng đã từng tìm được một vài linh mạch để hấp thu linh khí thì mới lên nổi thánh giả đỉnh. Nàng không chắc Yến Nhi sẽ không xuất hiện kỳ ngộ như nàng nên mới thận trọng. Mà nàng thận trọng lại đúng ý Vô Thiên, bởi vì trong lúc các nàng đang đối chọi gay gắt thì từng đạo pháp tắc vô hình từ trong người hắn bắt đầu tỏa ra hướng cho 4 mỹ nữ của Tây Đại Lục mà thần không biết quỷ không hay. Nếu ta không đồng ý thì sao? Yến Nhi khinh thường nói, nàng bây giờ đã là một trung vị thần rồi, hiển nhiên là không hề sợ hãi một con kiến thánh giai nho nhỏ. Thứ nếu rượu mời ngươi không uống thì ta đành phải đánh vậy. Nàng vừa nói xong thì mấy thiếu niên sau lưng nàng ai ai cũng lấy ra vũ khí chuẩn bị đánh. Nhưng lúc này Vô Thiên vốn không ai để ý khẽ lên tiếng. Khu khu ta không lên tiếng thì các người xem lão tử thành không khí sao. Tiểu tử ngươi khôn hồn thì cút qua một bên đi. Ngay khi hắn vừa nói xong thì một tên thiếu niên tóc vàng đã hung hăng lên tiếng. Tiểu tử vô tri. Hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó tay trái vung lên từ trên trời một đạo lôi điện màu xanh to như thùng nước quanh xuống đem cái tên tóc vàng kia quanh thành bột phấn. Nhưng kỳ lạ là xung quanh lại không hề dính chút ảnh hưởng nào, nếu không phải có tên tóc vàng vừa biến mất thì mọi người còn tưởng chưa có gì xảy ra. Mà thiếu niên kia cũng có lai lịch không nhỏ chút nào, hắn chính là Duệ Kim Thần chuyển thế. Mà con nít lại chết vì cái miệng, nếu hắn không lên tiếng thì chắc sẽ không bị đánh thành bụi phấn rồi, tiếc là hắn lại chọc vào Vô Thiên nên phải chịu kết cục như vậy. Trong khi mấy người Tây Đại Lục còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã vung tay lần nữa. Lập tức bàn tay còn lại vung lên, bạch quang chợt lóe, sau đó chúng nữ cùng bốn mỹ nhân Tây Đại Lục đồng loạt biến mất và sau đó. Chờ chạp sau sẽ rõ. Chương 109, Thiên Đao IBMT. Trong bổn nguyên không gian, bốn vị mỹ nhân của Tây Đại Lục đang vô cùng hoang mang khi nhìn phiến không gian trước mặt, vốn không gian bổn nguyên có thể sánh ngang với một trung thiên thế giới nên ngoại trừ khu vực bị hắn xây thành nhà và một khu vực chứa đồ thì còn một khoảng không gian vô cùng rộng lớn với các loại pháp tắc không ngừng phiêu động. Mà khi bốn vị mỹ nhân kia nhìn thấy mấy tia pháp tắc bay vòng vèo kia thì không khỏi kinh ngạc thật sâu. Trong các nàng ai ai cũng là chân thần chuyển thế luân hồi, hiển nhiên ánh mắt không thấp rồi, các nàng có thể nhìn ra các sợi pháp tắc phiêu diêu trong hư không kia. Nhưng các nàng lại không thể tin được có người có đủ sức để làm ra một không gian đầy pháp tắc như vậy, nên trong nội tâm ai cũng nghĩ là mình đã bị Vô Thiên hắn dùng quỷ kế truyền tống đến một khoảng không gian vô định nào đó. Chúng ta có lẽ đã trúng phải quỷ kế của tên kia rồi. Hiện tại chắc là đã bị truyền tống tới một tinh cầu hoang vu nào đó. Trước hết cần phải tìm đường trở về Huyền Thiên Tinh cái đã. Linh Lung cô là Nguyệt Thần có thể tìm được vị trí Nguyệt Nha của Huyền Thiên Tinh không? Sinh Mệnh nhìn về phía một mỹ nhân tóc trắng hỏi. Chỉ thấy nàng này nhan sắc cũng không kém Sinh Mệnh. Mắt phượng to tròn ngập nước, mày liêu xanh xanh, cong cong, mũi ngọc cao cao trắng mịn vô cùng tinh xảo. Làn da tuyết trắng cùng bạch đi rìa như hòa là một, bờ môi nhỏ nhắn hơi hồng cứ như một quả nho chín mọng khiến người ta không nhịn được mà muốn cắn lên một cái. Cổ ngọc thon dài tinh xảo cùng với xương quai xanh hợp thành một mảng tuyết trắng vô cùng mỹ lệ trước cổ áo. Bên cạnh đó là một vóc người hoàn mỹ, phía trước là vòng ngực căng tròn như muốn phá áo chui ra, bên dưới là chiếc eo nhỏ nhắn đang được một chiếc đai lưng màu trắng buộc lại. Kết hợp với bờ mông đầy đặn vểnh cao tạo thành một hình chữ S vô cùng mê người. Ngoài ra nàng còn sở hữu một cặp ngọc thối dài miên man, bắp chân tuyệt mỹ theo từng bước của nàng lại lấy ló hiện ra sau làn váy trắng như muốn câu dẫn người ta phạm tội. Nơi này giống như một không gian độc lập, ta cũng không thể nào cảm ứng được gì. Nàng khẽ mấp mái môi lạnh lùng nói ra. Nàng tuy xinh đẹp nhưng trên mặt lạnh như phủ lên một tầng sương lạnh, cùng với một giọng nói lạnh lẽo khiến cho người ta bất chi bất giác không dám lại gần. Sau khi nghe nàng nói xong, mọi người trầm mặt chốc lát, sau đó bắt đầu nhao nhao sử dụng các loại thần thông mong cảm ứng được vị trí Huyền Thiên Tinh, nhưng tất cả đều công cốc. Rốt cuộc đây là xó xỉn nào vậy? Một thanh y liễu nữ tử có mái tóc lam tức giận dậm chân, cũng không quan tâm hình tượng mà chửi tới. Các nàng sau khi vận dụng toàn bộ thần thông cũng không thể thu được chút gì. Thậm chí Sinh Mệnh Thần còn vận dụng đến một kích của một trường tiên cấp bậc thần khí. Vốn ở bên ngoài một kích của thần khí có thể dễ dàng một pháp oanh mở không gian, nhưng ở chỗ này một kích kinh khủng kia lại không thể gây ra chút gì cho không gian cả, thậm chí đánh lên mặt đất còn không tạo cho mặt đất chút chấn động nào. Phảng phất như thần khí trường tiên lại như một trường tiên bình thường đánh lên mặt đất chỉ dấy lên một chút bụi mù. Sau khi nhìn tình cảnh này các nàng đã bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, thậm chí thần khí mà các nàng tin tưởng nhất lại không phát huy chút tác dụng nào cả. Đúng lúc này bỗng dưng bốn phía xuất hiện một tiếng cười khiến các nàng cảnh giác nhìn xung quanh. Hắc hắc, các nàng đừng nên tốn công, cái trường tiên tùy bắp kia của nàng không có tác dụng gì ở đây đâu. Người là ai? Nếu là nam nhân thì bước ra. Nghe giọng nói kia, tứ nữ bắt đầu rút ra vũ khí của mình đặt trường ngực cảnh giác nhìn quanh. Đúng lúc này một bóng dáng nam nhân mặc thanh y liễu, tướng mạo anh tuấn tiêu sái với nụ cười tà mị treo trên môi đang từ trên không hướng phía các nàng bay xuống. Người sao lại là ngươi? Sinh Mệnh Thần trợn mắt chỉ vào tên nam nhân anh tuấn kia, không nhịn được mà lắp bắp hỏi. Sao lại không thể là ta chứ? Hắn cũng không có trực tiếp trả lời nàng mà nhẹ nhàng nở một nụ cười tà mị nhìn nàng hỏi ngược lại. Mà người tới không phải ai khác chính là Vô Thiên. Đây rốt cục là chỗ nào? Đây hả? Đây là một thế ngoại đào nguyên A, còn là đại bản doanh của ta hắc hắc. Thứ ngươi đừng hòng ra mồm, nơi này rõ ràng là một trung thiên thế giới, há là đại bản doanh của ngươi? Sinh Mệnh hừ lạnh nhìn hắn nói ra. Nàng làm sao có thể tin một trung thiên thế giới rộng lớn với đầy các pháp tắc này lại có thể thuộc sở hữu của một tên tiểu bạch kiểm nút đằng sau nữ nhân như hắn chứ? Nhưng dường như nàng đã quên cái tên Duệ Kim Thần kia chết như thế nào rồi thì phải. Mà tam nữ còn lại cũng y lìa như Sinh Mệnh Thần đều khinh thường liếc hắn một cái. Được rồi, nếu các nàng không tin thì cứ mở mắt ra mà nhìn. Khoe miệng hắn hơi nết lên một cái, sau đó phất tay một cái cả năm người bỗng nhiên tiêu thất. Sau đó cả năm người đã xuất hiện trong một gian phòng tinh tế với một cái giường lớn ngay chính giữa. Sao hả? Có tin ta chưa? Hắn đắc ý nhìn bốn nàng đang kinh ngạc trợn mắt cười hỏi. Không. Không thể nào. Sinh Mệnh không nhịn được mà lắp bắp một tiếng, nàng là chủ thần nên cũng có cho mình một cái không gian riêng. Nhưng mà cái không gian kia cũng chỉ có chừng 3-4 cây số vuông thôi, hơn nữa bên trong cũng chỉ có duy nhất một cái thuộc tính sinh mệnh thôi chứ không có đủ được tất cả các thuộc tính. Không những vậy, những thuộc tính này còn tự mình sinh ra pháp tắc cho thấy nơi này đã chính thức hình thành một trung thiên thế giới hoàn chỉnh. Nàng không thể tin được một người có được một trung thiên thế giới hoàn chỉnh lại chỉ là một tên tiểu bạch kiểm như vậy được, một người có được trung thiên thế giới hoàn chỉnh phải có tu vi kinh khủng bực nào chứ. Nàng nhìn kiểu gì cũng không thể nhìn ra tên tiểu bạch kiểm này và một tuyệt thế cao thủ có chút nào giống nhau cả. Hắc nàng không tin cũng không sao cả vì rất nhanh các nàng sẽ minh bạch cả thôi. Nhưng mà trước hết ta muốn nói cho các nàng biết một thiên đại bí mật. Hắn cũng không để ý đến thái độ nghi hoặc của các nàng mà chỉ cười thầm sau đó làm ra một bộ mặt vô cùng thần bí nói ra. Hừ, có gì mau nói đừng có mà giả thần lộng quỷ. Sinh mệnh hừ lạnh nhìn hắn nói ra, phụ nữ vốn có tính tò mò vô cùng lớn nghe hắn nói về thiên đại bí mật gì đó cũng bị khơi lên tính tò mò không nhịn được mà muốn nghe. Không chừng cái bí mật gì đó không chừng còn liên quan đến cái không gian này không chừng. Ngay cả Nguyệt Thần vốn lãnh đạm cũng có chút hiếu kỳ nhìn hắn. Hương, cái bí mật kia chính là bất cứ ai từng bước vào chỗ này đều là người nhà của ta. Hắn cười tà tà nhìn các nàng, nhưng hắn cũng không có nói sai, nơi này vốn là kho chứa bảo vật của hắn nên nếu không phải người thường có thể vào được. Thậm chí ngay cả hai tên bản cổ và hồng quân cũng không được bước vào nơi này. Duy nhất chỉ có chúng nữ là được hắn để lại nơi này, vì đối với chúng nữ hắn hoàn toàn tin tưởng nên không lo lắng gì. Ngươi có ý gì? Sinh mệnh vốn còn không hiểu gì thì bỗng nhiên vòng eo mảnh khảnh đã bị một vòng tay rắn chắn ôm lấy. Á! Hắc hắc, rất nhanh nàng sẽ hiểu. Hắn một tay ôm lấy sinh mệnh ném lên giường khiến nàng kinh hãi mà yêu kiểu kêu lên một tiếng, còn tam nữ thì rất nhanh đã bị hắn phất tay một cái định trụ và sau đó là bốn. Chờ đi. He he. Chương 110, đem na nở dê ga cho ta. Ngươi muốn làm gì? Sinh mệnh nắm lấy cổ áo sợ hãi nhìn vô thiên. Hiện giờ nào còn một sinh mệnh nữ thần cao cao tại thượng nữa, nàng hiện tại chỉ như một tiểu cô nương yếu đuối bị một tên đại hán tóm được, không chút sức phản kháng. Vốn nàng cũng muốn phản kháng nhưng khi muốn vận dụng nguyên lực thì nàng lại kinh hãi phát hiện mình hoàn toàn không thể vận dụng chút nguyên lực nào cả, nên hiện tại nàng cũng không khác gì một cô gái bình thường mà thôi. Chẳng phải lúc nãy ta đã nói rồi sao? Chỉ có người nhà của ta mới có thể đặt chân vào chỗ này mà hiện tại các nàng đã vào đây rồi thì ta đành phải hy sinh thân mình biến các nàng thành người nhà của ta thôi. Hắn cười tà tà nhìn nàng nết mép trả lời sau đó mặc kệ nàng phản kháng nhanh chóng giải khai xiêm y gì trên người nàng. Rất nhanh một thân hình tuyết trắng đã hiện ra trước mặt hắn khiến hắn không khỏi nhìn đến thất thần. Khuôn mặt trứng ngông tuyệt mỹ trắng mịn như sữa, mắt phượng to tròn trong sáng hiện tại lại ngập thêm nước mắt nhìn vô cùng thêm mỹ, mày liễu con vút. Mũi ngọc cao cao trắng mịn tinh xảo. Hai má phơn phớt hồng tiểu diễm, một đôi môi đỏ mọng khiêu gợi khiến người ta như muốn cắn lên nó một cái. Bên dưới là chiếc cổ ngọc thon dài, xương quai xanh tinh xảo. Nhất là trước ngực có hai chú thỏ trắng mập mạp đang ngạo nghễ ngẩng cao đầu, phía trên còn có hai hạt anh đào phấn nộn tiểu diễm. Đi xuống bên dưới một chút là tiểu phúc chân nhắn và vòng eo nhỏ nhắn không chút mở thừa cùng với chiếc rốn nhỏ nhắn xinh xinh. Xuống dưới một chút nữa là cả một vùng cỏ thơm xanh tốt đang cố che đi một cái khe suối thần tiên đầy mê hoặc. Bỏ qua vùng rừng rậm khiến người ta phun máu mũi lại là một quang cảnh xinh đẹp khác, đó chính là một đôi chân xinh đẹp với đùi ngọc thon dài tuyết trắng và chân nhắn không chút vết sẹo nhỏ nào. Những ngón chân nhỏ nhắn vô cùng tinh xảo giống như được tạc từ bạch ngọc. Trước cái nhìn xâm lược kia của hắn vậy mà nàng dường như không có một tia chán ghét nào mà thậm chí sinh ra một tia cảm giác kỳ dị. Hắn nhìn kỹ cũng thật là tuấn tú mà, hơn nữa xem hắn tu vi lại vô cùng cao à nha. Tuy là có chút háo sắc nhưng xem chừng hắn thực sự là có thực lực mới khiến cho cả bà cô Quang Minh luôn tháng khiết kia sinh tình. Nếu nghĩ lại mình mà cùng hắn cũng không quá tệ à nha, trời mình đang nghĩ cái gì vậy nè á. Nàng bỗng dưng lại một phen nghĩ loạn, mà lúc này hắn đã rời khỏi thân thể mê hoặc của nàng mà chuẩn bị tấn công lên đôi môi đỏ mọng kia. Đúng lúc này nàng cũng từ trong loạn tưởng tỉnh lại, lại còn nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của hắn ở kế bên khiến cho tâm hồn thiếu nữ nhảy bịch bịch lên, hai gò má bông chốc đỏ ửng như phát sốt vô cùng mỹ lệ. Nàng đống nhiên nhìn vào đôi môi mỏng của hắn đống chốc é thẹn mà nhắm chặt mắt để cho hắn muốn làm cái gì thì làm, nhưng mà qua hồi lâu nàng lại không thấy hắn có hành động gì thì kinh ngạc mà mở to mắt. Đập vào mắt nàng là khuôn mặt đáng ghét của hắn, hơn nữa còn đầy vẻ trêu chọc. Hắc, sao nàng lại nhắm mắt vậy? Hắn cười cười trêu chọc nàng. Ngươi cái tên khốn khiếp còn dám cười ta đánh, đánh chết cái tên hôn đảng ngươi. Nàng bị hắn trêu chọc đến nỗi thẹn không thể tìm một cái hố chui xuống. Ngay sau đó nàng lại có chút thẹn quá hóa giận mà vung nắm tay trắng như phấn của mình không ngừng đánh bình bịch vào trong ngực của hắn nhưng hiển nhiên nó lại không có chút xíu sát thương nào đối với hắn. Đang lúc tay nàng còn vung loạn trên ngực hắn thì chiếc eo nhỏ nhắn của nàng đã bị hắn một tay ôm trọn kéo vào trong ngực. mà một tay kia hắn đã nhẹ nhàng nâng chiếc cằm tinh xảo của nàng lên. Hai khuôn mặt đang ngày càng gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Tiếp theo chuyện gì đến cũng đến, hắn đặt lên môi nàng một nụ hôn, cánh môi hắn hung hăng gặm nhấm đôi môi ngọt ngào của nàng khiến nó nhanh chóng sưng đỏ lên. Mà hắn cũng bắt đầu không thỏa mãn mà đem đầu lưỡi của mình đem hàm răng ngọc của nàng tách ra, sau đó nhanh nhẹn chui vào bên trong khoang miệng của nàng bắt đầu tìm tòi. Sau một hồi khuấy động, cuối cùng lưỡi hắn cũng tìm thấy được một chiếc lưỡi nhỏ đang nấp ở một bên. Lưỡi hắn như một kẻ đột nhập đang bắt đầu khống chế chủ nhà, chiếc lưỡi nhám của hắn bắt đầu trêu chọc chiếc lưỡi đinh hương của nàng. Vốn ban đầu nàng còn có chút không thích đứng được, nhưng hôn vốn là việc sinh ra từ bản năng nên rất nhanh dưới sự dẫn dắt của hắn nàng đã trở nên thành thạo hơn. Môi lưỡi hai người bắt đầu như hai con rắn không ngừng quấn quýt lấy nhau, mà mật dịch thơm ngọt trong miệng nàng cũng bị hắn không ngừng hút lấy. Nhất thời trong phòng chỉ còn lại những tiếng chóp chép đầy mê hoặc đến từ hai người trong lúc hôn, thì tay hắn cũng đã có chút không an phận mà lướt trên từng tấc da thịt mềm mại của nàng, sau đó còn ở trên hai đại bạch thỏ của nàng bóp bóp mấy cái khiến nàng khẽ hừ một tiếng. Mà mấy vị mỹ nhân ở bên cạnh cũng không khỏi trợn mắt nhìn hai người, đến cả Nguyệt Thần Lãnh Đạm cũng bị tình cảnh xấu hổ kia làm cho kiều nhan đỏ bừng. Mãi một lúc sau khi mà nàng đã sắp hụt hơi thì hắn mới buông tha cho nàng, khi hai người tách ra thì nàng bắt đầu tham lam hút lấy từng ngụm lớn không khí. Giờ nàng có đồng ý trở thành nữ nhân của ta không? Đợi khi nàng ổn định hơi thở hắn mới nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng mà hỏi. Hừ, thân thể người ta cũng bị tên hỗn đản ngươi nhìn thấy, đậu hũ của người ta cũng bị ngươi ăn rồi, nếu không gả cho ngươi thì gả cho ai đây? Được rồi, vậy hôm nay ta sẽ đem nàng trở thành nữ nhân của ta, nhưng mà hình như ta còn chưa biết tên nàng thì phải. Hừ, sắc lang đến tên người ta cũng không biết mà còn dám ăn đậu hũ của ta. Hắc hắc. Nhớ kỹ nhân ra tên Khấu Phi Yến. Vậy còn chàng tên gì hả? Hắc, nàng cũng đâu biết tên ta mà cũng hứa gả cho ta đấy thôi. Nhớ này, lão công của nàng là Vô Thiên. Thôi được rồi, chúng ta cũng nên vào chuyện chính thôi, hắc hắc. Hắn nói xong lại hung hăng đè nàng xuống, đôi môi bắt đầu hôn lên môi nàng. Kế tiếp là khuôn mặt, rồi cổ ngọc, xương quai xanh và dừng lại bên cạnh một chú thỏ trắng mập mạp với cái mũi hồng xinh xắn. Hắn đem mặt mình vùi vào một bên ngực nàng, còn miệng thì tham lam mà ăn hạt anh đào đỏ tươi của nàng. Cảm nhận từng trận khoái cảm từ ngực truyền tới khiến nàng không kìm được mà bắt đầu thở dốc, da thịt tuyết trắng xuất hiện từng mảng đỏ ửng mê người. Trong khi đó ngọc thủ của nàng lại bắt giữ đầu hắn kéo vào ngực mình, mà hắn được nàng cổ vũ cũng không khách khí mà đem hai bầu ngực bạo mãn của nàng ăn sạch, khiến nàng cũng bắt đầu cất tiếng rên rỉ nho nhỏ. Hừ á ương ư mư. Sau khi ăn hết cả hai chú thỏ thì hắn mới luyến tiếc rời đi, bắt đầu đi xuống nơi xa hơn. Hắn bắt đầu từ trên ngực đi qua tiểu phúc chân nhắn và khu rừng rậm xanh tốt, sau đó dừng lại trước một cánh hoa hồng phấn đang e thẹn với vài giọt mật dịch trong suốt. Mà những nơi hắn đi qua lại mang theo một trận mưa hôn nồng cháy như hắn muốn đánh dấu trên thân thể nàng vậy. Hắn nhìn nụ hoa mê người kia không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, sau đó gục đầu vào giữa hai chân nàng bắt đầu thưởng thức nụ hoa xinh đẹp. Hắn dùng lưỡi quét nhẹ một cái trên cánh hoa, nhất thời một cổ hữu hương nhàn nhạt mang theo vị ngọt bắt đầu lan tỏa trong miệng hắn. Mà nàng vì hành động đó của hắn mà nhận được khoái cảm to lớn, không ngừng vặn vẹo eo nhỏ trong khi miệng lại thở dốc không ngừng. Sau khi nhấm nháp xong chỗ mật dịch kia cũng không làm hắn thỏa cơn khát của mình, chỉ thấy hắn dùng lưỡi bắt đầu tấn công nơi mềm mại kia của nàng, ép cho những dòng mật dịch bắt đầu tung ra như suối. A thiên ngứa ân, đừng đừng, a người ta muốn a a. Nàng đỗng nhiên rên rỉ một tiếng cao vút, sau đó hai tay ghì chặt đầu hắn kéo sát vào giữa hai chân nàng. Mà lúc này từ bên trong nụ hoa phấn hồng một cổ mật dịch khổng lồ bắt đầu phun ra, nhưng chúng rất nhanh đã bị hắn hút hết sau đó nuốt vào bụng. Còn nàng sau khi cao trào qua đi lại vô lực nằm xuống mà thở dốc. Chờ chương 5 trong ngày nào. Chương 111, Đa Y Chỉa N. Có vẻ thể lực hơi kém. Hắn cười nói, sau đó gặm lấy vành thai trắng non của nàng, phun lên chút nhiệt khí nói. Nàng cũng không nên như vậy a, chuyện chính còn chưa bắt đầu đâu. Hắn cười ta một tiếng, sau đó túi người tách hai chân nàng ra, đem cự long vốn đã vô cùng cứng rắn đặt trước mỹ huyệt của nàng. Hắc ta vào đây, lần đầu có chút đau nàng cố chịu một chút. Hắn nhẹ nhàng nói, sau đó cự long bắt đầu tách ra tầng tầng vách thịt đi vào bên trong. Tuy hắn làm vô cùng nhẹ nhàng nhưng dù sao nàng vẫn còn là một xử nữ, cộng với cự long của hắn quá mức to lớn không khỏi khiến nàng phải đau đến nhăn mặt. Cự long nhẹ nhàng đi vào cuối cùng cũng đụng vào một tầng ngăn cách mỏng manh, hắn mới từ từ rút cự long ra sau đó mạnh mẽ đâm vào, dùng thế lôi đỉnh xé tan tầng cách mô mỏng manh kia đâm vào tận hoa tâm. Mà khi cự long xuyên phá lớp màn mỏng kia thì cũng có vài giọt sử nữ lạc hồng rơi xuống tấm trải giường trắng muốt vô cùng kiểu diễm. Mà nàng cảm giác được cơn đau như thể sắp đem mình xé ra thì không nhịn được mà run rẩy một cái, hai tay nắm chặt đệm giường trong khi trong mắt đã chảy ra hai giọt lệ trâu trong suốt. Cố chịu một chút rất nhanh sẽ hết. Hắn ôn nhu vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng, còn lau đi những giọt nước mắt kia sau đó nhẹ giọng an ủi. Hức tên hỗn đản không cho chàng động, đau chết người ta rồi. Nàng nức nở mà vung nắm tay đánh lên ngực hắn liên hồi, mà hắn cũng không có phản kháng tùy ý để nàng đánh, tay vẫn ôn nhu vớt ve nàng. Nàng nhìn hành động ôn nhu của hắn nội tâm không khỏi sinh ra một cẩu ngọt ngào nhưng bên ngoài vẫn hung hăng đánh hắn. Nhưng sau một lúc cảm giác đau đớn kia đã biến mất thì nàng lại cảm giác được một chút khó chịu từ bên dưới truyền đến, hình như là vì cái thứ kia cứ im re thì phải, cái cảm giác kia khiến nàng không kìm được mà dãy rùa eo nhỏ để bất ngỡ, tuy ban đầu có chút thoải mái nhưng dần dần vẫn thiếu chút gì đó thì phải. Bên dưới ngứa ngay quá, chàng giúp ta một chút đi. Nàng nói xong thì đỏ bừng hết cả mặt lên. Hắc đương nhiên là được rồi. Hắn đương nhiên cũng cảm thấy ngứa ngáy không kém gì nàng rồi, thậm chí lúc nàng dãy rùa eo thon thì đã làm hắn xem chút đã động cùng nàng rồi nhưng vì muốn chính nàng xin hắn nên hắn mới cố nhịn xuống. Giờ thì mục đích đã thành hắn cũng bắt đầu cuộc chiến, hắn liên tục đem cự long vùi vào trong hoa huyệt mềm mại còn nàng thì liên tục dãy rùa eo thon phối hợp với hắn, nhất thời khiến hai người chìm trong khoái lạc. Mà trong lúc này hắn cũng bắt đầu vận long phượng hỗn nguyên quyết không ngừng giúp nàng nâng cao tu vi. Mà hai người cũng chìm đắm trong khoái lạc khiến cho bên trong căn phòng tràn ngập những tiếng va chạm thân thể và những tiếng rên rỉ đứt quãng của mỹ nhân. Ức! Thiên A mạnh A sắp sắp á! Nàng đống nhiên cất lên một tiếng rên rỉ cao vút theo đó là mật huyệt một trận mãnh liệt co rút như muốn bóp chết cự long của hắn. Cùng với đó là một dòng âm tinh từ sâu thẳm trong hoa tâm nàng phun lên cự long hắn. Hiển nhiên nàng lại dạo đỉnh Vũ Sơn. Nhưng nàng đã đạt đỉnh phong nhưng hắn thì vẫn chưa được, vậy là hai người vẫn cứ điên cuồng chiến đấu. Nàng bị hắn liên tục đưa lên 9 tầng mây, mãi đến khi nàng sắp không chịu được mà xin tha thì hắn mới buông tha cho nàng đem một lượng lớn tinh dịch rót vào bên trong nàng. Mà nàng cũng không nhịn được mà ngất mất, hắn dùng chăn phủ kín thân thể mềm mại của nàng lại sau đó hướng đến tam nữ đang bị hắn phong bế ở bên cạnh, giải khai cấm chế cho các nàng. Mà tam nữ hiện tại sau khi xem xong bức xuân cung đồ vừa rồi thì cũng đã xuân tâm đại động, xuân thủy lan tràn. Nếu bình thường chắc chắn các nàng cũng sẽ không có phản ứng quá mạnh nhưng mấu chốt của chuyện này nằm ở mớ pháp tắc vô hình hắn thả ra kia, bên trong chúng có chứa một loại thuốc đặc biệt có tác dụng tăng cường tác dụng của quá trình song tu. Bình thường chúng sẽ không có biểu hiện gì nhưng một khi có xuân thủy hai dương tinh ở xung quanh thì nhất định sẽ khiến cho người chúng trở nên vô cùng khao khát. Sau khi được giải cấm chế thì cả tam nữ đều nhanh chóng bỏ đi xiêm y rìa trên người. Sau khi đã hoàn toàn để lộ ba thân hình tiểu diễm không hề thua kém Phi Yến thì ba nàng cũng giống như sắc lang nhìn thấy xử nữ vậy nhao nhao quấn lấy hắn, nhanh chóng đè hắn xuống giường. Nhưng mà ba nàng dù sao cũng là thiếu nữ không khỏi thiếu sót sau khi đè hắn xuống cũng không có làm gì mà chỉ đem thân thể nóng bỏng dán lên người hắn khiến hắn dục hỏa đại phát. Sau một hồi bị ba nàng đốt cháy dục hỏa mà không đi hạ hỏa khiến hắn khó chịu muốn chết. Đồng nhiên hắn bắt được một người ngọc cũng không thèm nhìn nàng là ai hắn đã đem nàng đặt lên người mình đem hoa huyệt nhỏ bé ướt đấm đặc lên cự long sau đó để nàng ngồi xuống. Sau một phen chỉ dạy của hắn nàng cũng bắt đầu thành thạo công việc. Thân hình bé nhỏ không ngừng đem cái mông lớn liên tục lên xuống trong khi miệng liên tục cất tiếng rên rỉ cao vút. Mà hắn cũng không có ở không khi một bên cùng một người hôn môi, một bên lại không ngừng xoa nắn một bộ ngực bạ mãn, mềm mại khác. Một trận chiến bốn người như vậy kéo dài không biết bao lâu. Mãi cho tới khi Vô Thiên đem tinh dịch của mình rót đầy vào người cả ba nàng, mà lúc này thì ba nàng cũng không ai có thể nhúc nhích một ngón tay thì trận chiến mới kết thúc. Mà hiện tại thì căn phòng đã tràn ngập mùi vị hoan ái lại thêm mấy giọt lạc hồng sử nữ hòa cùng màu trắng của ái dịch khiến căn phòng trở nên lung tung cả lên. Hắn nhìn mớ hỗn độn này thì khẽ lắc đầu sau đó rời chúng nữ đến một phòng mới sạch sẽ sau đó mới ôm mỹ nhân đi vào mộng đẹp. Chương 112, Liên minh chư thần. Bên trong bổn nguyên không gian Vô Thiên đang hung hăng dùng tay mình liên tục vỗ lên mấy cái kiểu đồn trắng mịn đang vểnh cao kia. Bốn con mèo lười rời giường thôi. Thiên đừng á người ta còn chưa có ngủ đủ. Sinh mệnh thần khấu Phi Yến lười biến lên tiếng, nàng còn lớn mật kéo hắn xuống cùng nàng ngủ. Mà ba nàng còn lại cũng vô cùng phối hợp, đem từng cái đùi ngọc thon dài săn chắc đồng loạt kẹp lấy hắn. Được lắm nếu các nàng muốn ngủ thì lão công sẽ ngủ cùng các nàng. Hắc hắc. Hắn cười dâm một tiếng không khách khí mà đem mặt mình vùi vào trước ngực bạo mãn của Phi Yến. Kết quả là một trận đại chiến kinh thiên động địa nữa nổ ra, mà lần này trận chiến lại càng thêm dữ dội. Chiến hỏa lan đến tận chúng nữ ở bên kia, vốn nghĩ các nàng cần có chút thời gian để hòa nhập cùng nhau nhưng sau trận chiến này thì các nàng đã tự khắc quen thuộc nhau, thậm chí các nàng còn liên thủ kháng địch nữa. Nhưng dù có như vậy các nàng cũng không thể chống lại được thế công mãnh liệt của hắn, lần lượt từng người đều bị hắn làm cho vô lực nằm xuống không khác đống bùn nhão. Cuối cùng trận chiến kết thúc khi Linh Tú, cũng là người cuối cùng trong chúng nữ bị hắn đưa lên đỉnh Vu Sơn thì chiến hỏa mới tắt dần. Để lại trong phòng từng cổ thân thể nhu nhuyễn tuyết trắng không ngừng nằm nổn ngang cùng với từng trận mùi vị hoang ái nồng đậm khiến người ta sôi máu không ngừng bốc lên. Mãi đến hơn một ngày trôi qua thì chúng nữ mới từ trong mộng đẹp tỉnh lại, mà tứ nữ vừa mới gia nhập cũng đang cùng chúng nữ liễu diễu trò chuyện về hắn. Mà đến bây giờ hắn mới biết được tên của ba nữ còn lại. Người nữ tóc lam là phong thần chuyển thế Phong Tiểu Điệp, mỹ nhân tóc đỏ là hỏa thần chuyển thế Hồng Mỹ, còn mỹ nhân tóc trắng thì không ai khác chính là nguyệt thần chuyển thế Triệu Linh Lung. Khu các nàng cũng nên đi ra giải quyết chuyện bên ngoài rồi đó. Hắn ho khan một tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện không điểm dừng của các nàng. Vì theo sự biến mất của các nàng thì bên ngoài hiện tại đã loạn thành một đoàn. Cao thủ lục đại tông môn bắt đầu đánh bật giám sát của đám người Tây Đại Lục. Vốn ban đầu phía Tây Đại Lục có nhiều chư thần chuyển thế có thể dễ dàng đàn áp người của lục đại tông môn, nhưng hiện tại nhóm chư thần đã giảm bớt, tuy vẫn còn rất mạnh nhưng vẫn khó có thể giữ được nhiều cao thủ của lục đại tông môn như vậy, nhất thời hai bên tiến vào thế giằng co. Duy nhất chỉ có Băng Ngưng Cung đang ở trong Chấn Thiên Tháp là vẫn như cũ không hề dính chút xíu ảnh hưởng nào. Vậy chuyện này chúng ta nên xử lý thế nào đây? Phi Yến dương mắt tội nghiệp nhìn hắn, vốn nàng muốn ép Yến Nhi gia nhập vào liên minh, sau đó nàng sẽ dẫn dắt đại lục đi tới, cùng nhau chống lại ma tộc. Nhưng hiện tại nàng đã trở thành người của Vô Thiên nên bao nhiêu cái ý định hùng bá của nàng đều bị vứt bỏ rồi, hiện nàng chỉ muốn ở bên cạnh hắn hảo hảo hưởng thụ khoái hoạt thôi. Được rồi, các nàng cùng nhau đi ra ngoài, sau đó tuyên bố đem Tây Đại Lục cùng Đông Đại Lục hình thành một cái liên minh do hai nàng đồng thời đứng đầu, sau đó lấy đại bản doanh là Băng Ngưng Cung, như vậy là xong. Còn việc đối phó với ma tộc thì cứ để cho ta. Hắn cười cười vớt ve khuôn mặt mịn màng của nàng nói ra. Vốn ban đầu hắn cũng không muốn lúng sâu vào vũng nước đục này, nhưng xem ra hắn muốn chạy cũng không được rồi. Nhưng dù sao thì hắn cũng còn một lão bà ở ma tộc là một đại công chúa nữa. Xem ra hắn còn phải tìm một chỗ để ma tộc sinh sống đây. Vì hắn có thể nhìn ra được ma tộc vốn không có gì khác biệt so với nhân loại, chẳng qua là họ bị ép đến một nơi thiếu thốn tài nguyên nên mới sinh ra tính cách khắc nghiệt của họ. Vì vậy nếu muốn giải quyết chuyện của bọn họ thì trước hết phải tìm cho họ một chỗ sinh sống tốt cái đã. Rốt cuộc chàng muốn dùng cách gì đối phó ma tộc vậy? Lúc này Hồng Mỹ mới nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nghi hoặc hỏi hắn. Ma tộc trong trí nhớ của nàng là những kẻ điên với sức mạnh kinh khủng. Lại thêm thủ lĩnh của bọn chúng là ma thần với thần thông mạnh mẽ hoàn toàn lấn áp tất cả chư thần khắc hiến. Tuy nàng biết hắn mạnh mẽ nhưng nàng cũng không tin là hắn có thể một choảng nhau với ma thần được. Cách hả? Đương nhiên là có rồi, nhưng hiện tại thì nó vẫn còn là bí mật, ha ha. Hắn cười ha ha vỗ về khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Hồng Mỹ còn định khuyên hắn không nên nhất thời xung động mà làm ra chuyện điên cuồng nhưng đã bị Yến Nhi ngăn lại. Với thực lực của hắn các nàng cũng hiểu được chút xíu. Nên các nàng tin chắc là một cái ma thần căn bản không thể làm gì được hắn. Sau một hồi nghị luận cuối cùng chúng nữ cùng với hắn đồng loạt bước ra bên ngoài. Nhìn cảnh dương cung bạt kiếm giữa hai phe các nàng, Phi Yến không khỏi nhíu mày một chút. Tất cả mọi người đừng nên manh động mà làm tổn thương hòa khí. Lúc này Phi Yến trên không nhẹ giọng nói, vốn nàng chỉ muốn đem hai đại lục liên minh lại chứ không hề có ý định động đao kiếm, nhưng không ngờ trong lúc nàng đi thì hai phe lại xảy ra chuyện đến nổi dương cung bạt kiếm như vậy. Đại nhân, bọn chúng không chịu hợp tác. Lúc này một người bên phía Tây Đại Lục mới cung kính nhìn Phi Yến nói. Thôi được rồi, các ngươi mau thu vũ khí lại, ta có chuyện muốn nói. Mấy người Tây Đại Lục kia có chút chần chờ, nhưng sau đó rất nhanh họ cũng làm theo lời nàng đem vũ khí thu lại. Mà những người Đông Đại Lục cũng không có bỏ vũ khí xuống, thấy cảnh này Yếu Nhi cũng có hơi nhíu mi sau đó nhẹ nhàng phất tay. Mọi người cũng nên buông bỏ vũ khí đi, dù sau người ta cũng đã buông rồi. Yến Nhi lên tiếng thì bắt đầu từ Quang Minh giáo bắt đầu nhao nhao bỏ vũ khí xuống. Cuối cùng toàn bộ cao thủ của lục đại tông môn cũng thu lại vũ khí. Mà lúc này chúng nữ của Băng Ngưng Cung cũng từ bên trong Chấn Thiên Tháp bước ra cùng chúng nữ hội họp. Kế tiếp là một màn giới thiệu của chúng nữ, đám người Tây Đại Lục còn đỡ một chút nhưng mà mấy người phía Đông Đại Lục thì triệt để ngây ngốc, họ không thể nào tin nổi là một vị thần mà họ thờ phụng lại từng ở chung với bọn họ. Vốn còn vài kẻ không tin tưởng các nàng nhưng sau khi mấy nàng chứng minh thân phận thì cả đám triệt để im lặng. Cuối cùng trước sự cung kính của mọi người, các nàng nhanh chóng thành lập một liên minh lấy tên là Liên Minh Chư Thần để dẫn dắt đại lục chống lại ma tộc. Sau khi mọi người chuẩn bị rời đi thì bỗng dưng trên trời mây đen cuồn cuộn, phía chân trời từng đạo lôi đình không ngừng đánh xuống tạo ra những tiếng nổ đinh tai và bốn. Chương 113, Ma Thần Hoa Nở Dê Thiên Xuất Thế. Tại một miệng núi lửa đen thui giữa vô tận hải, một cái lốc xoáy hắc ám đen ngòm không ngừng thôn phệ linh khí thiên địa. Oanh oanh oanh. Từng đạo thiểm điện như những con du long không ngừng oanh xuống khiến cho cả một vùng phủ kín lôi điện. Mà hiện tại ở giữa cái vòng xoáy kia có một thân ảnh phủ một bộ hắc y kín mít đang đứng thẳng tắp, từng luồng linh khí thiên địa từ bên ngoài đang dũng mãnh tiến vào thân ảnh kia. Mà vòng xoáy bên ngoài chính là linh khí trong thiên địa tụ tập lại mà thành. Kỳ lạ là trong khi lôi điện đầy trời đang không ngừng tẩy xới mặt đất xung quanh thì chỗ bóng người kia đứng lại không có chút lôi điện nào có thể chạm tới. Qua chừng 10 phút đống nhiên thân ảnh kia đình chỉ hấp thu linh khí khiến cho xoáy linh khí trên trời cũng theo đó tan biến. Lúc này dưới chiếc mũ đen thui kia bỗng nhiên xuất hiện hai đạo huyết quang lóe lên sau đó nhanh chóng biến mất. Ha ha, trăm vạn năm, cuối cùng bổn tôn cũng đã thoát khốn. Hừ hừ, Quang Minh, sinh mệnh hai người các ngươi chờ đó, sẽ có một ngày hoàng thiên ta hung hăng giẫm đạp các ngươi. Nhân loại ti tiện, nhớ kỹ cho ta, trong vòng một tháng bổn thần sẽ xuất lĩnh đại quân ma tộc tiến công các ngươi, đem các ngươi trở thành nô lệ của tộc ta, ha ha. Bóng đen kia bay vút lên trời cuồng ngạo cười mấy tiếng sau đó dùng giọt nói ồm ồm khó phân nam nữ giống lên. Đừng nhìn hắn chỉ giống mấy tiếng như vậy nhưng phàm là trên lãnh thổ huyền thiên tinh đều có thể nghe rõ một một. Mà lúc này khắp nơi trên huyền thiên tinh các lão quái vật bế quan nhiều năm cũng nhao nhao phá quan mà ra, ai nấy cũng khiếp sợ nhìn về phía vô tận hải. Mới vài năm trước họ đã đụng phải một cổ khí tức kinh khủng làm cho sợ mất mặt rồi, vậy mà bây giờ lại thêm một cái khí thế kinh khủng nữa bước lên. Mà những lao bất tử sống lâu năm như biết được chuyện gì đó đều nhìn nhau thở dài sau đó tiếp tục bế quan, nhưng có lẽ không lâu nữa họ sẽ phải xuất quan lần nữa rồi. Trở lại với chỗ vô thiên, hiện tại ở quảng trường Quang Minh không ít cao thủ đều hướng lên trời trầm mặc vì họ đều biết rằng, một cái siêu cấp ác ma vừa phá phong đi ra. Tuy có liên minh chư thần với các vị thần cùng chúng thần chuyển thế đứng ra chống lại ma thần nhưng trong nội tâm họ đều rõ ràng. Trăm vạn năm trước chúng thần cũng từng liên thủ chống lại ma thần nhưng kết quả thì sao? Không phải đều tổn thất thảm trọng hay sao? Tuy có thể phong ấn được hắn trăm vạn năm nhưng mà chúng thần thì hao tổn gần một nửa phần còn lại đều phải chuyển thế luân hồi. Mà trăm vạn năm sau, khi ma thần lần nữa chui ra thì chúng thần còn chưa hồi phục đỉnh phong cùng số lượng ít ỏi thì liệu có thể là đối thủ của một ma thần không rõ sâu cả sao? Nghĩ đến đây mọi người không khỏi nội tâm một phen lạnh lẽo, nếu không may bị bọn ma tộc chiếm được huyền thiên tinh thì nhất định nhân loại phải bước vào một thời kỳ đen tối. Các nàng xem đó có phải là ma thần không? Đúng lúc này vô thiên lên tiếng, cắt đứt bầu không khí có chút ngột ngạt này. Đúng vậy, đó chính là ma thần Hoàng Thiên, hắn có thôn phệ thần công vô cùng khủng bố. Phi Yến nhìn vô thiên tỉ mỉ giải thích cho hắn. Hắn sao? Hắc hắc. Đông dưng hắn lại lẩm bẩm một tiếng sau đó cười hắc hắc một tiếng. Chàng cười cái gì vậy? Triệu Linh Lung nghiêng chiếc đầu nhỏ nhắn, nghi hoặc hỏi hắn. Không có gì, chỉ là hôm nay thấy trời đặc biệt tốt, nên bất chi bất giác nghĩ đến vài việc tốt thôi. Hắn vừa nói vừa dùng ánh mắt không thể sắc lang hơn mà quét tới quét lui trên thân hình mềm mại đầy đà của các nàng, vốn ban đầu hắn cũng không có ý định tà ác gì cả nhưng khi nhìn vào thân thể thành thục mềm mại của các nàng khiến hắn không khỏi sắc tâm đại động. Các nàng vốn đều là mỹ nhân thuộc hàng tuyệt sắc nhưng vẫn có chút ngây thơ, nhưng từ khi các nàng được hắn tích cực tưới tắm nên khiến cho các nàng dần lộ ra phong vận thành thục đầy mê người đủ khiến một lão sư phụ nhìn thấy cũng muốn hoàn tục, huống chi một tên sắc ma như hắn. Thiên à, chàng có nắm chắc có thể đánh bại được hắn không? Đúng lúc hắn còn đang say sưa ngắm nhìn thân thể mỹ diệu của các nàng thì Phi Yến cất tiếng cắt đứt suy nghĩ của hắn. Dù tin tưởng hắn nhưng khi cảm nhận khí tức của ma thần Hoàng Thiên tỏa ra lại khiến nàng không khỏi có chút sao động. Hắc, nàng yên tâm, mấy tiểu yêu tinh các nàng còn bị ta thu thập thì một tên Hoàng Thiên có là gì? Hắn đưa tay véo nhẹ má nàng một cái, rất là nghiêm túc nói ra. Nhưng mà lời nói của hắn lại khiến chúng nữ phải một phen tức giận dậm chân. Hư trang chỉ được bản lĩnh ức hiếp nữ nhân chứ có cái gì giỏi chứ? Tiểu ma nữ Lý Thu Thảo trừng mắt nhìn hắn nói ra. Được lắm, nếu nàng đã nói vậy thì hôm nay ta sẽ cho nàng biết bản lãnh của ta. Hắn cười cười một tiếng cũng không có chút tức giận nào, sau đó khiển chân nhanh chóng chạy tới chỗ nàng định ôm lấy tiểu ma nữ. Nhưng hắn đã đánh giá thấp tiểu ma nữ, chỉ thấy nàng đã nhanh nhẹn mà chạy thoát. Thứ người ta cũng không phải dễ bắt. Nàng lẽ lưỡi nhìn hắn vô cùng đáng yêu nói sau đó lại nhanh chân bỏ chạy. Được lắm, để ta xem nàng chạy được bao lâu. Hắn cũng cười sau đó nhanh chóng đuổi theo nàng. Nhưng mà hắn cũng không có dùng đến chút pháp tắc nào mà chỉ bình thường đuổi theo nàng. Phút chốc hai người lại nháo thành một đoàn vô cùng vui vẻ, mà cái việc liên quan đến ma thần Hoàng Thiên cũng nhanh chóng bị ném đi. Đám người lục đại tông môn cùng mấy người của Tây Đại Lục nhìn họ nháo thì cũng bất đắc dĩ lắc đầu, lại càng thêm nghi hoặc về thân phận của hắn. Họ cũng không có ngốc tới mức mà cho là hắn chỉ là một kẻ bình thường, một tên tiểu bạch kiểm nữa vì không tên tiểu bạch kiểm nào đủ sức quản cái hậu cung to bự như vậy. Nhưng dù nghi hoặc nhưng họ cũng không dám đi lên để hỏi, cứ mắt điếc thai ngơ mặc cho họ hồ nháo. Chương 114, Na Nở Dê không thế la mở nhà cờ mẫu của ta. Thôi được rồi, không nháo nữa, hai nữ thần đại nhân chúng ta cũng nên lập ra phương án đối phó với ma tộc a. Hắn dừng lại, rất nghiêm trọng nhìn hai nàng Yến Nhi cùng Phi Yến. Nhưng lại âm thầm truyền âm. Yến Nhi, nàng hãy để lục đại tông môn xuất ra 1000 tinh anh đến băng ngưng cung nhận chút tài nguyên. Phi Yến cũng vậy, nàng về Tây Đại Lục mang đến đây 1000 người sau đó cũng đến băng ngưng cung nhận chút tài nguyên. Sau đó cả hai nàng đem 2000 người này chia ra 10 tổ, lập thành một chi đại lục thủ hộ binh chuẩn bị chống đám vô danh tiểu tốt của ma tộc là được. Vậy còn ma thần, cùng mấy tên ma tướng dưới tay hắn thì sao? Yến Nhi cũng truyền âm ngược lại hắn mà hỏi. Chẳng phải còn các nàng sao? Đến lúc đó ta lo tên ma thần còn đám ma tướng kia thì giao các nàng đối phó. À quên nhắc các nàng, ma tộc công chúa là người của mình nên chớ có đánh bừa. Sát lang! Sát lang! Hắn vừa nói xong thì bị các nàng đồng thời quăng cho hai tiếng sát lang, sau đó không ai thèm để ý hắn nữa thay nhau đi phân phó. Hắn có thể dễ dàng đem đám ma tộc này một hơi quét sạch nhưng hắn cũng không có ý định đó, tuy bị ma tộc phá mấy lần nhưng hắn cũng phải cảm ơn chúng. Bọn chúng không những giúp hắn có được mấy mỹ nhân mà còn đem một công chúa dâng vào hậu cung hắn nữa nên hắn cũng không có ra tay quá nặng, với lại hắn còn có một vài thứ muốn lấy từ ma thần nữa, còn thứ gì thì đoán xem. Sau một hồi phân phó thì lục đại tông môn cũng nhau nhau rời đi, trở về tông môn chuẩn bị chọn lựa tinh anh của môn phái. Duy chỉ có Băng Ngưng Cung và Quang Minh Giáo còn ở lại, nơi này là địa bàn của Quang Minh Giáo đương nhiên các nàng ở lại. Còn Băng Ngưng Cung đã là hậu cung của hắn rồi nên các nàng ở lại cũng bình thường. Yến Nhi con thực sự là Quang Minh thần sao? Đúng lúc này một mỹ phụ bạch y tiến tới chỗ Yến Nhi, nàng một tuy một thân bạch y rộng thùng thình nhưng cũng không thể che đi vóc dáng mê người của mình. Nhất là trước ngực hai đại bạch thỏ căng tròn cứ như có thể phá áo mà ra bất cứ lúc nào. Mà khuôn mặt xinh đẹp của nàng lại mang theo vài nét giống với Yến Nhi, hiển nhiên đây chính là mẫu thân của nàng. Quang Minh giáo chủ đương nhiệm Bạch Sang Sang. Mẫu thân, tuy Hải Nhi là Quang Minh thần nhưng con vẫn là con của người mà. Nàng chạy tới, ôm lấy cánh tay của vị mỹ phụ kia nũng nịu nói. Lúc đầu nàng cũng nghĩ đây chỉ là một kiếp luân hồi bình thường, một khi đã thức tỉnh thì nàng cũng sẽ bỏ qua những người có quan hệ với mình. Nhưng mà từ khi nàng cùng hắn phát sinh quan hệ thì suy nghĩ cũng dần thay đổi, hơn nữa lại nhìn cảnh mẹ con nhà Như Huyền cùng nhau hầu hạ hắn, lại nghĩ đến mẹ mình ngày đêm tịch mịch nàng không khỏi một phen nghĩ loạn. Và kết quả là dù đã thức tỉnh nàng vẫn quyết định cùng mẹ mình giữ lại quan hệ. Hai từ ngốc, mẹ còn tưởng con đã là nữ thần cao cao tại thượng thì không nhìn đến người mẹ này nữa chứ. Bạch Sang Sang yêu thương xoa đầu con gái nói ra, nàng khi biết được con gái mình là Quang Minh thần cao cao tại thượng thì nàng rất lo sợ. Không biết con gái mình có còn để ý người mẹ này không nữa. Đứa bé này từ nhỏ đã thiếu đi tình yêu thương của cha nên nàng rất yêu thương nó, nhưng thể tránh khỏi nó sinh ra chán ghét với nàng nên nàng vô cùng lo lắng. Mẹ dù con là ai đi nữa cũng vẫn là con gái ngoan của mẹ mà. Con gái ngoan. Hai mẹ con lại một phen yêu thương thăm hỏi nhau khiến chúng nữ ai cũng cảm động rất nước mắt. Mà trong lúc này Vô Thiên cũng đã gọi chúng nữ bên trong Chấn Thiên Tháp ra, à không là do các nàng thấy hắn nên bước ra hội họp. Đúng rồi, con gái đây là hiền tế của mẹ sao? Lúc này Sang Sang mới hướng Vô Thiên đánh giá hắn, mà ánh mắt cũng có chút hiếu kỳ đánh giá chúng nữ sau đó quay sang hỏi Yến Nhi. Vâng. Yến Nhi thẹn thùng cúi đầu trả lời. Nhưng mà lúc này bỗng dưng nàng lại thấy một trận gió lạnh thổi qua, ngẩng đầu lên đã thấy trên mặt mẹ nàng phủ kín một tầng sương lạnh, hai mắt toát ra sát khí nhìn Vô Thiên. Tên tiểu tử hoa tâm, đã có con gái của lão nương còn dám có nữ nhân khác. Hôm nay ta phải giáo huấn ngươi một trận mới được. Nàng là giáo chủ của Quang Minh giáo đương nhiên có chút không chấp nhận con gái vàng ngọc của mình đi theo một tên hoa tâm đại củ cải như hắn được rồi. Nhưng mà nàng biết tính con gái mình một khi đã quyết thì không thể nào thay đổi được nên cũng không có ngăn cấm hai người họ nhưng mà lại muốn hung hăng giáo huấn hắn một trận cho ra trò mới được. Mẹ! Yến Nhi thấy tình hình không ổn nũng nịu lên tiếng với mẹ nàng, vì nàng biết được rằng nếu mà động thủ với tu vi của mẹ nàng thì chắc ăn sẽ phải ăn thiệt thòi lớn. Nhưng mà mẹ nàng lại là một người tâm cao khí ngạo thì làm sao có thể nghe nàng được chứ? Hơn nữa từ lúc nhìn thấy chúng nữ cùng một chỗ với Vô Thiên không hiểu sao lại khiến nàng có chút khó chịu, rất là muốn đánh khuôn mặt tuấn tú kia một trận. Yến Nhi, nếu con còn coi ta là mẹ thì không nên nhúng tay vào. Quanh Minh Vũ. Nàng lạnh lùng nhìn Yến Nhi sau đó một quyền trượng màu lam xuất hiện nơi tay, một trượng vung lên, từng đợt quang minh chi lực như đạn liên thanh không ngừng từ bốn phía bắn tới chỗ hắn. Mà lúc này tên Vô Thiên lại giống như là bị dọa đến ngốc vậy, cứ đứng yên tại chỗ không hề di chuyển. Hiện đúng thật là Vô Thiên đang đứng ngốc một chỗ nhưng nguyên nhân lại không phải vì hắn sợ mà do hắn đang mải mê ngắm vị nhạc mẫu kia. Nàng vốn chỉ mặt có một bộ bạch y gì mỏng manh thôi nhưng chẳng qua là có quang minh chi lực ra thân nên người thường không thể nhìn thấy gì. Nhưng mấy cái đó đối với Vô Thiên hắn lại không có tí kẹo tác dụng nào cả. Nên nhất thời toàn bộ thân thể thành thục quyết rũ của nàng hoàn toàn bày ra trước mặt hắn mà nàng lại không hề hay biết gì mà cứ hung hăng tấn công hắn, còn hắn lại vì mãi ngắm cảnh đẹp trước mắt nên cũng không thèm để ý mấy viên đạn ánh sáng đang liên tục bắn tới, bởi vì trong mắt hắn bao nhiêu đó đạn không thể so với giai nhân trước mắt được. Nàng nhìn thấy hắn ngây ngốc đứng đó thì khỏe miệng cong lên một nụ cười lạnh, một chiêu vừa rồi của nàng chỉ sử dụng 5 phần lực đạo nên chắc chắn không thể giết chết hắn rồi nhưng tạo cho hắn chút thương tích thì không khó. nhưng mà chuyện xảy ra tiếp theo lại khiến nàng kinh hãi đến trợn tròn mắt. Bởi vì toàn bộ những đạn ánh sáng kia khi bay đến phạm vi cách hắn chừng 3 thước thì bỗng dưng biến mất vô tung. Chuyện này, nàng không thể tin được mà lắp bắp một tiếng. Tuy một kích kia chỉ có 5 phần lực đạo nhưng cũng không thể nào bị biến mất một cách vô tung như vậy được a. Âu xem ra nàng không thể nào làm nhạc mẫu của ta được rồi. Đúng lúc này hắn bỗng dưng lên tiếng, hai mắt đầy ý cười nhìn nàng. Mà chúng nữ nhìn thấy biểu tình của hắn thì nhanh chóng hiểu ra chuyện gì sắp xảy ra. Nhất là Mặc Vô Song trên mặt nàng tràn ngập ý cười đặc biệt vì rất có thể nàng sắp có một tỷ muội mới a. Ngươi có ý gì? Nàng ngơ ngác nhìn hắn nhưng mà cái biểu tình kia khiến cho khuôn mặt vốn vô cùng anh tuấn của hắn càng trở nên tà mị hơn làm cho nàng nhìn đến ngốc trệ, trên mặt một mảnh ửng đỏ mê người. Hắc làm gì sau nàng sẽ nhanh chóng biết thôi. Hắc cười một tiếng sau đó vụt một cái đã đem nàng ôm vào trong ngực sai đó cả hai người đồng thời biến mất. Mà ngay sau đó hai người đã xuất hiện bên trong bổn nguyên không gian. Đang lúc nàng còn chưa bình tĩnh vì bị hắn ôm vào ngực thì đã thấy mình xuất hiện tại một căn phòng khác, không nhịn được mà dương đôi mắt đẹp nghi hoặc nhìn hắn. Chương 115, nha cờ mẫu đa y nhân mê người. Ngươi muốn làm gì, đây là đâu? Nàng sau khi hồi phục tinh thần thì nhanh chóng nhảy ra khỏi ngực hắn, rất là cảnh giác nhìn hắn. Quyền trượng nơi tay thủ sẵn, bất cứ lúc nào cũng có thể vung ra. Nơi đây có thể xem là hậu cung của ta. Hắn nhìn thái độ của nàng cũng không có để ý mà thản nhiên nói. Hừ, biết ngay tên tiểu tử ngươi không có gì tốt đẹp mà. Nàng nghe hắn nói thì hừ lạnh một tiếng khinh thường, nhưng trong lòng thì không khỏi có chút chua xót đến cả nàng cũng không thể nào hiểu được, cứ như là thứ gì đó vô cùng quan trọng bị người ta đoạt mất vậy. Hắc hắc, nếu nàng đã nói vậy thì ta sẽ thực sự không tốt đẹp cho nàng xem. Hắn cười hắc hắc một tiếng sau đó tiến lại gần nàng, cặp mắt sâu thẳm lóe ra vô tận dâm quang không ngừng quét tới quét lui trên thân hình mỹ diệu, đẩy đà của nàng. Cảm nhận được ánh mắt xâm lược của hắn, nàng không khỏi một phen ngượng ngùng khiến cho hai má nóng bỏng, đỏ bừng như máu vô cùng tiểu diễm. Nhưng mà dù bị hắn nhìn sỗ sàng như vậy nhưng mà trong nội tâm của nàng lại không hề có chút chán ghét nào, trái lại nàng còn cảm thấy có chút vui vẻ cùng tự hào. Nàng đang nghĩ miên man thì bỗng dưng thân thể mỹ diệu lại bị hắn lần nữa ôm vào trong ngực, từng trận khí từ nam tử cương mãnh không ngừng ập vào khiến nàng suýt chút nữa đã trầm luân rồi. Nhưng mà lúc này lý trí còn sót lại trong nàng đông trỗi dậy. Hai bàn tay nhỏ nhắn đặt trước ngực hắn ý định muốn đẩy hắn ra nhưng lại cảm thấy tứ chi vô lực. Mà hai bàn tay trước ngực hắn lại từ đẩy ra biến thành xoan nắn trước ngực hắn cứ như một tiểu hiền thê làm nũng. Ngươi muốn làm cái gì? Mau thả ta ra. Ta là nhạc mẫu của ngươi đó, ngươi không thể làm bậy a. Cảm thấy mình không thể lay động hắn, nàng lại chuyển sang thương lượng, lại còn đem thân phận mẹ vợ của mình ra hù dọa hắn. Nếu là một người bình thường có lẽ sẽ quan tâm đến đe dọa của nàng. Nhưng tiếc thay vô thiên hắn lại không phải là một người bình thường, mấy cái ước thúc của người thường trong mắt hắn lại chẳng đáng là gì cả. Không phải nàng nói ta xấu xa sao, vậy ta sẽ xấu xa tới cùng. Hắn cũng không có để ý uy hiếp của nàng, ánh mắt treo ý cười nồng đậm, bá đạo nói một câu sau đó hung hăng nhắm tới đôi môi đỏ chín mọng của nàng mà hôn xuống. Ngươi! Nàng nhìn khuôn mặt hắn càng ngày càng gần thì không kìm được mà kêu lên một tiếng nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì đôi môi anh đào nhỏ nhắn đã bị hắn bịt kín chỉ có thể phát ra những tiếng u ớ không rõ ràng. Mà hắn thì lại vô cùng đắc ý không ngừng ở trong miệng nàng mà quay phá, lại đem chiếc lưỡi đinh hương nhỏ nhắn của nàng không ngừng trêu chọc. Mà toàn bộ mật dịch thơm ngọt trong miệng nàng cũng lần lượt bị hắn hút đi. Trong lúc đang tận hưởng miệng nhỏ của nàng thì tay hắn cũng đã không thành thật mà loạn động. Một tay hắn từ eo nàng từ từ đi xuống. Đến khi đụng vào ngọc đồn vểnh cao của nàng thì mới dừng lại cách một lớp vải mà xoa nắn kiều đồn mềm mại săn chắc của nàng. Trong khi đó một tay còn lại của hắn cũng không thành thật mà hướng đến hai đại bạch thỏ trước ngực của nàng, một tay hắn dễ dàng luồn qua lớp vải vóc mỏng manh của nàng mà đùa giỡn hai chú thỏ kia. Miệng nhỏ thì bị bịt kín, trong khi đó từ hai bộ vị mẫn cảm nhất lại không ngừng truyền đến từng đợt khoái cảm kỳ diệu khiến nàng không khỏi liên tục thở gấp, mộ nhãn như tơ, thổ khí như ưu lan. Đôi lúc còn phát ra những tiếng hừ hừ trong cổ họng khiến người ta bốc hỏa. Mãi một lúc lâu sau, khi thấy nàng đã sắp không thể hô hấp nổi thì hắn mới thả nàng ra. Nàng lúc này hai mắt đã hơi khép lại, nàng hai mắt khép hờ, mị nhãn như tơ, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng vô cùng mê người khiến hắn cũng phải nhìn đến thẩn thờ một chút. Nàng cũng giống như Yến Nhi đều mang theo vẻ đẹp thánh khiết như một tiên tử không ăn khói lửa, nhưng nàng dù sao cũng đã sinh con nên bên cạnh vẻ đẹp thánh khiết kia lại mang theo nét thành thục đầy quyến rũ. Lại thêm vóc người đẩy đà như trái cây chín mọng của nàng đủ sức khiến cho bất cứ nam nhân nào nhìn thấy cũng bị mê hoặc. Nhất là khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ bừng bừng kia càng khiến người ta nhìn đến bốc lửa. Hắc, nàng có muốn trở thành nữ nhân của ta không? Hắn cười cười nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, hơi chút đùa giỡn nhìn nàng. Đáng ghét, đến đầu hũ của lão nương cũng để ngươi ăn rồi còn hỏi cái gì nữa chứ? Hư chỉ tiện nghi cho tên hôn đảng ngươi, đã có được nữ thần lại còn được khuyến mãi thêm nữa chứ. Ngươi đúng là tốt số. Nhưng mà trước khi trở thành nữ nhân của chàng, ta muốn chàng hứa với ta một điều có được không? Nàng vừa nũng nịu lại vừa xấu hổ đấm bình bịch vào ngực hắn mà nỉ non, nhưng bỗng nhiên đùng một cái lại đổi sang bộ dáng vô cùng nghiêm túc mà nhìn hắn. Khiến hắn nhất thời lắc đầu thầm than nữ nhân đúng là nhanh trở mặt. Được rồi, nàng muốn ta hứa gì hả? Nghĩ vậy nhưng hắn cũng không có nói ra mà cũng rất là nghiêm túc đáp lại nàng. Hứa với thiếp cho dù sau này chàng có bao nhiêu nữ nhân đi nữa cũng không được bỏ rơi mẹ con thiếp. Có được không? Nàng vô cùng nghiêm túc nhìn hắn mà nói, nếu đã chọn hắn thì nàng cũng không mong hắn sẽ như mấy tên xú nam nhân kia, chỉ mê mẩn vẻ đẹp của nàng rồi khi đã có được thì lại đem vứt bỏ. Nếu nàng muốn ta không có thêm nữ nhân thì có thể sẽ hơi khó đối với ta, nhưng còn chuyện này thì nàng có thể yên tâm. Một khi đã là nữ nhân của Vô Thiên ta thì cho dù là nàng có chủ động bỏ trốn thì lão tử cũng sẽ đem nàng bắt về chứ không bao giờ có chuyện ta bỏ rơi các nàng. Hắn nhìn thẳng vào trong mắt nàng, vô cùng trịnh trọng nói ra. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm nhưng lại thập phần kiên định kia không khỏi khiến cho tâm hồn thiếu nữ của nàng mãnh liệt rung động, phút chốc cả khuôn mặt nhỏ nhắn vừa khôi phục bình thường lại phủ kín một tầng đỏ ửng mê hoặc. Hắn nhìn nàng xinh đẹp động nhân như vậy không khỏi sắc tâm đại phóng, một bà đem đôi môi đỏ mọng của nàng gặm lấy khiến cho căn phòng nhất thời toàn tiếng môi lưỡi va chạm. Sau một trận cuồng hôn hắn cũng không nhịn được nữa mà đem nàng ném lên giường, tay nhanh chóng lột sạch toàn bộ y phục trên người nàng. Phút chốc một thân thể xinh đẹp động nhân đã hiện ra trước mặt hắn. Làm da tuyết trắng, mềm mại như mở đông, khuôn mặt trái xoan tinh xảo, mắt phượng khép hờ, mũi ngọc không ngừng phun ra từng trận u lan nhiệt khí, hai má kiều diễm ửng hồng, cái miệng nhỏ xinh xắn khả nhếch lên. Cần cổ thon dài trắng mịn như một con thiên nga cao ngạo, xương quai xanh xinh đẹp, tinh xảo. Đặc biệt là hai khỏa cầu thịt trước ngực, vừa to lớn khủng bố lại vô cùng cao ngạo ưỡn cao lên, hơn nữa còn được điểm xuyến thêm hai hạt anh đào phấn nộn mê người. Bên dưới là tiểu phúc trắng nõn chân bóng, vòng eo nhỏ nhắn không chút mở thừa. Tiểu đồn to lớn, săn chắc vểnh cao. Chân ngọc thon dài trắng mịn, mấy ngón chân nhỏ nhắn tinh xảo như tạc. Ở giữa hai chân là một vùng rừng rậm xanh tốt với một khe suối đỏ hồng còn lưu chút ướt át hơn nữa còn tỏa ra mùi hương nhẹ nhẹ. Hắn nhìn mỹ cảnh trước mặt không nhịn được nuốt nước bọt cái ực, nàng đúng là quá xinh đẹp, quá mê người rồi. Hắc nhạc mẫu đại nhân, người thật là mê người a, khiến cho tiểu tế yêu thích nha. Hắn cười xấu xa trêu chọc nàng, sau đó đem nàng đặt dưới thân chuẩn bị cho một trận chiến. Còn trận chiến thì chờ chắc sau. Chương 116, An Nha cờ mẫu. A. Dù đã từng sinh con nhưng bên dưới của nàng lại vô cùng chặt chẽ, khi bị cự long của Vô Thiên một hơi công phá tận hoa tâm thì không tránh khỏi nàng có chút đau đớn. Hắn nhìn nàng đau đớn có chút không đành lòng, hắn hơi dừng động tác nơi hạ thân lại. Hai tay bắt lấy hai khỏa cầu tuyết trắng của nàng, vừa gặm lấy đôi môi đỏ mọng của nàng mà kích thích nhằm giúp nàng giảm bớt đau đớn. Và hắn đã hoàn toàn thành công rồi, tuy nàng một bộ dáng mỹ nhân thành thục nhưng thực tế thì đây có thể coi là lần đầu tiên nàng cùng một nam nhân ân ái. Nên trong mảng này có thể nói nàng thực sự chỉ là một tân thủ không hơn không kém, mà hắn lại là một tay sắc lang lão luyện thì sao nàng có thể là đối thủ của hắn được chứ? Chẳng mấy chốc dưới sự kích thích từ nhiều mặt của hắn nàng đã dần quên đi đau đớn, mà khi đau đớn rút đi thì bên dưới lại truyền đến cảm giác trống rỗng khó chịu khiến nàng không nhịn được mà bắt đầu rẻ rụa eo thon muốn tìm kiếm một cảm giác rất khác. Nàng không nhịn được rồi à? Hắn cười xấu xa nhìn nàng mà nói. Ừ, còn không phải là do chàng sao? Làm người ta khó chịu muốn chết. Nàng tức giận trừng mắt hắn cãi lại, nhưng vừa nói hết câu thì nàng cũng đã đỏ bừng mặt cúi đầu. Từ bé tới giờ nàng bao giờ cũng được giáo dục kỹ lưỡng, ngay từ nhỏ đã ăn nói vô cùng nhã nhặn chưa từng nói ra mấy lời xấu hổ như vậy chứ, nhất thời khiến nàng ngại ngùng không thôi. Được rồi, vậy để lão công giúp nàng thoải mái, coi như đền bù cho nàng vậy. Hắn cười một tiếng sau đó cự long bên dưới bắt đầu mạnh mẽ mà ra vào nhất thời khiến cho nàng không khỏi cất lên từng trận kiều ngâm khiến người ta đến cả xương cốt cũng muốn tan ra. Nhất là hình ảnh hiện tại của nàng càng khiến người ta sôi máu. Làn da trắng bóng như sữa hiện đang phủ lên một tầng phấn hồng ướt át, ngọc thủ mềm mại đang khó khăn ôm lấy cổ hắn. Mà khuôn mặt xinh đẹp của nàng cũng phủ lên một tầng ửng đỏ mê người, mái tóc đen dài tán lạc phối hợp với thân hình quyến rũ mê hoặc của nàng tạo nên một bức tranh đầy mỹ diệu. Hắn nhìn nàng kiều diễm ướt át như vậy nhất thời sắc tâm đại động, bên dưới hạ thân lại càng thêm gia tốc. Cảm nhận khoái cảm nơi hạ thể truyền tới làm nàng không khỏi kiều ngâm liên tục, hạ thể xuân thủy tràn ngập. Mà hiện tại tâm hồn nàng thì lại như phiêu du trên 9 tầng mây, khoái cảm mạnh mẽ khiến nàng như quên đi mọi thứ. A, thiếp sắp ngô không chịu được rồi a ư. Sau hơn trăm đợt trùng kích của hắn nàng đổng dưng cất lên một tiếng rên rỉ cao vút, hai ta nắm chặt lấy tấm trải giường trắng mịn. Hạ thân một trận co rút dữ dội như thể muốn đem kẻ xâm nhập kia bóp chết. nhưng sau đó từ bên trong hoa tâm lại chảy ra từng đợt ôn tuyền ấm áp tưới lên cự long bên trong. Hiển nhiên nàng đã đạt đến cao trào mà tiết thân. Nhưng nàng chưa hết cao trào thì hoa huyệt mẫn cảm lại bị hắn lần nữa tấn công mãnh liệt khiến nàng lại cất lên từng trận tiểu ngâm mỹ nhân. Mà hắn thì lại như mãnh hổ không ngừng trúng kích, nhất thời căn phòng xuân sắc tràn đầy. Hai người lăn lộn một trận hơn 2 giờ thì nàng cũng không thể chịu nổi nữa mà cầu xin hắn. Hắn cũng không có miễn cưỡng nàng, gầm nhẹ một tiếng sau đó đem cự long chôn sâu vào trong hoa huyệt mềm mại của nàng. Sau đó lại đem từng đợt tinh hoa không ngừng rót vào cơ thể nàng. Mà nàng sau khi nhận được một lượng lớn tinh hoa của hắn thì cũng thỏa mãn rên rỉ một tiếng sau đó mềm nhũn tựa vào trong ngực hắn mà ngủ thiếp đi. Mà hắn sau khi nàng thiếp đi cũng không có rảnh rỗi, đầu tiên là đem nàng lau sạch sẽ sau đó lại thay mới chăn đệm vì đống chăn đệm cũ đã vương đầy dấu vết hoang ái của hai người. Sau khi làm xong hết thảy hắn mới rời khỏi không gian bổn nguyên cùng chúng nữ trở lại băng ngưng cung. Ma giới, trung tâm ma điện, một hắc y nhân không nhìn ra mặt mũi. Cơ thể lại tỏa ra từng đợt khí thế cường liệt cùng hung manh đang nghiễm nhiên ngồi trên cái vương tọa được làm từ hắc thiết không rõ nguồn gốc, bên trên chiếc vương tọa kia lại điêu khắc 9 con ma long vô cùng hung ác dữ tợn khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Mà bên trên chiếc vương tọa kia cũng tản ra một cổ khí tức huyết tinh tàn bạo không gì sánh được, hoàn toàn không hề thua kém chủ nhân của nó. Đúng là chủ nào ghế nấy vờ. Mà bên trong đại điện hiện tại đang quỳ hơn 100 người, tất cả đều vô cùng cung kính đối với hắc ý địa nhân này. Duy nhất chỉ có một nữ nhân tay ôm một con thú nhỏ lông đen là không hề quỳ xuống mà chỉ đứng yên một chỗ. Khưu Trác báo cáo cho ta tình hình cụ thể của ma giới hiện tại. Hắc Y Lệ Nhân kêu bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói hắn ồm ồm như ngũ lôi oanh đỉnh dội vào đầu người khó nghe vô cùng. Tên Hắc Y Lệ Nhân này không phải ai khác chính là người vừa thoát khỏi khốn trận của các vị chư thần, ma thần Hoàng Thiên. Thưa ma thần đại nhân, tình hình hiện tại của ma giới chúng ta là. Khi hắn gọi, một lão giả chừng 60-70 tuổi đứng lên. Hắn cầm lấy một cuốn sổ to đùng bắt đầu đọc. Hắn từ trong cuốn sách kia liệt kê toàn bộ không sót chút gì nhất thời khiến người nghe buồn ngủ gần chết. Đến cả vị ma thần kia cũng sắp có xu thể ngủ gục trên vương tọa. Khưu lão đầu ngươi, 100.000 năm rồi mà ngươi cũng không thể sửa đổi cái tính dài dòng đó sao? Bóng đen bất đắc dĩ lắc đầu nói, lão đầu này có thể coi là một người thống kê tốt vì gần như cái gì trong ma giới đều bị hắn một hơi liệt kê ra hết. Vốn hắn chỉ nắm chút tình hình của ma tộc trong lúc hắn bị phong thôi vậy mà lão đầu này lại một hơi đem toàn bộ nêu ra khiến hắn cũng sắp ngủ gục rồi. Thỉnh ma thần bỏ qua, lão nô chỉ là làm đúng việc thôi. Thôi được rồi, các ngươi trở về đi, mấy người các ngươi trong thời gian này phải chuẩn bị cho lần tấn công nhân tộc này, đây là một cơ hội tốt để chúng ta nhất thống thiên hạ, đem cái đám nhân loại kia hung hăng dẫm dưới chân. Tuân lệnh ma thần đại nhân. 100 người đồng thời biến mất, ai cũng muốn đệ tử mình trong trận chiến này có thể vương danh a. Loan Nhi nói cho ta biết con rốt cuộc là đã phát sinh quan hệ với ai. Còn nữa, tiểu gia hỏa đó ở đâu ra? Đợi khi toàn bộ người đi hết thì Hắc Y Dị Nhân mới quay lại hỏi cô gái đang ôm sủng thú kia, hơn nữa trong giọng nói của hắn đã có chút sát khí nhàn nhạt. Mà nữ nhân ôm sủng thú kia cũng không ai khác chính là công chúa ma tộc, Lê Ngọc Loan, một trong những nữ nhân của Vô Thiên. Chuyện này nữ nhi không thể nói. Nàng nhìn Hắc Y Dị Nhân có chút kinh hãi nói ra, nhưng mà hiển nhiên không có nói đến hắn chút nào. Hừ, con gái càng lớn càng khó dạy. Xem ra ta phải dạy dỗ con một chút. Hắc Y Lệ Nhân hừ lạnh một tiếng sau đó một trưởng vung xuống. Trưởng này đánh xuống tuy không có chút ý giết người nhưng mà một khi chúng phải sẽ không dễ chịu. Nhưng kỳ lạ là nàng cũng không có làm ra hành động phản kháng nào như thể hoàn toàn muốn gánh chịu. Nhưng mà đúng lúc này thì dị biến phát sinh. Chỉ thấy tiểu thú trên tay nàng đống dưng tỏa ra hắc khí mãnh liệt sau đó hình thành một cái hắc thuẫn ở trước người nàng. Khiến người ta kinh hãi là một trưởng kinh khủng kia vậy mà khi đụng vào hắc khí lại hoàn toàn biến mất tăm. Nhìn cảnh này Hắc Y Lệ Nhân không khỏi hơi khựng người. Hắn cũng là một cường giả chủ thần cảnh sánh ngang với Yến Nhi nên một trưởng vung ra đủ khiến người dưới trung vị thần nhất thời bị đập thành máu thịt. Vậy mà tiểu thú kia lại có thể chặn được khiến hắn có chút bất ngờ. Được lắm, để ta nhốt con lại xem con có nói không. Hắn hừ lạnh một tiếng sau đó phất tay một cái, Ngọc Loan cùng tiểu thú nhất tề biến mất. Chương 117 Đi hệ tờ ma quân tha nhờ lờ ập tờ. Một ngày sau, chúng nữ cùng với Vô Thiên đều đã trở lại băng ngưng cung, khi trở về hắn lại lấy ra một chút tài nguyên tu luyện đưa cho Yến Nhi để nàng phân phát cho đám tinh anh của lục đại tông môn cùng với Tây Đại Lục. Tuy đối với hắn đây cũng chỉ là một chút xíu tài nguyên không đáng nhắc tới, thậm chí là còn thua số tài nguyên hắn đưa cho băng ngưng cung nhưng mà khi Yến Nhi nhìn thấy thì cũng khiến nàng không khỏi trợn tròn mắt. Bên trong cái giới chỉ hắn đưa chứa toàn là linh dược cao cấp. Số lượng nhiều tới mức chất thành một tòa núi nhỏ. Còn có cả tinh thạch thượng phẩm thì nằm la liệt khắp nơi, có chỗ có cả cực phẩm tinh thạch. Một mớ tài nguyên này nếu so ra thì còn nhiều hơn cả tích lũy của một chủ thần như nàng nữa. nhưng nghĩ đến thân phận của hắn thì nàng cũng bình tĩnh đôi chút, sau đó đem giới chỉ đeo lên tay, lại cùng với chúng nữ tìm ra một vài thiên tài của băng ngưng cung để ứng phó với chuyện sắp tới. Các nàng lựa chọn cũng chỉ là tuyển chọn một vài thiên tài nổi bật trong cung thôi, chứ đệ tử trung tâm của băng ngưng cung hiện tại thì đã được hưởng tài nguyên không thua gì đám thiên tài chuẩn bị tới kia. Phải biết rằng tài nguyên lần trước hắn móc được từ chỗ bản cổ và hồng quân đủ để băng ngưng cung ngàn năm hương thịnh a. Trong khi chúng nữ bận bịu tuyển người thù hắn, kẻ làm ra mấy chuyện lại đang vô cùng rảnh rỗi mà đi lòng vòng khắp nơi thôi. Cứ như vậy một tuần nhanh chóng trôi qua, lục đại tông môn từ hôm qua cũng bắt đầu đem người đến, kẻ tới đầu tiên là Vạn Thú Tông. Tông môn này không chọn đúng 100 người mà chỉ chọn ra có 50 người cùng 50 chiến sủng. Mà mấy tông môn khác cũng lần lượt phái ra 100 tinh anh tới băng ngưng cung nhận tài nguyên tu luyện. Mấy lão gia hỏa đi theo nhìn thấy một màn phân phát tài nguyên thì tên nào cũng líu lưỡi nhìn nhau thầm than, đúng là đại thần ra tay thật mạnh a. Mấy ngày sau, Phi Yến cũng mang theo một thần khí phi hành mang theo 600-700 tinh anh của Tây Đại Lục cùng đến băng ngưng cung để nhận tài nguyên. Hai nhóm người Đông Đại Lục cùng với Tây Đại Lục lại nhau cùng nhau ở dưới chân Thiên Tuyết Sơn bế quan đột phá, tạo nên một tràng cảnh vô tiền khoáng hậu. Ha ha, lão tử đột phá rồi. Ha, ta cũng đột phá. Cuối cùng bổn cô nương cũng đột phá rồi, hi hi. Kết quả là sau mấy ngày bên dưới chân núi không ngừng vang lên từng tiếng cười vui vẻ, trong những người kia ai ai cũng là thiên tài chân chính nên họ chỉ cần có đủ tài nguyên là có thể dễ dàng đột phá. Lại qua thêm nữa tháng thời gian thì một đám thiên tài bên dưới gần như đã tiêu hóa hết mớ tài nguyên kia và không ai không đột phá một đại cảnh giới trở lên. Mà sau khi bọn họ vừa tiêu hóa hết mớ chỗ tốt kia thì Yến Nhi lần nữa hiện thân, nàng dùng thân phận nữ thần của mình đem cả hai nhóm người Đông, Tây Đại Lục cùng nhau hợp lại thành một, tạo nên một cái diệt ma quân vô cùng cường hành. Mà cái diệt ma quân này cũng được vô thiên tài trợ cho mỗi người một bộ chiến giáp cùng vũ khí tương ứng với tu vi từng người. Hành động lần này của hắn cũng chỉ nhằm giúp đám người này giảm chút thiệt hại khi choảng nhau với ma tộc mà thôi. Nhưng mà hành động này của hắn lại khiến cho mấy lao gia hỏa kia một phen đỏ cả mắt, tuy chỉ là mấy thứ đồ huyền cấp cùng địa cấp nhưng mà đến tận hơn ngàn bộ a, cái này là tài phú bực nào mới có thể xuất ra được. Cuối cùng trong ánh mắt kinh hãi của mấy lao gia hỏa, từng người thiên tài đều hưng phấn cầm trên tay một bộ chiến giáp cùng binh khí mà bắt đầu chuẩn bị tiếp đón ma tộc. Thực ra hắn có thể một tay đem đám ma tộc này dẹp gọn hơn nữa còn có thể một kích giết hết toàn bộ. Nhưng mà đây lại là kiếp nạn của nhân tộc trên tinh cầu này nên hắn cũng không muốn vướng vào quá sâu. Hắn hiện tại cũng chỉ muốn thủ hộ nữ nhân của mình, còn việc tặng cho bọn họ mấy thứ kia cũng chỉ là xem trên phân lượng các nàng thôi. Thiên chàng tại sao phải rắc rối như vậy, chàng có thể một tay diệt gọn bọn chúng mà. Đúng lúc vô thiên đang đứng trên cao nhìn xuống chúng nhân phía dưới thì bị Huỳnh Như nắm lấy cánh tay hỏi. Tiểu hắc miêu của ta. Ma tộc dù sao cũng là tộc nhân của Ngọc Loan, nếu ta ra tay phỏng chừng sẽ làm nàng khó xử a, với lại chàng hạo kiếp này vốn là bọn họ phải chịu, dù lần này ta có ra tay thì lần sau cũng có một trận hạo kiếp khác gặp đến thôi, không chừng còn kinh khủng hơn lần này nữa. Thay vì vậy cứ để cho bọn họ tự mình đối mặt không phải tốt hơn sao? Nàng nghe hắn nói thì trầm mặc, sở dĩ nàng muốn hắn giúp đỡ nhân tộc chỉ vì không muốn nhìn chàng cảnh chiến loạn xảy ra, bởi vì nàng đã trải qua không biết bao nhiêu kiếp luân hồi. Từng chứng kiến không biết là bao nhiêu sự mất mát, đau thương mà chiến tranh gây ra nên nàng thực không muốn nhìn nó xảy ra. Nhưng mà lời hắn nói cũng không có sai, đây là thế giới của kẻ mạnh và chỉ có kẻ mạnh mới có quyền được sống tốt mà thôi. Nên dù lần này hắn đứng ra ngăn cản thì lần sau rồi lần sau nữa lấy ai ngăn cản đây, hắn cũng không thể nào mà nhốt mình ở tinh cầu này được. Hơn nữa Ngọc Loan còn là công chúa của ma tộc, nếu hắn ra tay tàn sát ma tộc thì nàng phải xử lý sao đây? Ai, có lẽ chàng nói đúng. Công cụ cùng phương tiện bảo vệ thì chúng ta đã cho họ rồi, còn việc có dùng được không thì phải tùy vào họ thôi. Nàng bỗng nhiên thở dài sâu kín một tiếng, chẳng qua là sau tiếng thở dài kia thì dường như này đã cởi bỏ được khúc mắc trong lòng khiến cho nàng tươi hẳn lên, làm hắn phải nhìn chằm chằm vào nàng một lúc. Sau một hồi nhìn ngây người thì hắn mới đem thân thể thành thục mềm mại của nàng kéo vào trong ngực, môi hắn tham lam hưởng thụ bờ môi đỏ mọng của nàng và sau đó hai người lại biến mất tại chỗ để lại một khoảng không gian bình yên. Nhưng mà lúc này bên trong không gian bổn nguyên lại không được bình yên như vậy. Bởi vì hiện tại bên trong đang diễn ra một cuộc chiến vô cùng hương diễm khiến cho người ta phải đỏ mặt tía tay. Chương 118, Ma Tô Cờ Hàn Dê Lâm. Một tháng rất nhanh trôi qua, nhưng trong một tháng này thực sự đối với Huyền Thiên Tinh là một hồi náo nhiệt chưa từng có. Đầu tiên là mấy ngàn thiên tài lần lượt đột phá tạo thành một thế hệ trẻ có tu vi không kém gì trưởng bối xuất hiện. Kế tiếp là tin tức diệt ma quân được thành lập cũng bay ra. Một nhóm thiên tài tu vi kinh người lại vô cùng đoàn kết khiến cho ai cũng thấy tự tin cho lần đại chiến với ma tộc sắp tới. Trong khi đó tại ma tộc cũng đang diễn ra một hồi biến chuyển, nhưng lại không nhẹ nhàng như ở hai đại lục mà nó tràn ngập mùi của máu. Ma thần, một chữ ma cũng không phải để trưng cho đẹp. Từ khi hắn trở lại thống trị thì ma tộc đã xảy ra một trận thanh lọc toàn thể. Một cuộc đào thải tràn ngập huyết tinh đã xảy ra, hắn ra một mệnh lệnh cho toàn thể ma tộc bước vào chém giết. Những kẻ mạnh mẽ thực sự sẽ nhận được vô số tài nguyên tu luyện, còn những kẻ yếu nhược thì sẽ bị đào thải. Từ sau khi ma thần ra lệnh toàn bộ ma tộc bắt đầu lao vào một hồi chém giết quyết liệt, ma tộc vốn tính cuồng sát, lại sinh sống tại nơi khắc nghiệt như ma tinh này họ có thể vì chút tài nguyên nho nhỏ mà đánh nhau như cơm bữa. Nếu không phải tứ đại ma tướng ra nghiêm lệnh không được chém giết công khai thì không chừng bọn họ đã chia ra mà đập nhau mấy chục trận rồi. Mà lần này lại được sự cho phép từ ma thần thì bọn họ không còn cố kỵ gì nữa mà đem toàn bộ ân oán ra giải quyết một lượt. Kết quả là sau gần một tháng điên cuồng chém giết thì vốn ma tộc có hơn 100 vạn người nay chỉ còn lại không tới 10 vạn. Nhưng mà 10 vạn người này không khác gì 10 vạn tên hung thần cả. Bởi vì bọn họ đều là những kẻ bò ra từ trong núi thây biển máu, kẻ này cũng từng chém giết ngàn vạn, nên không tên nào không đem theo sát khí khiến người khiếp sợ. Hơi toàn bộ con dân của ta, hôm nay chính ma thần vĩ đại ta sẽ đem toàn bộ các người lần nữa đánh vào đại lục. Để ma tộc chúng ta thống trị hết thảy. Nào hơi các chiến sĩ ma tộc vĩ đại, cầm vũ khí lên chuẩn bị san bằng đại lục. San bằng đại lục. San bằng đại lục. Đứng trên tòa ma cung to lớn, ma thần Hoàng Thiên chấp tay sau lưng nhìn xuống hơn 10 vạn ma tộc tay lăm lăm vũ khí bên dưới, ngữ khí trầm trầm nói ra, tuy hắn nói không lớn nhưng lại có thể lọt vào tay hết thể những tên ma tộc bên dưới làm giấy lên từng trận bạo giống khiến đất trời rung dậy. Thời khắc đã tới. Ma thần bỗng lẩm bẩm, sau đó tay hắn bắt đầu kết từng đợt pháp quyết nhanh đến chóng mặt. Mà theo từng đạo thủ ấn hắn đánh ra, tòa ma cung bên dưới hắn cũng tỏa ra hắc mang bao trùm không gian. Tòa ma cung này như một kẻ tham lam đem ánh sáng xung quanh toàn bộ thôn phệ. Rất nhanh ma tinh vốn u ám đã trở nên tối đen như mực, xuề tay không nhìn do năm ngón, chỉ có một tòa ma cung kia dù tỏa ra hắc mang nồng đậm nhưng nó vẫn bị người ta nhìn thấy, phảng phất như trong tâm khảm ai cũng có hình bóng của tòa ma cung. Mà lúc này thủ ấn của ma thần cũng trở nên càng lúc càng nhanh, động tác của hắn thực khiến người ta hoa cả mắt. Mãi đến một khắc sau hắn mới đem một đạo thủ ấn cuối cùng đánh ra, còn hắn thì vỗ mạnh một cái vào ma cung rồi nhảy khỏi nó. Đứng phiêu phủ trên không. Đằng sau tấm hắc bào kia, đôi mắt đỏ ngầu của hắn hiện ra nét chăm cú. Chỉ thấy tòa ma cung kia vốn đang yên vị trên mặt đất bỗng run động một cái sau đó. Ầm ầm ầm. Nguyên tòa ma cung to đùng cứ như vậy mà bay lên không trung, mà khi bay được mấy trăm thước thì tòa ma cung kia cũng biến đổi trở thành một cái hắc tháp 7 tầng. Cái tòa tháp kia mang theo hơi thở 7 phần tà ác nhưng cũng có 3 phần thần thánh khiến người ta khó hiểu. Hơn nữa nếu nhìn kỹ thì tòa tháp này lại có 7 phần tương tự với chấn thiên tháp của vô thiên. Nhưng chấn thiên tháp lại mang theo hơi thở thần thánh mà cuồng ngạo, lại nói chấn thiên tháp so về cấp bậc thì có thể dễ dàng đè bẹp hắc tháp này. Bởi vì chấn thiên tháp chính là một hỗn độn thánh bảo đỉnh cao, chỉ thua kém khai thiên tịch địa phủ của bản cổ một bậc. Mà tòa hắc tháp kia cũng chỉ là một kiện thần khí đỉnh phong bình thường này chứ. Đúng lúc này tòa hắc tháp 7 tầng kia bỗng dưng như một mũi kích to bự một kích đâm mạnh vào hư không sau đó bắt đầu mãnh liệt xoay tròn. Theo từng trận xoay tròn của tòa tháp kia thì không gian bắt đầu xuất hiện từng vết rạn nứt có thể thấy từng đạo ánh sáng từ bên kia dọi vào. Mà lúc này bên kia không gian, đại quân của Huyền Thiên Tinh cũng đã tập hợp xong, dẫn đầu là chúng nữ vì ai nấy cũng đều nhận được truyền thừa từ các thần nên hoàn toàn có tư cách đứng đầu. Tất cả mọi người đều đang ngưng mắt nhìn về từng đạo vết rách của không gian. Do ma tinh cũng chỉ là một không gian phong ấn nên nó cùng với Huyền Thiên Tinh có cùng một cái không gian bình chướng nên chỉ cần không gian bình chướng này bị phá vỡ thì ma tộc có thể xông vào Huyền Thiên Tinh. Từng đợt không gian nứt vỡ ra khiến ai nấy cũng hồi hộp không thôi kể cả những lao quái vật sống vào năm, tên nào cũng hiện ra vẻ ngưng trọng. Con người đứng trước nguy cơ sinh tử thì không ai không khẩn trương cho được chứ. Tuy nói là lần này bọn họ có tự tin rất lớn vào 1000 diệt ma quân nhưng bọn họ cũng không dám có chút khinh suất nào. Vì những người ở đây cũng có một vài tên lão ma sống sót sau thần ma đại chiến nên họ hoàn toàn hiện rõ sự kinh khủng của bọn người gọi là ma tộc kia. Bọn chúng không những hiếu sát, hung tàn mà còn đánh nhau như thể không cần mạng nên không ai nguyện đánh nhau với chúng. Cuối cùng sau hơn nữa tiếng đồng hồ trên không trung đã xuất hiện hơn 100 đạo vết nứt, như một cái mạng nhện to bự thì lúc này. Đúng một tiếng không gian như thủy tinh ầm ầm nứt vỡ để lộ ra một cái động lớn chừng 100 thước, từ đằng sau cái động đó một cái hắc tháp 7 tầng sừng sững bay ra. Tản ra khí tức 7 phần tà ác, 3 phần thần thánh. Thấy luyện thiên ma tháp, ma thần Hoàng Thiên đã tới. Khi thấy tòa hắc tháp kia xuất hiện, Yến Nhi cùng với Phi Yến cũng đã nhìn ra lai lịch của nó mà đồng thời lên tiếng. Ha ha Quang Minh, sinh mệnh chúng ta lại gặp nhau rồi. Cũng đã 100 vạn năm rồi nhỉ. Hôm nay bổn thần nhất định phải trả cho các ngươi gấp 10 lần những gì mà các ngươi gây cho ta ha ha. Đúng lúc này từ phía sau hắc động kia vang lên một giọng nói cuồng ngạo nhưng trong đó lại mang theo một cổ thống hận kinh người. Cùng lúc đó một bóng người từ bên trong phóng ra nhảy lên trên hắc tháp chấp tay mà đứng. Hắn không phải ai khác chính là ma thần Hoàng Thiên kẻ trăm vạn năm trước từng đem cho đại lục không biết bao nhiêu trận gió tanh mưa máu. Mà theo sau hắn là hơn 10 vạn đại quân ma tộc đằng đằng sát khí từ sau không gian bình chướng đi ra. Mấy hôm nay tắc nằm viện nên không biết được mọi người thông cảm. Chương 119, chia hệ nở đấu bà tờ đầu. Hư ma thần xem ra trăm vạn năm qua ngươi cũng không hề có chút sám hối nào. Tiễn Nhi nhìn chằm chằm vào ma thần Hoàng Thiên, ngữ khí lạnh lẽo nói ra. Hư sám hối hả, ta nghĩ kẻ nên sám hối là các ngươi mới đúng đó. Hôm nay bổn thần sẽ bắt các ngươi trả giá cho những gì mà các ngươi gây ra cho ta. Hoàng Thiên cũng không yếu thế, con ngươi đỏ rực phía sau lớp áo choàng hiện lên vẻ khát máu cùng phẫn hận. Trăm vạn năm đối với nhân loại bình thường đã là một con số thiên văn rồi. Tuy chủ thần bọn họ có thọ nguyên vô tận nhưng trăm vạn năm cũng không phải là ngắn, thử hỏi một người bị nhốt một hơi trăm vạn năm thì sao mà không hận cho được. Bốn tên kia giao cho các nàng, đám Lâu La thì để bọn người của đại lục đối phó còn tên ma thần để lại cho ta. Song phương chuẩn bị đánh nhau thì Vô Thiên khẽ truyền âm vào tai Yến Nhi. Nàng nghe giọng hắn thì có chút vui mừng, hơn ai hết nàng biết rõ sức mạnh của ma thần Hoàng Thiên kinh khủng cỡ nào nhưng mà thái độ đầy tự tin của hắn thì nàng cũng tin chắc rằng hắn có thể làm được. Bởi vì từ khi gặp hắn thì nàng không biết đã bao lần trợn mắt trước khả năng của hắn, dường như không có gì là có thể làm khó hắn cả. Đến cả một vị chân thần như nàng cũng không thể nhìn thấu hắn nữa mà. Được rồi nhưng chàng cẩn thận. Nàng cũng thâm tình truyền âm lại, nếu là nàng của khi trước thì chắc chắn nàng sẽ không thể vì một người mà không nhìn đến đại lục này như vậy. Nhưng từ khi gặp hắn, bị hắn lấy đi tâm hồn thiếu nữ thì tính cách của nàng cũng dần thay đổi. Nếu lúc trước nàng sống chỉ để bảo vệ khỏa tinh cầu này thì bây giờ nàng lại muốn sống để ở bên cạnh hắn, cùng hắn vui vẻ mà sống chứ không phải là sống như một kẻ thủ hộ như lúc trước. Nhi Nhi yên tâm đi, không chừng sau khi trở về lão công còn tặng nàng vài bất ngờ nữa đó. Hắn cười cười truyền âm đáp lời, mà nụ cười của hắn đối với những người quen thuộc hắn như Thu Trúc hay Tuyết Linh khi nhìn thấy đều biết rõ là hắn sắp tặng thêm tỉ muội cho các nàng. Nhưng khiến ai cũng khó hiểu là hắn đi đánh nhau với ma thần thì làm sao có nữ nhân. Tuy các nàng cũng biết đến Ngọc Loan nhưng hình như đây cũng không phải người mới à, với lại cái này cũng không có gì quá bất ngờ mà. Ma thần đại nhân có muốn ra ngoài đánh một trận không? Vô Thiên bỗng nhiên từ bên trong chúng nữ bước ra, lời nói tràn ngập nho nhã chấp tay hướng về phía ma thần nói ra. Nhìn phong thái hắn bây giờ không khác gì một tên thư sinh hướng người ta thách văn đấu trương. Nhưng mà nhìn thấy hắn thì ma thần bên kia lại có chút sửng người, bởi vì từ nay tới giờ hắn hoàn toàn không cảm nhận được Vô Thiên tồn tại. Lại càng không biết được hắn như thế nào tách khỏi chúng nữ đi ra. Mà quan trọng hơn nữa là từ trên người Vô Thiên hắn có thể cảm nhận được trên người Vô Thiên tỏa ra một cổ hơi thở nguy hiểm, là một chủ thần đương nhiên cảm giác của hắn sẽ không thể nào sai được. Trong mấy năm qua cái cảm giác này đã không ít lần cứu lấy tinh mệnh hắn mệnh của ma thần hắn. Vì vậy nên khi hắn vừa cảm nhận được chút khí tức nguy hiểm thì hắn không khỏi có chút cảnh giác. Nhưng mà dù sao hắn cũng là một vị đại thần nếu ở trước mặt toàn thể thủ hạ của mình mà lại từ chối đánh nhau thì chẳng khác nào đem mặt mũi của mình ném đi. Nên dù cho có chút linh cảm không được tốt cho lắm nhưng dù sao đi nữa trận chiến này hắn cũng phải đánh. Được lắm tiểu tử muốn đánh thì cứ phóng ngựa tới đây đi. Ma thần Hoàng Thiên chấp hai tay sau lưng, chân đạp lên thất luyện thiên ma tháp sau lưng ma khí ngập trời. Trong đôi mắt huyết hồng chứa đựng vô tận sát khi nhìn về phía Vô Thiên. Hiển nhiên sau bao nhiêu năm bị nhốt thì hắn hiện tại muốn giết người rồi. Chỗ này không phải nơi ta và ngươi có thể đánh nhau, nếu có gan thì đi theo ta. Vô Thiên lạnh nhạt nói sau đó phóng mình lên hướng phía tinh không mà lao đi với tốc độ như lưu tinh khiến đám người bên phía đại lục nhìn mà hết hồn, mà ma thần cũng hơi trầm xuống hiển nhiên Vô Thiên hơi có chút khiến hắn bận tâm rồi. Các ngươi tiến lên diệt sạch đám sâu kiến này, còn hai nàng thì ta ma các người cố kiềm chế chờ ta về sẽ xử lý sau. Tuân mệnh. Ma thần quay sang đám ma quân ở sau lưng phân phó một tiếng sau đó thân hình nhoáng lên nhắm hướng Vô Thiên mà bay đi. Lên. Một tên ma tướng giống lên, sau khi nghe tiếng giống thì đại quân ma tộc như một bầy trâu điên bắt đầu từ bên trên lao xuống. Chúng ta cũng lên. Yến Nhi cũng ra lệnh sau đó dẫn đầu chúng nữ cùng với diệt ma quân lao lên. Tuy diệt ma quân chỉ có hơn ngàn người so với 10 vạn ma quân thì chênh lệch về nhân số vô cùng lớn. Nhưng về thực lực thì diệt ma quân cao hơn ma quân rất nhiều nên tràng cảnh chiến đấu hiện có thể nói là tạm duy trì cân bằng. Duy chỉ có chúng nữ là đặc biệt một chút, vốn ma thần phái ra ba ma tướng hỏng kiểm chế hai nữ Yến Nhi và Phi Yến nhưng mà ba tên này cũng chỉ có tu vi sơ vị thần há có thể kìm hãm được hai trung vị thần. Nên biết rằng tuy là sơ vị thần và trung vị thần đã là một cái lệch trời khó vượt rồi, lại còn thêm các nàng đều từng là chủ thần, tuy tu vi chưa hồi phục hoàn toàn nhưng về phương diện pháp tắc đã có thể dễ dàng đè bẹp đối thủ cùng cấp, thì ba tên sơ vị thần sao có thể là đối thủ của hai nàng chứ. Rất nhanh cả ba tên đã bị hai nàng trói lại như đồn bánh tét ném vào trong trấn thiên tháp. Mà hai nàng sau khi xử lý xong mấy tên kia cũng gia nhập vòng chiến đấu cấp thấp cùng chúng nữ đánh bọn ma quân. Vốn tình hình giữa Diệt Ma Quân và Ma Quân đang ở vào thế cân bằng, nhưng khi có chúng nữ gia nhập thì rất nhanh tình hình đã nghiêng về phía Diệt Ma Quân. Nhưng dù sao đối phương cũng có tận 10 vạn người đó, mà các nàng thì cũng không có ra tay giết người mà chỉ theo lời Vô Thiên dặn là đem bọn họ đánh hồn mê, nên tạm thời thì chiến đấu cũng rơi vào thế giằng co. Chương 120, Hoa Nở Dê Thiên Mi Nư. Trong khi đó bên ngoài bình chướng Huyền Thiên Tinh, hai bóng người một hắc một bạch đang đứng đối mặt nhau, xung quanh họ là từng đợt không gian loạn lưu không ngừng tắt qua. Nhưng khi những đợt không gian loạn lưu này cắt đến bên cạnh hai người họ thì lại vô thanh vô thức tiêu tán. Tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai? Đến Huyền Thiên Tinh có ý đồ gì? Hai người nhìn nhau một hồi lâu thì bóng đen phủ lên mình một tấm áo choàng lớn mới mở miệng phá tan trầm mặt, giọng nói hắn ồm ồm còn khó nghe hơn cả tiếng nứt vỡ của không gian xung quanh. Bóng đen này không phải ai khác chính là Ma Thần Hoàng Thiên, mà tên tiểu tử đứng đối diện với hắn cũng không phải ai khác chính là Vô Thiên. Sau khi bay xuyên qua không gian bình chướng của Huyền Thiên Tinh thì Vô Thiên mới chịu dừng lại ở chỗ này, vì hắn sợ đi xa quá sẽ làm cho tên ma thần sợ chạy mất. Tuy là thần cảnh ai nấy cũng có khả năng tung hoành tinh không, nhưng mà không gian loạn lưu bên ngoài thì không phải ai cũng có thể chống đỡ được, thậm chí nếu bất cẩn còn bị xé thành thịt vụn. Nên dù là chủ thần cũng không có khả năng đi quá xa trong tinh không, nên hắn cũng không có kéo ma thần đi quá xa. Ta là ai không quan trọng. Còn đến Huyền Thiên Tinh hả? Đương nhiên là lão tử muốn xây một cái hậu cung to bự rồi. Hắn cười cười chắp tay sau lưng rất là đương nhiên nói ra, làm cho người ta không thể thấy nó có chút xíu vô lý nào. Nhưng thực tế thì nó hoàn toàn đúng, bởi vì hiện tại hắn đã xây được cho mình hẳn một cái hậu cung rồi. Hừ, ta hỏi mục đích thực sự chứ không phải là mấy chuyện tầm thường đó. Ma thần Hoàng Thiên hừ lạnh nói, hai mắt sau lớp áo choàng hiện lên vẻ tức giận khó có thể nhìn thấy. Nhưng lại không qua được mắt Vô Thiên, hắn thu lại nụ cười lần nữa nghiêm túc. Mục đích thực sự của ta chính là tìm thật nhiều lão bà. Vẻ mặt chính khí, giọng điệu nghiêm túc, duy chỉ có nội dung câu nói là làm người ta muốn đá một cái thôi. Mà bên kia ma thần nghe hắn nói cũng tức sắp tức tới xì khói rồi. Nói tới nói lui tên này cũng chỉ nhắc tới gái, lại còn vòng vo tùm lum, hơn nữa lời nói lại còn hạo nhiên chính khí khiến người ta nghe mà muốn nôn. Hứ, ngươi không nói thì để ta tự làm cho ngươi nói. Ma thần hừ lạnh một tiếng, hai tay giấu sau tay áo khẽ vung. Thất luyện thiên ma tháp lần nữa xuất hiện trên tay, sau đó nhanh chóng bành trướng hướng tới chỗ hắn ép tới. Tòa tháp mang theo hơi thở 7 phần tà ác, 3 phần thần thánh không ngừng phóng đại đến gần trăm thước hướng Vô Thiên ép tới. Trên đường đi tòa tháp không ngừng chấn nát toàn bộ không gian xung quanh tạo ra từng cái hố đen ngòm. Hơn nữa tòa tháp này còn mang theo một cỗ khí thế hủy diệt hết thảy khiến người ta phải dùng mình khi nhìn thấy nó. Nhưng mà Vô Thiên lại phảng phất như không nhìn thấy tòa tháp ép tới, hoặc giả là hắn có nhìn thấy nhưng bị dọa đến ngốc rồi. Bởi vì tòa hát tháp mang khí thế hủy diệt ép xuống nhưng hắn vẫn không hề có phản ứng gì cả. 5 thước, 3 thước, 2 thước, 1 thước và hoành một tiếng. Hắn tháp thế như buôn lôi từ trên trời đánh xuống, đem cả vùng không gian xung quanh Vô Thiên hoành vỡ gây nên một tiếng nổ cực lớn. Một cái hố đen chừng 10 thước với chi chít những mảng không gian đứt gãy đang điên cuồng thôn phệ những thứ xung quanh. Hừ, tiểu tử vô chi. Ma thần khinh thường hừ lạnh. Hắn cứ tưởng Vô Thiên cũng là một cường giả thế nào, ai dè chỉ là tên gan chuột bị thất luyện thiên ma tháp đánh thành thịt vụn chỉ trong một kích. Ô, nàng đang nói ta sao? Đang lúc ma thần còn đang đắc ý thì chợt một tiếng nói đầu trêu chọc vang lên bên tai. À mà khoan, hình như hắn gọi mình là nàng. Nàng khiếp sợ sờ lên mặt mình thì không biết từ lúc nào tấm áo choàng đen của nàng đã biến mất, để lộ ra một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, da rẻ trong trắng lô hồng. Mày liêu cong cong, hàng mi hơi rũ xuống. Mắt phượng to tròn nhưng con ngươi lại mang theo màu đỏ vô cùng yêu dị. Mũi ngọc trắng non cao cao, đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng khẽ nết vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt xinh đẹp yêu mị mê người nhưng lại phủ một tầng sương lạnh khiến nàng mang theo khí tức vừa yêu dị mê hoặc lại vừa như một tiên nữ trên cao không ăn khói lửa nhân gian. Nàng khoát lên mình một bộ xiêm y dị hỏa hồng sắc có thêu một đầu ma thú kỳ dị màu đen hung ác, trước ngực hai quả tuyết cầu to lớn như muốn phá áo chui ra, qua cổ áo hơi trễ xuống còn có thể nhìn thấy một mảng da thịt tuyết trắng mê người. Thắt lưng đeo một cái đai lưng nạm ngọc đem vòng eo nhỏ nhắn như rắn nước của nàng buộc lại, kết hợp cùng với bờ mông căng tròn tạo thành một đường cong chữ S đầy mê hoặc. Sau tay áo hỏa hồng sắc rộng thùng thình có thể nhìn thấy rõ ngọc thủ nhỏ nhắn tinh xảo. Bên dưới là chân ngọc thon dài ưu mỹ, bắp đùi tuyết trắng lấp ló phía sau lớp quần đỏ khiến người ta không khỏi ngẩn ngơ. Nàng đi chân trần làm lộ ra hai bàn chân ngọc tinh xảo, mấy ngón chân nhỏ nhắn giống như tạc từ bạch ngọc vô cùng xinh đẹp. Nàng lớn lên cũng đâu có xấu sao lại chui vào cái áo choàng đen thui này vậy. Hắn cầm chiếc áo choàng đen khó hiểu nhìn nàng hỏi, ngay từ đầu hắn đã nhìn ra nàng là nữ nhân nên mới cố ý kéo nàng ra chỗ này. Bởi vì hắn cũng muốn thu luôn cả nàng, hiện tại hậu cung của hắn đã có toàn bộ nữ thần của đại lục rồi mà nếu nàng đã là nữ nhân thì hắn không ngại gì thu thêm nàng cho trọn bộ. Hắc hắc! Ngươi! Nàng không biết vì giận dữ hay là vì ngượng ngùng mà mặt ngọc ửng hồng, hai mắt tóe lửa, tay run run chỉ vào hắn. Cả nửa ngày cũng không nói nên lời. Từ lúc nàng xuất đạo đến giờ chưa bao giờ thoát ly khỏi tấm áo choàng kia, bởi vì, bí mật he he. Nhưng không ngờ lần này lại bị hắn vô thanh vô thức mà đem cả bộ áo choàng tháo xuống như vậy còn chưa hết. Mà hành động tiếp theo của hắn lại khiến nàng trực tiếp bốc hỏa rồi. Chỉ thấy hắn cầm áo choàng đen của nàng đưa lên mũi ngửi ngửi hơn nữa còn làm ra cái vẻ mặt say mê, phê như hút cần. Thật thơm a, mùi của nàng thật là dễ chịu. Hắn không những không nhìn đến khuôn mặt đang bốc hỏa của nàng lại còn rất tự nhiên đánh giá. Ngươi! Hôm nay ta muốn giết ngươi! Nàng hai tay nắm chặt, cũng không biết từ đâu lấy ra một thanh trường kiếm hắc sắc nhắm hắn đâm tới. Thanh trường kiếm này thoạt nhìn rất bình thường nhưng mỗi lần đâm ra lại khiến không gian xung quanh không ngừng băng liệt, hiển nhiên đây không phải phàm vật. Lại thêm nàng có kiếm thuật cùng với tốc độ vô cùng khủng bố, chỉ trong một phút mà đã đâm gần ngàn kiếm mà nhát nào cũng hướng đến chỗ hiểm của hắn. Nếu đổi lại là một người khác có lẽ nãy giờ đã bị đâm thành cái sàn rồi, tiếc là nàng đụng phải hắn. Chỉ thấy hắn cứ như con lươn không ngừng luống lách, đem toàn bộ kiếm chiêu của nàng né sạch. Nhất thời hai người một đâm một tránh quấn lấy nhau như hai đạo lưu tinh không ngừng bay tới bay lui. Nhưng mà thỉnh thoảng bên trong lại truyền ra tiếng nữ tử quát giận cùng với tiếng cười đắc ý của nam nhân. Tất cả tạo nên một tràng cảnh vô cùng quái dị. Chương 121, An Ma Thần Đao Y Nhân. Lao nương muốn giết ngươi. Tên khốn đứng yên đó. Ta phải chém chết ngươi. Hừ, tức chết lao nương, á. Bên ngoài bình chướng Huyền Thiên Tinh hiện đang diễn ra một trận chiến đấu có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Một nữ nhân xinh đẹp như tiên thiên đang không ngừng đuổi giết một thiếu niên anh tuấn, tốc độ của hai người bọn họ nhanh đến kinh người. Chỉ trong một cái chớp mắt thì họ đã đụng nhau không biết bao nhiêu lần nữa. Nhưng như vậy thì cũng không có gì quá đặc biệt, mà điều đặc biệt ở đây là những lúc mỹ nhân kia vung kiếm chém vào tên nam nhân thì y như rằng nàng sẽ mất đi một kiện y phục trên người khiến nàng xuân quang tán xạ. Mà hai người này không phải ai khác chính là ma thần Hoàng Thiên và Vô Thiên đang đánh nhau sinh tử. Nàng lúc đầu là có ý muốn giết hắn thật nhanh để còn quay lại chỉ huy đại quân ma tộc, nhưng càng đánh nàng lại kinh hãi phát hiện hắn như một tên quái thai có tốc độ kinh người. Kết quả là qua hơn trăm chiêu thì nàng đã bị hắn ăn đậu hũ non không biết bao nhiêu lần, khiến cho vị ma thần cao ngạo tức giận đến đầu bốc khói, trực tiếp xách kiếm điên cuồng mà đánh hắn. Nhưng mà hắn thì lại như con lươn chân tuột khiến nàng dù dốc toàn lực cũng không thể đuổi kịp hắn. Mà hậu quả là càng đánh thì nàng càng bị hắn ăn đậu hũ nhiều hơn nữa, thậm chí dần dần hắn còn không kiên nể mà đem y phục của nàng kéo ra. Tuy rất nhanh đã được nàng mặt lại nhưng hắn cũng có được những phút no mắt. Tên khốn nạn có đứng lại không hả? Nàng tức giận đến mặt mũi đỏ bừng bừng, vừa thở phì phò vừa hét to. Nhưng mà giây phút nàng vừa hét lên thì y phục trước ngực đã bị một đôi tay nhanh chóng kéo ra, thậm chí là áo yếm bên trong cũng bị khai mở. Nhất thời trước ngực nàng hai chú thỏ trắng muốt đã vô cùng sung sướng nhảy phốc ra ngoài. Lại thêm nhịp thở phì phò của nàng nhất thời làm cho hai chú thỏ trắng trước ngực một phen loạn động tạo nên một tràng cảnh vô cùng hương diễm. Á ngươi! 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 Hoa hoa hoa! Ngươi ăn hức ăn hiếp ta hức! Hắn đang say mê ngắm nhìn mỹ cảnh trước ngực nàng thì bỗng dưng nàng hai tay ôm mặt, cũng không thèm để ý hình tượng mà ngồi phịch xuống hư không hoa hoa khóc to. Tuy nàng là một ma thần cường đại nhưng mà từ trước tới giờ có bao giờ nàng chịu phải ủy khuất lớn như vậy đâu. Hơn nữa còn không phải là bị một lần thì thôi, không những vậy nàng lại không thể làm được gì cái tên khốn khiếp đã gây ra mọi chuyện mới đáng giận chứ. Bao nhiêu thứ hợp lại nhất thời đã kích phát tính tình nữ nhi của nàng, bắt đầu hung hăng mà khóc lớn. Còn Vô Thiên thì nhất thời ngốc trệ, ủa ta đã mầm gì sai à, hình như lão tử cũng chỉ trêu nàng một chút thôi mà chứ đâu làm gì quá đáng đâu nhỉ, tắc, ừ chú chỉ nhìn ẻn sờ con người ta thôi chứ hổng có gì quá đáng hết à. Hay ra bây giờ làm sao đây á thiệt khó nghĩ quá đi. Vô Thiên không ngừng vò đầu bứt tai, trong lòng không ngừng gào thét. Hắn thề là tuy hắn có kinh nghiệm tán mỹ nữ đầy nhưng mà đối phó với mỹ nhân đang khóc thì hắn phải đau đầu à. Thậm chí việc hủy đi một cái vị diện với hắn còn dễ hơn đi dỗ một nữ nhân a. Này này, được rồi ta thua, hiện tại lao tử đã đứng lại rồi đây. Nàng muốn chém muốn giết gì cứ thoải mái. Hắn đứng yên trước mặt nàng, hai tay giơ ra, bày ra một tư thế, thân ta đây nàng muốn làm gì thì làm đi. Nhưng nàng cũng không thèm nhìn đến hắn. Cứ như vậy mà ôm đùi ngồi khóc thúc thích. Này! Là ta sao, nàng? mỹ nhân à ta. Hắn liên tục gọi to gọi nhỏ, thậm chí là nhảy nhót lung tung, nhưng mà nàng cũng không hề có chút xíu phản ứng gì, vẫn như cũ ôm đùi mà khóc khiến cho hắn luôn cuống cả tay chân. Nếu mà lúc này có Bản Cổ hay Hồng Quân ở đây thì chắc họ sẽ kinh ngạc tới rất cầm ra ngoài, bởi vì Vô Thiên là ai, một đại năng giả chấp trưởng hết thảy vũ trụ lại có thể bày ra bộ dáng như thế kia, đúng là bất khả tư nghị a. Nhưng mà mặc kệ trước mắt hắn có làm gì đi nữa thì nàng cũng không thèm phản ứng kẹo nào cả. Vẫn ôm đùi khóc như mưa, thậm chí hắn còn không biết nàng kiếm đâu ra nhiều nước mắt đến vậy nữa. Được lắm, nếu nàng đã như vậy thì đừng trách lão tử độc ác. Hắn nhìn nàng, khoe miệng cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy vèo một cái hắn đã một bà ôm nàng vào trong ngực. Trong khi nàng còn ngơ ngác như con mai vàng thì đôi môi đỏ mọng của mình đã bị môi hắn bịt kín. Với anh, thời điểm môi hai người chạm vào nhau nàng như bị sét đánh trúng, thân hình cứng ngắc quên luôn phản kháng mặt cho môi lưới hắn tắc quái. Nàng từ nhỏ đến giờ đã bao giờ bị nam nhân hôn môi như vậy đâu chứ, nên nhất thời không biết làm sao cả. Đợi đến khi nàng kịp hoàn hồn thì chiếc lưỡi đinh hương nhỏ nhắn đã bị lưỡi hắn quấn chặt lấy. Nàng đặt tay lên ngực hắn muốn đem hắn đẩy ra nhưng mà tay chân lại mềm nhũn vô lực, bàn tay nhỏ bé đặt trước ngực hắn như thể người yêu mà vớt ve hắn. Mà hành động này của nàng đã trực tiếp chọc vào con thú bên trong hắn. Chỉ thấy hắn dùng lưỡi bắt đầu mạnh mẽ khuấy động trong miệng nàng, hai chiếc lưỡi cùng quấn quýt lấy nhau phát ra âm thanh chóp chép vui tài. Mà tay hắn thì không biết từ lúc nào đã nắm lấy một bên thở trắng đang ngạo nghệ đứng lên mà bắt đầu nắn bóp. Còn một tay kia cũng không yên phận bắt đầu ở trên kiều đồn đẩy đà của nàng mà vớt ve. Cảm nhận sự mềm mại và đầy co giãn từ tay truyền đến khiến hắn không khỏi thầm hô thoải mái. Còn nàng dưới ba mặt giáp công của hắn thì rất nhanh đã mềm nhũn ra, nếu không phải được hắn ôm lấy thì có lẽ giờ nàng đã té mất rồi. Cũng không biết từ bao giờ nàng đã chuyển từ chống cự sang hòa nhịp cùng hắn, chiếc lưỡi đinh hương thoải mái cùng hắn dây dưa, tuy có chút vụn về nhưng cũng khiến hắn vui vẻ. Mà đôi tay ngọc mềm mại cũng đã ôm chặt lấy cổ hắn, nhất thời hai người hôn thành một đoàn, cả hai đều như muốn đem thân thể mình cùng đối phương hòa tan vào nhau. Mãi một lúc lâu sau khi nàng đã không còn nhịn được vì thiếu dưỡng khí thì hắn mới buông tha đôi môi mềm mại của nàng, nàng không ngừng nết đôi môi sưng đỏ đem từng ngụm không khí hút mạnh vào bụng. Chưa để nàng kịp lấy lại tinh thần thì miệng hắn đã bắt đầu từ mặt nàng một hơi hôn xuống, từ cổ ngọc thon dài trắng muốt lại đế xương quai xanh tinh xảo và cuối cùng thì hắn đem mặt mình vùi hẳn vào bên trong bộ ngực mềm mại của nàng. Một bên ngực bị hắn cho vào miệng bắt đầu mút, thỉnh thoảng hắn lại dùng răng khẽ cạn, khi lại dùng lưỡi đánh lên khiến nàng một hồi thoải mái rên rỉ. Ứm dễ chịu quá ức. Nàng vừa kiều mị mà thở dốc, hai tay túm lấy đầu hắn kéo vào bên trong bộ ngực xinh đẹp của mình. Nếu đổi lại là một người khác thì có lẽ đã bị hành động này của nàng làm cho chết ngạc mất rồi. Bởi vì thực sự là bộ ngực của nàng quá lớn, thậm chí nếu so trong chúng nữ thì nàng hoàn toàn có thể nắm được vị trí đứng đầu về ngực. Hắn sau một hồi say mê thưởng thức hai cái siêu bánh bao kia thì lại bắt đầu chuyển mục tiêu khác. Nhưng mà nếu muốn chuyển mục tiêu thì thực là không thể làm ở chỗ này được à. Chỉ thấy thân ảnh hai người nhoáng lên một cái biến mất tại chỗ. Mà một khắc sau hai người đã xuất hiện trong không gian bổn nguyên, nàng thì bị hắn lột sạch sành sanh như con dê con trắng nuốt đặt trước mặt hắn. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, xem ra nàng cũng phải trở thành nữ nhân trong hậu cung của ta rồi. Hắn đắc ý cười vừa thong thả cởi đi quần áo trên người. Mà nàng lúc này mới hơi định thần lại đã thấy mình không mảnh vải che thân nằm bên trong một gian phòng xa lạ thì nhất thời kinh hô một tiếng. Lại nhìn vào thân hình hoàn mỹ của hắn thì lại khiến nàng một trận đỏ bừng mặt túi đầu. Nhưng cũng không quên dùng tay che lại chỗ trọng yếu. Ai, thân thể hắn thật là đẹp, khiến ta muốn sờ một cái à, chỉ có cái thứ ở giữa hai chân kia thật là xấu xí. Phi phi, ta đang nghĩ cái gì vậy nè? Ngươi muốn làm gì hả? Nàng nhìn thấy ánh mắt nóng rực của hắn đang quét lên thân thể của mình thì kinh hô một tiếng, sau đó dùng hai tay vụng về che đi cảnh xuân của mình. Nhưng mà hành động đó của nàng không những không che giấu được bao nhiêu lại còn khiến nàng trở nên vô cùng mê hoặc. Ta muốn làm gì sao? Tất nhiên là thu nàng vào hậu cung rồi. Hắn mỉm cười trả lời nàng, cũng không để nàng kịp phản ứng đã dùng môi mình hung hăng hôn lên cặp môi đỏ mọng kia. Tuy đã bị hắn hôn một lần nhưng lần này nàng cũng không có khá hơn trước bao nhiêu, bị hắn hôn đến tay chân vô lực. Cộng thêm tay hắn tắc quái thì rất nhanh nàng đặc nằm gọn lỏn trong ngực hắn hơn nữa còn hòa theo hắn. Hắc, nàng đã bị lão tử nhìn chúng thì đừng có hòng mà chạy thoát. Từ giờ nàng sẽ là nữ nhân của Vô Thiên ta, không phải là cái gì ma thần gì cả. Khi hai người tách ra thì hắn đã bá đạo tuyên bố, mà nàng thì lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Nhìn vào khuôn mặt tuấn tú đến yêu nghiệt kia thì nàng cũng không có cách nào phản bác hắn được. Mà dù cho nàng có muốn phản bác thì thân thể nàng cũng không thể làm được. Bởi vì sau hai lần bị hắn hí lộng thì bên dưới nàng đã xuân thủy lan tràn rồi. Với kinh nghiệm của hắn đương nhiên cũng có thể nhìn ra được nên hắn cũng cười nhạt một tiếng sau đó đem thân thể mềm mại nhu nhuyễn của nàng đặt dưới thân. cự long thô to đặt trước hoa huyệt phấn nộm đang tràn ngập xuân thủy mê người của nàng từ từ tiến vào. Sau khi vào được một lúc đống nhiên chạm vào một tấm màng mỏng khiến hắn khó hiểu. Nàng là mẹ của Ngọc Loan thì sao có thể vẫn còn là thân thể xử nữ được kia chứ? Tuy là khó hiểu nhưng hắn cũng không quá quan tâm, hắn hôn nàng một cái sau đó cự long bắt đầu mạnh mẽ xông phá hoa huyệt. Sau một nhát mạnh thì cự long của hắn cũng phá tan phòng tuyến cuối cùng của nàng đâm tận vào trong hoa tâm, theo đó một dòng xử nữ lạc hồng cũng chảy ra, vương lên đệm trắng, tạo nên mấy đóa huyết mai xinh đẹp. Tuy hạ thân có chút đau đớn vì phá thân nhưng nàng dù sao cũng là ma thần, nhiều đó đau đớn cũng không làm gì được nàng, mà nàng vẫn say sưa cùng hắn môi lưới quấn quýt. Hắn thấy nàng cũng không có quá nhiều phản ứng thì cũng nhanh chóng thúc ngựa. Cự long phía dưới bắt đầu từ từ mà ra vào hoa huyệt mềm mại sau đó nhanh dần. Nhất thời trong phòng bắt đầu vang lên từng tiếng rên rỉ mê người khiến người ta sôi máu. Mãi đến hơn 4 tiếng sau thì tiếng rên rỉ này mới chấm dứt bằng sự kiện một tiếng thét cao vút và một tiếng gầm nhẹ vang lên. Hiển nhiên sau một hồi đại chiến thì vô thiên cùng với ma thần đại nhân cũng đã đạt đến cực lạc. Hai người cứ như vậy ôm nhau đi vào mộng đẹp, để lại một căn phòng vương vãi ái dịch khắp nơi. Chương 122, mẹ con đồng san ở, 1. Ưng. Trong không gian bổn nguyên bỗng nhiên vang lên một tiếng rên khẽ, sau đó là nữa thân hình hoàn mỹ của ma thần đại nhân cũng lộ ra từ trong chăn. Nhưng mà trên thân thể tuyết trắng như ngọc của nàng lại có không ít dấu ấn màu đỏ vô cùng chói mắt. Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Để xem hôm qua. Á á á. Nàng đang đưa tay rủi mắt như một con mèo nhỏ vừa tỉnh ngủ thì lại như nhớ ra gì đó bật bật thét lên. Giọng thét thánh thoát như sóng siêu âm làm cho tên đang ngủ bên cạnh nàng cũng thức giấc. Mà khi nàng nhìn thấy hắn thì như thấy cựu nhân vậy, điên cuồng lao tới hắn mà cào cấu, cắn, xé, véo. Tuy hung bạo một chút nhưng nàng cũng không có dùng đến tí pháp lực nào mà chi thuần túy là dùng tay, răng đánh hắn. Nhưng cho dù nàng dùng cả bản lĩnh bình sinh cũng không thể nào mà gãi ngứa cho hắn chứ đừng nói chi đến tay không mà có thể gây tổn thương cho hắn được chứ. Thử ra ngươi làm bằng huyền thiết hả? Đau chết lao nương rồi. Nàng vừa xoa xoa hai bàn tay nhỏ đang đỏ bừng vừa giận dữ rầu môi lên nói, nhưng nàng lại quên mất hiện tại mình còn đang trần như nậu. Lại thêm điệu bộ kia của nàng khiến cho hai chú thỏ trước ngực cứ nảy từng từng cả lên khiến cho hắn lại một phen no mắt. Hắn nhìn nàng một cái sau đó đem nàng một hơi kéo lại đặt ngang hông và. Ba ba ba. Đã nói nàng từ nay là nữ nhân của ta, ai cho phép nàng xưng hô lão nương này lão nương nọ hả? Ta đánh, đánh cho chừa. Mấy tiếng thanh thúy vang lên, bàn tay hắn không hề thương tiếc mà vỗ lên kiểu đồn trắng non đang vểnh cao của nàng. Từng xúc cảm mềm mại tràn đầy co giãn không ngừng chuyển tới tay khiến hắn không muốn dừng. Mà nàng vốn dĩ lúc đầu có chút giận dữ cùng đau đớn nhưng theo từng bàn tay hắn vỗ xuống, cảm giác tê tê dại dại lại không ngừng lan truyền lên đại não làm cho nàng dẫu không muốn nhưng cũng phải thừa nhận được hắn đánh khiến nàng vô cùng thoải mái. Mà cảm giác đau đớn ban đầu cũng đã biến mất tăm, hiện tại nàng chỉ còn cảm giác thoải mái bên dưới truyền tới khiến nàng trầm luân. Bất chi bất giác nàng bắt đầu phát ra tiếng ngâm khẽ hòa nhịp cùng hắn, mà bên dưới nơi đảo nguyên mỹ diệu của nàng cũng đã bắt đầu rỉ ra vài giọt xuân thủy. Qua một hồi lâu hắn mới chịu dừng lại. Lúc này không chỉ cái mông của nàng ửng hồng mà cả làn da trắng nõn như bạch ngọc kia cũng đã phủ lên một màu ửng đỏ mê người. Nàng thì hiện tại hai mắt bắt đầu khép hờ, miệng phát ra từng tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ nhẹ nhẹ, cộng thêm mị thái hiện tại của nàng đang nằm sấp trên người hắn thì đúng là dụ người ta phạm tội mà. Nàng đang hưởng thụ khoái cảm đống nhiên bị cắt đứt thì khó chịu quay mặt lại, nhưng mà vừa quay lại chưa kịp lên tiếng đã bắt gặp khuôn mặt anh tuấn của hắn gần sát bên. Kết quả là lại một tràng môi lưỡi va chạm vào nhau. Kéo theo đó là từng tiếng chóp chép không ngừng vang lên. Trong lúc hôn thì tay hắn đương nhiên là không có nhàn rỗi tí nào rồi, hai móng vuốt sói của hắn bắt đầu trên thân thể mềm mại của nàng mà tắc quái. Một tay phía trước đã sung phong trèo lên ngọn tuyết sơn cao vút của nàng mà tận hưởng sự mềm mại, thập phần co giãn của nó. Trong khi đo một tay còn lại của hắn cũng không chịu kém cạnh bắt đầu ở trên kiều đồn phì mỹ của nàng mà ra sức tắc quái. Do không có quần áo cản trở nên hắn có thể dễ dàng cảm nhận được sự mềm mại của da thịt chuyển tới khiến cho tiểu huynh đệ bên dưới bắt đầu kháng nghị quyết liệt. Nó bắt đầu trở nên cứng rắn vương cao, lại còn không ngừng chọc phá vào tiểu phúc chân nhắn của nàng. Sau một hồi lâu thì hai người mới chịu tách nhau ra, tuy nàng cũng có hơi khó thở nhưng do đã có chút kinh nghiệm học được nên cũng không có như lúc đầu để mặt hắn làm gì thì làm. Khách khách tên sắc ma nhà ngươi hôm nay bổn thần nhất định sẽ trừng trị ngươi. Ta phải đem ngươi hấp khô để không thể đi gây họa cho nữ nhân nữa. Nàng bất ngờ đè lên người hắn, ngọc thủ mềm mại tóm lấy tiểu huynh đệ đang sưng huyết của hắn mà vớt ve. Miệng không ngừng phát ra tiếng cười như chuông bạc khiến người ta mê mẩn. Ai nha nữ thần đại nhân mau đến a, mau đến trừng phạt ma đầu ta đi. Hắn cũng không chịu kém cạnh, làm ra một bộ tiểu thiếp chờ sủng ái mà làm nũng. Được lắm bổn thần nhất định hấp khô ngươi. Nàng mỉm cười quyến rũ một cái, sau đó tự mình tách ra hai cánh hoa hồng phấn ướt át của mình. Một tay cầm lấy cự long thô to của hắn đặt trước cửa hoa huyệt mềm mại, sau đó từ từ ngồi xuống. A. Khi đại nhục đồng của hắn hoàn toàn bị tiểu huyệt mê người của nàng thôn vệ thì cả hai người đồng thời rên lên một tiếng thỏa mãn. Nàng hơi dừng lại một chút để cảm nhận cái vật thô to kia đặt ở bên trong mình, sau đó bắt đầu dãy rùa eo thon bày ra một tư thể vô cùng mỹ nhân. Tuy là với tư thế này nàng còn rất lọng gọng, chỉ hơi dãy rùa eo thon hoặc nhẹ nhàng nết cái mông lớn, nhưng mà như vậy cũng khiến cho hắn cùng nàng sung sướng không thôi. Bất chi bất giác hắn bắt đầu thở dốc liên tục, còn nàng thì không ngừng tiếng ngâm. Ước hào đồng, hào phu quân, hào thoải mái a. Từng tiếng rên rỉ như tiên nhạc, lại thêm mỹ nhân như hoa đang không ngừng ốn éo hầu hạ đầy mị hoặc, thật khiến cho người ta nhìn thấy mà phun máu. Nhất là hai đại nãy tử kia, vừa to vừa tròn lại không chút nào có dấu hiệu sẽ xuống cả. Lại thêm nàng liên tục dãy rủa hạ thể khiến cho hai con thỏ trắng ấy cứ nảy từng từng cả lên, ách tác sắp chảy máu mũi a, khiến hắn nhìn đến thích mắt. Bắt đầu không nhịn được mà bắt lấy hai đại bạch thỏ kia không ngừng nhào nặn thành đủ mọi hình dạng. A hảo phu quân, tiếp tiếp không được rồi a. Sau nội hồi không ngừng loạn động, nàng đỗng nhiên tăng tốc cực đại, mông lớn không ngừng đập xuống phát ra từng tiếng phạch phạch rõ to. Mà hạ thể nơi hai người kết hợp cũng nổi lên từng đợt bọc trắng. Sau hơn 10 đợt va chạm thì nàng cả người co quắp đô gục lên người hắn mà thở dốc, trong khi đó hoa tâm lại bạo phát từng đợt dịch thủy ấm áp tới thẳng lên đầu cự long. Cao trào kéo dài một hồi lâu mới chịu qua đi, khiến cho nàng có cảm giác như bay lên 9 tầng trời, cả thân thể nhẹ nhàng thoải mái. Mà cao trào qua đi lại khiến nàng trở nên vô lực, đến cả sức nhấc một ngón tay cũng không có nữa, nằm trong ngực hắn như thể đống bùn nhão. Nàng đã cao trào nhưng hắn thì không, mà nàng cũng biết điều đó bởi vì tiểu gia hỏa kia vẫn còn bên trong thân thể nàng mà phùn mang kia. Nhưng do hôm qua đã điên cuồng, lại thêm hôm nay mới sáng ra nàng đã cưỡi lên người của hắn nên giờ đây đã có chút không thể chịu nổi cái thứ khủng khiếp kia. Phu quân à, trang tìm tỉ muội khác được không? Ta hiện giờ thực không chịu nổi a, muốn nghỉ ngơi một chút. Nàng có chút mệt mỏi nói với hắn. Tỉ muội khác đương nhiên tìm rồi, mà nàng cũng nên nghỉ ngơi đi để lát nữa còn cùng nhau a hắc hắc. Hắn cười hắc hắc với nàng, nhưng mà cũng không có rời đi, hai tay hắn trổ vẻ lên không một cái và. Chương 123, mẹ con đồng san ở, 2. Từ trong hư không trống rỗng bỗng nhiên hiện ra một vết nứt, mà sau vết nứt kia lại có một bóng người đi ra. À không phải đi ra mà là bị kéo ra, mà người bị kéo ra không ai khác chính là một trong những hồng nhan của hắn, ma tộc công chúa Lê Ngọc Loan, hơn nữa trên tay nàng còn đang ôm một đầu tiểu thú màu đen. Ngọc Loan vốn đang bị giữa bên trong pháp khí không gian của ma thần buồn chán chơi với tiểu hắc thì nàng bỗng kinh hãi phát hiện không gian mình đang ở xuất hiện một vết nước to như cái động, và ngay sau đó là một cỗ hấp lực kinh khủng từ trong vết nước kia kéo nàng vào. Nàng đang còn bàng hoàng vì chuyện xảy ra thì bất chợt không gian trước mắt trở nên có chút quen thuộc. Tuy không phải thân thuộc như phòng của nàng nhưng lại khiến nàng không thể nào quên được. Bởi vì chính tại nơi này, nàng đã trao thân cho cái tên bại hoại kia, hơn nữa còn bị hắn gặm sạch sành sanh. Đảo mắt một cái nàng lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, là hắn sao, có phải ta nhìn lầm rồi không? Một đống ý niệm chạy qua trong đầu nàng, dù là nàng rất mong muốn hắn tới cứu nàng nhưng hiện tại nàng đang bị nhốt trong. À mà khoan, cái vết nước kia, không phải chứ? Nàng lại đưa tay rủi rủi hai mắt hệt như con mèo nhỏ vậy. Nhưng mà hình ảnh nàng nhìn thấy vẫn là hắn đứng nhìn nàng với nụ cười xấu xa trên môi. Điều này chứng tỏ cái gì? Đương nhiên là chứng tỏ nàng không nằm mơ a, cuối cùng thì tên kia cũng có chút lương tâm mà đi cứu nàng. Nghĩ tới đây nàng cũng không nhịn được nữa, đem tiểu hắc đáng thương ném qua một bên mà chạy tới, rút vào ngực hắn. Tội nghiệp tiểu hắc đang yên đang lành lại bị ném một cái rõ đau. Tên xấu xa, khốn khiếp, sao bây giờ ngươi mới đến tìm ta hả? Nàng nằm gọn lỏn trong ngực hắn dỗ môi lên khẽ trách móc. Nàng muốn đem hết thể những mong chờ của mình đều nói ra hết cho hắn biết. Tiểu lão bà, tha lỗi cho ta, do ma tộc của nàng làm ta phải bận rộn a. Hắn rất là nghiêm túc trả lời như thể mình đã phải lao tâm khổ tướng rất nhiều vậy. Hư đừng tưởng ta không biết, chàng rõ ràng là ở bên ngoài câu dẫn mấy tiểu hồ ly thì có. Nàng hư lạnh nói, lại còn hậm hực bồi thêm cho hắn một cắn ở bả vai. Hình như ta cũng vừa câu dẫn được một đại hồ ly a, đúng không thiên nhi? Hắn cười như không cười nhìn qua chỗ ma thần đại nhân. Nhìn theo ánh mắt của hắn, Ngọc Loan không khỏi kinh hãi bởi vì ở trên giường lớn hiện tại cũng nằm một cái mỹ nhân khuynh quốc. Mà càng khiến nàng khó tin là nữ nhân kia lại chính là mẹ của nàng, ma thần đại danh đỉnh đỉnh. Tuy Hoàng Thiên chui vào trong chăn rất nhanh nhưng dù sao thì tốc độ của nàng cũng không thể nhanh hơn ánh mắt của Ngọc Loan được. Nhưng mà như vậy mới khiến Ngọc Loan kinh ngạc, nếu đổi lại là một nữ nhân khác, cho dù là một vài vị nữ thần khác nằm ở chỗ này nàng cũng không có quá kích động. Nhưng mẹ nàng là ai? Ma thần Hoàng Thiên cái tên từng gieo rắc nỗi sợ hãi cho toàn thể đại lục này. Nhưng bây giờ thì sao, vị ma thần kia vậy mà lại giống như một tiểu nữ nhân đang xấu hổ nằm cuộn mình trong chăn. Mà hệ nữ nhân đã vào đây thì hiển nhiên đều đã là nữ nhân của hắn rồi, như vậy có nghĩa là mẫu thân của nàng đã bị hắn thu vào trong hậu cung mất tiêu rồi. Khai mau, rốt cuộc chàng dùng cách gì mà câu dẫn mẫu thân của ta hả? Sau một hồi kinh hãi thì rốt cuộc nàng cũng hoàn hồn, hung hăng tra hỏi hắn. Hắc, đương nhiên là cũng như nàng rồi. Hắn nghe răng cười trả lời. Thử là sao hả, khai mau. Ừ thì tuy là quá trình có chút khác biệt nhưng cách làm cũng giống nhau á, còn làm gì có muốn ta nói không hả? Hắn nhìn chằm chằm vào ngực nàng, tà tà cười nói. Nhìn nét mặt của hắn nàng đương nhiên hiểu là hắn dùng cách gì rồi chỉ khẽ hừ một tiếng lại đấm vào ngực hắn một cái. Nhưng vừa đấm xuống thì tay ngọc của nàng đã bị hắn nắm lấy, sau đó lại lần nữa kéo nàng vào trong ngực. Hắn cũng không để cho nàng kịp phản ứng đã một bả hôn lên đôi môi ướt át kiểu diễm của nàng. Tuy là con gái nhưng trong mảng này thì nàng lại có kinh nghiệm hơn so với mẫu thân mình. Rất nhanh hai chiếc lưỡi đã như rắn nước quấn quýt lấy nhau không ngừng phát ra tiếng chóp chép ướt át. Mà trong khi hôn thì quần áo trên người nàng cũng đã bị hắn dễ dàng tháo xuống. Bịch. Một tiếng vang, hai cổ thân thể trần trụi đã ngã bịch xuống giường lớn. Nhưng dù vậy thì hai người cũng không có tách nhau ra mà còn cuồng nhiệt hơn. Động tĩnh hai người gây ra cũng khiến cho ma thần đại nhân ở bên kia kinh động, nàng khẽ kéo ra một góc chăn để nhìn một chút chuyện xảy ra bên ngoài. Đập vào trong mắt nàng là cảnh hai người Vô Thiên và Ngọc Loan đang quấn lấy nhau. Mà lúc này cự long của hắn đã đặt trước cửa ngọc môn của Ngọc Loan. Phốc một cái cự long của hắn đã dễ dàng tách ra hai cánh hoa phấn hồng đi thẳng vào bên trong. Nhất thời hai người đồng thời phát ra một tiếng kêu thoải mái. Sau đó đương nhiên là một màn dây dưa đầy nóng bỏng của hai nhân vật chính rồi, nhất thời khiến cho căn phòng xuân sắc vô biên. Lại thêm từng trận rên rỉ đầu mê người của mỹ nhân khiến cho người ta bức hỏa. Chỉ tội cho ma thần đại nhân ở bên cạnh nhìn một bức tranh xuân cung sống động như vậy cũng khiến cho nàng dục hỏa đại phóng, hạ thân lại có chút ấm ức. Mà Vô Thiên đương nhiên cũng không có để cho nàng thiệt thòi chút nào, sau khi làm cho Ngọc Loan mềm nhũn như đống bùn nhão thì hắn cũng đến chăm sóc cho vị nhạc mẫu của mình khiến cho căn phòng chìm trong xuân sắc. Mãi đến hơn 3 tiếng đồng hồ sau thì căn phòng mới yên ắng trở lại, còn Vô Thiên thì vô cùng thỏa mãn ôm lấy hai mỹ nhân cùng nhau chìm vào mộng đẹp. Một hồi đại chiến kinh thiên đến đây mới kết thúc. Chương 124, Ma Nguyên Tinh. Hai đại mỹ nhân ngủ nướng, nên rời giường rồi. Bên trong không gian buồn nguyên hắn lại một hồi kêu réo hai vị đại mỹ nhân ma tộc thức dậy. Vái người ta vẫn còn chưa ngủ đủ a. Hai nàng không hổ là mẹ con, đến cả lý do cũng hệt nhau không một khe hở. Được a, nhưng mà các nàng còn ngủ tiếp thì ta sợ đám ma tộc ngoài kia sẽ bị diệt sạch gà nha. Hắn cũng không có miễn cưỡng các nàng mà chỉ khẽ lẩm bẩm. Nhưng mà nghe hắn nói xong thì hai nàng nhất thời cuống cuồng cả lên. Hai người cùng với hắn điên cuồng cả ngày hôm qua mà quên bén mất là bên ngoài còn đang đại chiến. Nhất là ma thần đại nhân, tuy là nàng đã để lại tam đại ma tướng giữ chân quang minh thần cùng với sinh mệnh thần. Nhưng mà dù sao thì thực lực hai bên lại có chênh lệch nhau một đại cảnh giới tuy có thể giữ chân một lúc cũng không thể giữ được quá lâu. Mà đã một ngày một đêm trôi qua, nàng không dám chắc là tam đại ma tướng có thể sống sót được không nữa. Tất cả đều do chàng hại. Nếu tộc nhân của ta xảy ra chuyện gì lão nương nhất định tìm chàng tính sổ. Hoàng Thiên hậm hực nhìn hắc gắt lên. Nàng dù sao cũng là ma thần lãnh đạo cả một tộc nên an nguy của tộc nhân cũng là một phần trách nhiệm của nàng. Khu nàng chờ chút đã. Tuy bên trong này đã qua một ngày nhưng bên ngoài cũng không quá lâu đâu. Trước nghe ta nói đã. Hắn vô cùng nghiêm túc nhìn nàng. Đây hẳn là một trong số ít những lần nghiêm túc của hắn. Thôi được, chàng muốn gì cứ nói. Tuy hơi khó tin một chút nhưng nàng cũng lựa chọn tin hắn, dù sao thì đây cũng là người nam nhân mà nàng nhận thức. Nàng đem ma tộc tấn công đại lục này vì cái gì? Có phải bởi vì điều kiện ở ma giới quá khắc nghiệt phải không? Hắn hỏi. Đúng vậy. Ma giới tài nguyên quá hiếm hoi, thậm chí linh khí còn không bằng một nửa đại lục thì ma tộc chúng ta làm sao có thể tiếp tục phát triển chứ? Nàng gật đầu, tuy ma tộc vô cùng mạnh mẽ nhưng thực sự là môi trường sống của bọn họ quá mức khắc nghiệt. Một chút linh thảo cấp thấp ở trên đại lục nếu xuất hiện tại ma giới thì tất sẽ gây nên một trận tinh phong huyết vũ. Bởi vì linh khí ở ma giới quá mỏng manh, đất đai khô cằn thì làm sao linh thảo? Linh dược có thể sinh trưởng cho được. Hơn nữa nơi này do linh khí mỏng manh nên việc tu luyện sẽ vô cùng khó khăn, một tu sĩ muốn nâng cao tu vi chỉ có thể dựa vào tài nguyên bên ngoài. Mà muốn có tài nguyên thì đương nhiên là phải đi cấp rồi. Từ đó họ đã hình thành một bản tính cuồng sắt trong người bọn họ, vì vậy bọn họ mới được xưng là ma. Nói như vậy chỉ cần cho ma tộc các nàng một chỗ sống tốt thì nàng sẽ không đánh đến đại lục nữa phải không? Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, ngữ khí nghiêm túc. Nói đùa nếu có chỗ sống tốt thì hà cớ gì bọn ta phải đi xâm lược chứ? Được rồi vậy thì theo ta. Hắn nói xong phất tay một cái, cả ba người đồng thời biến mất tại chỗ. Một phút sau cả ba người đồng thời xuất hiện tại một tinh cầu khác. Tuy là hơi có chút hoang vu, nhưng mà nơi này lại có linh khí sung túc, đất đai, hoa cỏ xanh tốt, lại còn có cả cổ thụ chọc trời, núi cao xé mây. Hai nàng thấy chỗ này sao hả? Có tốt hơn ma giới không? Hắn cười cười hỏi cả hai nàng. Đương nhiên tốt hơn. Ngọc Loan không thèm suy nghĩ trả lời ngay, nàng không thích ở ma giới mà cứ trốn lên đại lục chơi đùa cũng có một phần là vì sự khắc nghiệt của ma giới. Tuy là con gái ma thần nhưng chỗ nàng sống cũng chỉ ngang với một tên kim đan kỳ nhân loại ở đại lục mà thôi. Mà chỗ này sơn thủy hữu tình lại thêm linh khí sung túc thì đương nhiên so với ma giới cằn cỗi kia tốt hơn nhiều rồi. Được, nếu đã như vậy thì chỗ này về sau sẽ là của ma tộc. Hắn mỉm cười, nói như thể quyết định một việc nhỏ không đáng nhắc tới vậy. Thực tế thì với hắn đây là một việc chẳng đáng nhắc tới chút nào, nhưng do cần ổn định cho nữ nhân của mình thì hắn mới tự mình ra tay. Nhưng lỡ như tinh cầu này đã có người rồi sao? Hơn nữa làm sao có thể đưa ma tộc tới chỗ này được chứ? Hoàng Thiên nghi hoặc hỏi hắn, tinh cầu này có thể không có người khác nhưng muốn đem ma tộc từ Huyền Thiên Tinh lại không phải là một chuyện có thể dễ dàng làm được. Tuy nàng cũng là một vị chủ thần có thể phá toái hư không, nhưng đó chỉ là việc của mình nàng. Còn nếu phải mang theo người khác thì đó là việc căn bản không thể thực hiện. Tinh cầu này ngoài một ít yêu thú linh trí thấp cùng một ít dã thú thì chẳng còn ai khác đâu. Còn việc đưa người đi thì các nàng không cần lo. Một chấn thiên tháp là đủ rời hết ma giới của nàng đi rồi. Hắn cười nhìn Hoàng Thiên trả lời, vốn dĩ hắn có thể xé rách không gian, tạo ra một cái đường hầm không gian nối liền hai tinh cầu. Nhưng tránh cho nàng bị sốc thì hắn đành dùng cách củ chuối nhất là ném người vào chấn thiên tháp sau đó mang đi, vậy là xong. Được rồi, nếu đã như vậy thì ma tộc chúng ta sẽ đến chỗ này. Hoàng Thiên vui vẻ nói, ma thần như nàng có trách nhiệm giúp con dân của mình có một cuộc sống tốt hơn, nay việc đó đã có thể hoàn thành thì nàng cũng vui vẻ rồi. Vậy thì nàng cũng nên đặt cho tinh cầu này một cái tên đi chứ. Ừm, hay gọi là ma nguyên tinh đi. Nàng suy nghĩ chốc lát sau đó nói ra một cái tên. Ma nguyên tinh sao? Cũng hay đó. Vậy bây giờ chúng ta cũng nên trở lại Huyền Thiên Tinh rồi. Không chừng bây giờ bọn họ đã nháo thành một đoàn rồi. Hắn nói xong sau đó nắm lấy hai cái eo thon, biến mất. Hai nàng thì bất đắc dĩ nhìn hắn, một cuộc chiến giữa hai giới mà bị hắn gọi là nháo vậy thì cỡ nào mới thực sự là chiến đây. Lại qua một phút sau, cả ba người lại xuất hiện ngay tại chiến trường. Hiện giờ khắp nơi đều là chém giết, nhưng chỉ có ma quân cùng với mấy tên diệt ma quân là chém giết thảm thiết thôi. Còn về phía chúng nữ thì hoàn toàn là nghiền ép. Nhưng các nàng cũng không có giết người, mà chỉ dùng man lực đánh ngất người của ma tộc. Hắn nhìn tràng cảnh trước mắt, hơi chút nhíu mày bởi vì tình cảnh trước mắt hơi có chút ngoài dự định của hắn. Ma tộc và nhân tộc vốn thù sâu như biển nên một khi đã giao chiến thì sẽ vô cùng khốc liệt, tuy có chúng nữ kiềm chế nhưng mà hai bên cũng chết đi không ít. Nhưng hắn cũng chỉ hơi nhíu mày thôi, sau đó hả miệng giống to một tiếng. Tất cả dừng tay lại cho lão tử. Hắn giống lớn một tiếng chấn cho toàn bộ người đang đánh nhau ở bên dưới đầu góc hoa cả lên, hai tay cũng không thể cầm nổi vũ khí, ai nấy đều kinh hãi nhìn lên bầu trời. Chỉ có chúng nữ là lộ ra nét cười, sau đó Yến Nhi cùng Phi Yến đồng thời ra lệnh cho diệt ma quân trở về. Đến phiên của nàng rồi đó, sau khi thu thập xong thì dẫn toàn bộ đến Thiên Tuyết Sơn tìm ta. Hắn phân phó cho Hoàng Thiên sau đó cùng chúng nữ trở lại Băng Ngưng Cung. Hoàng Thiên cùng không có chậm trễ bắt đầu hạ xuống chỗ ma tộc bắt đầu phân phó. Duy nhất chỉ có đám người của hai đại lục là ngơ ngác không hiểu ớt giáp gì cả. Nhưng mà có hai vị nữ thần ra lệnh bọn họ cũng không dám trái lệnh, chỉ có thể ôm bụng nghi vấn trở lại tông môn. Về sau thì trận chiến thần ma hai giới này được coi là trận chiến bí ẩn nhất trong lịch sử Huyền Thiên Tinh bởi vì nó có một cái kết vô cùng bí ẩn. Ma thần cùng sinh mệnh và quang minh nữ thần lại không có động tay chân đánh nhau mà lại ai về nhà nấy, hòa thuận mà sống. Chương 125, An Ba Y Ma Tô Cờ. Ba ngày sau. Ngay tại hòn đảo mà ma tộc hàng lâm, toàn bộ dân cư của ma giới từ người già, trẻ nhỏ, phụ nữ cho đến binh lính đều có mặt đầy đủ. Tất cả đều xếp hành mà đứng sau lưng Hoàng Thiên, trên mặt ai nấy cũng đầy vẻ kích động. Bởi vì ngày hôm nay ma thần đại nhân tôn kính sẽ dẫn bọn họ đi tìm một chỗ định cư mới mà không cần phải đi xâm chiếm đại lục. Tuy bọn họ cùng sát, khát máu nhưng chung quy thì bọn họ cũng đều sợ chết cả, nhưng do họ cần một điều kiện sinh sống thật tốt nên bọn họ đều phải liều mạng ra chém giết chỉ nhằm một mục đích là tìm về cho tộc nhân một chỗ sống tốt. Nhưng nếu có thể không cần chém giết mà vẫn có thể tìm được một nơi sống tốt thì bọn họ tội gì phải chém giết chi cho mệt chứ. Khi toàn bộ ma tộc đã tập trung đông đủ thì vài phút sau trên bầu trời Vô Thiên cùng với Ngọc Loan đồng thời xuất hiện. Cả hai người một cái anh tuấn phóng khoáng với nụ cười tà mị cùng một cái xinh đẹp thành thục mỹ nữ dung nhan khuynh quốc nhất thời như một cặp thần tiên quyến lữ khiến người ở phía dưới ai nấy đều phải ngước nhìn. Đã xong hết rồi chứ? Vô Thiên cùng Ngọc Loan vừa tới thì Hoàng Thiên cũng lăng không bay lên, vừa nhìn thấy nàng hắn đã hỏi. Đều xong cả rồi, có thể xuất phát rồi. Nàng cũng không có vòng vo, trực tiếp trả lời hắn. Được. Kêu bọn họ thả lỏng tâm thần. Hắn lấy ra Chấn Thiên Tháp sau đó nói với Hoàng Thiên. Tất cả nhắm mắt lại, thả lỏng tâm thần của mình. Nàng khẽ lên tiếng, tuy giọng nói không quá lớn nhưng tất cả những ma tộc bên dưới đều có thể nghe rõ ràng. Mà lời của ma thần thì bọn họ đương nhiên không có làm trái rồi, nhất thời ai nấy đều nhắm chặt mắt, tâm thần thả lỏng. Ở bên trên thì Chấn Thiên Tháp cũng đã thay đổi hình dạng, từ một tiểu tháp nhỏ bé với những hoa văn tinh xảo thì giờ tiểu tháp đã biến lớn trăm thước. Tuy là hoa văn đều không thay đổi nhưng có sự biến hóa vi diệu. Nếu lúc đầu chúng chỉ là những hoa văn tinh xảo thì giờ chúng lại nhưng những con du long không ngừng uốn lượn mang theo khí thế mạnh mẽ kinh người. Hơn nữa trên tòa đại tháp còn mang theo một cổ hơi thở tang thương khiến người ta nhìn thấy như thể bản thân như trải qua tuế nguyệt trầm luân không thể khống chế. Đi! Hắn bấm mấy cái pháp quyết sau đó khẽ hô, hai tay huy động đẩy đại tháp ra nơi trung tâm của những kẻ đang đứng. Sau khi đại tháp đến nơi thì một luồng bạch quang chói mắt từ trong tháp phát ra khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ngay sau khi bạch quang tán đi thì toàn bộ ngực bên dưới đã biến mất vô tung, trên không cũng chỉ còn Vô Thiên và nhị nữ. Chúng ta đi. Hắn thu lại Chấn Thiên Tháp sau đó đồng thời nắm lấy tay nhị nữ sau đó thân hình nhoáng lên một cái rồi biến mất tại chỗ. Không lâu sau cả ba người đã vượt qua trăm vạn tinh không xuất hiện trên ma nguyên tinh. Hắn lại lần nữa lấy ra Chấn Thiên Tháp, đem toàn bộ người bên trong ra ngoài. Khi nhìn thấy một vùng đất xinh đẹp trước mắt thì những người ma tộc hầu như là kích động đến sắp khóc. Sau đó từng người đồng thời quỳ xuống không ngừng tung hô ma thần và tuế. Trăm vạn năm qua họ đều sống trong bóng tối, trong sự khắc nghiệt của ma giới nên bất cứ ai trong họ đều mong muốn có một ngày rời khỏi cái nơi tối tăm khắc nghiệt kia. Mà ngay ngày hôm nay cuối cùng thì dưới sự lãnh đạo của ma thần võ đại bọn họ đã có thể thoát khỏi cái chỗ âm u kia. Hai người các nàng ở lại chỉ đạo bọn họ dựng nhà, mở đất đi. Ta trở lại Huyền Thiên Tinh đón mấy người khác sau đó chúng ta cùng nhau rời đi. Hắn nhìn vào ma tộc trước mặt khẽ lắc đầu sau đó nói với hai nữ. Ma tộc bọn họ đã bị bắt nhốt trong ma giới quá nhiều năm nên những việc làm của nhân loại thường ngày đều bị bọn họ quên sắp hết rồi. Nên bây giờ mà không để cho hai nàng chỉ đạo họ thì không chừng bọn họ sẽ ở chỗ đó mà vui mừng tới sáng luôn. Rời đi. Còn phải đi đâu nữa sao? Ngọc Loan khó hiểu nhìn hắn hỏi. Đương nhiên phải đi rồi, các nàng gả cho ta cũng nên về nhà chồng chứ. Không lẽ cứ ở mãi nơi này sao? Hắn cười ha ha nhìn nàng nói. Nhà trắng sao? Nó ở nơi nào vậy? Bí mật. Hắc. Hắn cười hắc hắc một tiếng sau đó phất ống tay rời đi. Nhưng mà ở phía sau vẫn còn vang lại những tiếng hầm hừ của Ngọc Loan nào là quỷ hẹn hỏi, xào trá, trứng thối. 4. Rời ma nguyên tinh, hắn lần nữa sẽ rách không gian trở lại Huyền Thiên Tinh. Sau một phút hắn đã ở bên trong băng ngưng cung. Mà chúng nữ cũng đã có mặt đông đủ hết rồi. Hắn quét mắt nhìn chúng nữ sau đó lên tiếng. Thân phận của ta có lẽ các nàng cũng đã biết được chút ít. Mà hôm nay các nàng đều đã là nữ nhân của ta thì ta cũng nên cho các nàng một cái hôn lễ đàng hoàng rồi. Vì thế ta quyết định, 3 ngày sau sẽ là đại hôn của chúng ta. Nên bây giờ những ai có người thân thì có thể trở về cùng với người trong nhà hảo hảo tâm sự. Bởi vì đại hôn xong ta sẽ đưa các nàng về nhà của ta. Khi đến đó thì phải đợi tu vi các nàng đủ cao mới có thể trở lại nơi này nên có thể sẽ rất lâu đó. Hắn nhìn chúng nữ nghiêm túc nói. Tuy hắn cũng không để ý mấy cái lễ nghi phiền phức này, nhưng nếu không làm thì sẽ ủy khuất cho chúng nữ. Dù sao họ cũng lớn lên tại tinh cầu này nên các nàng đều mong muốn có thể có được một hôn lễ. Được rồi, nhưng mà 3 ngày sau chàng phải mang kiệu hoa đến rước bọn ta đó. Nếu không tỉ muội bọn ta cũng không thèm gả cho chàng đâu. Đại tỷ chúng ta đi. Long Linh Tú cười hì hì nói ra sau khi ném cho Vô Thiên một cái mặt quỷ thì mới nắm tay Linh Nguyệt và Như Ngọc rời đi. Mà trong chúng nữ cũng chỉ có Lý Thu Thảo. Triệu Linh Lung, Mặc Vô Song, Mặc Như Huyền là rời đi. Còn lại chúng nữ đều ở lại bên trong băng ngưng cung bởi vì chúng nữ còn lại ai nấy đều là tự mình độc lai độc vãn không hề có người thân khác. Hoặc là người thân cũng cùng nhau vào hậu cung của hắn cả rồi nên đều ở lại nơi này cả. 4. Mà cũng ngày hôm nay, từ trong đệ nhất cung, băng ngưng cung cũng truyền ra tin tức kinh người. Khách khanh trưởng lão băng ngưng cung, Vô Thiên tổ chức đại hôn. Kêu gọi tuấn kiệt của các môn phái đến dự. Tuy chỉ là đưa ra tin tức vào lời mời xung nhưng lập tức làm cho đại lục quanh động. Bởi vì sau thần ma đại chiến thì hầu như không ai là không biết đến Vô Thiên, tuy chỉ là một vị khách khanh nhưng thực sự lại là một đại năng giả đủ sức quét ngang cả tinh cầu. Vì vậy khi hay tin thì khắp các môn phái lớn nhỏ đều nhao nhao đi đến Thiên Tuyết Sơn chúc phúc cho hắn. Chương 126, Đa Y Hôn, 1. 3 ngày rất nhanh đã trôi qua, trong 3 ngày này dưới chân Thiên Tuyết Sơn lại trở nên vô cùng náo nhiệt. Hầu như toàn thể các môn phái Đông Đại Lục đều phái người ra đi đến bên dưới Thiên Tuyết Sơn xếp hàng chờ chúc mừng đại hôn của Vô Thiên. Mà 3 ngày này Băng Ngưng Cung cũng không có yên tĩnh, toàn thể người trong cung từ trưởng lão, chấp sự cho đến đệ tử trong tông đều bận rộn túi bụi. Bởi vì đại hôn của hắn là diễn ra tại Băng Ngưng Cung mà hắn lại là người đằng sau Băng Ngưng Cung nên hiển nhiên là toàn thể nhân thủ của cung đều phải ra sức chuẩn bị rồi. Không những thế đại hôn này còn liên quan đến 2 vị tiền nhiệm và tân nhiệm cung chủ thì sao có thể không chuẩn bị chu đáo được. Nhưng dù sao thì người đến quá đông còn Băng Ngưng Cung thì lại không đủ lớn nên dù có chuẩn bị trước thì cũng không đủ chỗ tiếp khách. Khiến cho không ít khách nhân đến từ các tiểu môn phái chỉ có thể chúc phúc vài câu sau đó rời đi, nhường chỗ cho các môn phái lớn. Tuy vậy cũng không có cái môn phái nào dám ý kiến hết. Đùa sao, Băng Ngưng Cung hiện tại đã là đại môn phái đứng đầu cả đại lục, thậm chí là Tây Đại Lục bên kia cũng chưa chắc dám trêu vào Băng Ngưng Cung thì làm sao mấy tiểu môn phái như họ dám lên tiếng chứ. Bỏ qua chuyện của mấy môn phái kia một bên, trở lại với Vô Thiên của chúng ta thôi. Hắn hiện tại đang một thân y di phục chú rể màu đỏ thẫm lại phối hợp với khuôn mặt tuấn tú của hắn khiến hắn trở nên vô cùng đặc biệt. Nhưng hiện tại trên mặt hắn đang treo một bộ như đưa đám, vốn là sau khi thay xong quần áo tân lang thì hắn muốn chạy đi ngắm mấy cái lao bà của mình một lúc. Kết quả hắn chưa tới cửa đã bị một đội ngũ của Băng Ngưng Cung chặn lại, sống chết cũng không cho hắn đi vào. Lại còn nói cái gì mà đây là phong tục, truyền thống, quy củ các thứ khiến hắn buồn bực muốn chết. Mà trong bụng hắn cũng đã thầm đem tổ tiên 18 đời của cái tên đã đặt ra cái mới quy củ này ra hỏi thăm mấy lượt. Vác bộ mặt đưa đám đi ra, hắn dắt theo 8 cỗ xe cưới to đùng do 8 đầu kim long cấp 8 kéo xe bắt đầu hành trình rước dâu của mình. Mà nơi đầu tiên hắn đến chính là Minh Nguyệt Thần Giáo ở Tây Đại Lục để đón cô dâu Nguyệt Thần Triệu Linh Lung của hắn. Hắn cưỡi trên lưng một con kim long nhàm chán chờ bầy rồi bay tới nơi. Đông Tây 2 đại lục trong mắt hắn chỉ cần một cái chớp mắt đã có thể đi tới bất cứ chỗ nào của 2 đại lục. Nhưng mà đối với bầy rồng cấp 8 này thì không như vậy. Tuy là tốc độ của yêu thú cấp 8 vô cùng nhanh chóng nhưng muốn đi từ Đông Đại Lục sang Tây Đại Lục cũng phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Đến trước một cái tuyết sơn trắng muốt thì hắn mới dừng lại, bởi vì nơi này chính là Minh Nguyệt Thần Giáo, tông môn của Triệu Linh Lung. 8 con kim long đồng thời phát ra từng trận uy áp khủng bố cùng với mấy tiếng long ngâm vang trời khiến cho người phía dưới ai nấy đều sợ mất mật. Trong lòng thầm kinh hãi không biết ai đã chọc đến một kẻ kinh khủng thế kia. Nhìn thấy vậy hắn không khỏi lắc đầu, cảm thấy mình đã rất khiêm tốn a vốn lúc đầu hắn muốn kiếm hẳn 8 đầu kim long thánh giai đi kéo xe luôn, nhưng mà chúng nữ khi biết được lập tức ra tay ngăn cản. Nào là bảo hắn phải khiêm tốn các kiểu, tuy hắn không muốn nhưng mà song quyền nan địch tứ thủ, một miệng không thể nói lại n miệng nên cuối cùng hắn cũng đành phải đầu hàng. Rất là khiêm tốn chạy ra khỏi Huyền Thiên Tinh đi kéo về 8 con kim long bát cấp. Lại còn kêu 2 người bản cổ cùng với Hồng Quân làm ra 8 cái xe cưới này. Tuy là xe cưới nhưng lại là thánh bảo chứ chẳng chơi. Bên trong nó chỉ một không gian chừng 100 thước vuông nhưng lại có đầy đủ tiện nghi không khác gì một cái phòng khách đỉnh cấp. Hơn nữa cái xe cưới này còn có lực phòng ngự vô cùng cường hãn, có thể xuyên phá không gian mà không để lại chút vết chảy nào cả. Để làm ra mớ xe cưới này thì 2 người bản cổ cùng với Hồng Quân cũng phải dốc ra không ít tích lũy của bọn họ. Tuy chỉ là 9 châu mất sợi lông nhưng chỉ là mấy cổ xe cưới đã phải khiến 2 vị trí tôn mở túi thì đúng là xa xỉ. Mà hết thệ sự xa xỉ như vậy trong vũ trụ này cũng chỉ có hắn mới chịu được thôi. Mà hắn cũng không có dây dưa nữa, từ trên lưng một con rồng bay xuống sau đó ngẩng đầu lên giống to. Vô Thiên của Băng Ngưng Cung đến đón dâu. Tiếng hét của hắn tuy vẹn vẹn chưa dùng tới nửa thành lực lượng nhưng cũng đủ khiến cho những người có ở chỗ này đầu góc cong long liên hồi. Lát sau từ bên trong Minh Nguyệt Thần Giáo có một mỹ phụ trung niên từ từ bước ra, này nhìn Vô Thiên hơi mỉm cười quyến rũ một cái sau đó chấp tay. Hóa ra là Vô Thiên Đại Thần đến đón dâu. Thất lễ. Thân nương đang ở bên trong, mời ngài vào làm lễ. Hắn nghe mỹ phụ đó nói vốn tâm tình còn đang vui thì nhất thời thấy nhức đầu. Lại là lễ nghĩa, cái tinh cầu gì mà toàn là lễ với nghi khiến hắn đau cả đầu. Tuy phi thường chán ghét mấy cái trò lễ nghi gì gì đó nhưng dù sao cũng là do hắn nợ các nàng một cái lễ cưới nên hắn cũng đành phải tuân theo mà đi vào bãi đường. Kết quả là sau một hồi lễ nghi rắc rối hơi 2 tiếng đồng hồ thì hắn mới có thể đưa được Triệu Linh Lung lên xe. Sau một phen trêu chọc mỹ nhân đội khăn lụa thì hắn mới hài lòng dặn dò Kim Long quay lại Băng Ngưng Cung. Bởi vì hắn còn phải đi đón dâu tiếp tục và nơi tiếp theo mà hắn tới chính là Long Tộc. Lại qua hơn 1 tiếng đồng hồ thì hắn cũng đã đặt chân tới Long Cốc. Sau khi nhập cốc thì với cái đội hình kia của hắn đương nhiên lại đưa tới một hồi kinh động. nhưng do chỗ này chỉ có long tộc nên khung cảnh bên dưới càng khoa trương hơn cả Minh Nguyệt thần giáo. Chỉ cần là long tộc thấp hơn cấp 8 thì tất cả đều phải quỳ mọc xuống, chỉ trừ ra Thanh Long hoàng tộc dòng chính. Bởi vì Kim Long tuy huyết mạch cao quý thật nhưng nếu so về huyết mạch thì Kim Long vẫn là xếp sau Thanh Long nên uy áp của 7 con Kim Long không có nhiều ảnh hưởng tới các hoàng tộc của Thanh Long tộc có huyết mạch tinh thuần. Lần này tuy là long tộc không có quá nhiều lễ nghi như là nhân tộc nhưng mà muốn gả đi thì cũng phải làm chút lễ nghi. Mà chút xíu lễ nghi này một hơi lại qua gần một tiếng. Sau khi hết thệ xong xuôi thì hắn mới lệnh cho ba đầu Kim Long đưa tam nữ của long tộc trở về Băng Ngưng cung chờ cử hành đại hôn. Còn hắn thì lại tiếp tục lên đường, nơi tiếp theo đương nhiên là sa mạc Xích Viêm rồi. Do nơi này chỉ nằm trong phạm vi Đông Đại Lục nên mấy con Kim Long phi hành cũng chỉ mất hơn nửa giờ. Nhưng làm cho hắn bất ngờ là vừa tới nơi thì toàn bộ hạt tộc cũng không có bất ngờ như các tộc khác mà rất tự nhiên mà lôi hắn vào tiệc tùng tương bừng. Kết quả là hắn cũng quậy hết mình đến hơn 3 tiếng thì mới mang theo hai nàng vô song cùng Như Huyền rời đi. Cũng may là hạt tộc cũng không có rắc rối như mấy chỗ khác mà chỉ đọc mấy cái cổ ngữ sau đó rời đi thôi. Sau khi an bày hai đầu Kim Long kéo xe cho hai nàng xong thì hắn lại tiếp tục chuẩn bị lên đường đón dâu tiếp. Mà nơi tiếp theo của hắn lại đặc biệt xa, đó chính là Ma Nguyên Tinh bởi vì nơi này còn có hai mẫu nữ của Lê Ngọc Loan và Hoàng Thiên. Nếu phải đợi mấy con rồng nhỏ này mà bay đi thì chắc phải mất một tháng trời mới tới nơi. Nên hắn đành phải đem hai đầu Kim Long còn lại cùng với xe cưới ném thẳng vào trong không gian bổn nguyên sau đó chỉ một cái chớp mắt đã tới Ma Nguyên Tinh. Lúc này hắn mới đem hai đầu Kim Long kia cùng với xe cưới kéo ra bên ngoài. Nhìn tòa cung điện nguy nga ở trung tâm tinh cầu thì hắn khẽ nhếch lên một nụ cười tà quen thuộc sau khi ra hiệu cho hai con Kim Long ẩn giấu khí tức của mình thì hắn mới lặng im không một tiếng động mà đi vào bên trong hắc cung, thần thức tỏa ra. Sau khi cảm nhận vị trí hai nữ thì hắn mới nhắm thẳng một hướng mà đi tới. Bên trong ma cung, tại một gian phòng tràn ngập hơi nước mờ ảo, phòng tắm ý, lúc này ở một cái hồ lớn đầy hơi nước giữa phòng, hai cái đại mỹ nhân cả người trần trụi đang ngâm mình trong nước chỉ để lộ ra non nửa bầu ngực sữa trắng muốt nhưng cũng khiến người ta nóng máu. Hai người này không phải ai khác chính là Ngọc Loan và Hoàng Thiên. Lúc này hai nàng lại đang nói về hắn. Mẫu thân à, tại sao người lại thích cái tên hỗn đản kia vậy? Không phải là người rất ghét nam nhân sao? Ngọc Loan vừa trà lưng cho Hoàng Thiên vừa tò mò hỏi. Chắc là do hắn khác với đám xú nam nhân kia. Hoàng Thiên có chút cổ quái nói ra, nghĩ tới những chuyện khi gặp hắn khiến nàng không nhịn được mà cúi đầu xuống, má ngọc hồng rực. Hắn khác người sao, chỉ được cái vẻ ngoài hơi anh tuấn chút xíu, tính cách thì phong lưu háo sắc. Hừ hừ. Ngọc Loan vừa trà lên tấm lưng trắng nõn của mẫu thân vừa hung hăng nói. Nhưng nghĩ tới cái tên kia thì nàng không khỏi một hồi ngọt ngào. Dù cho hắn có chút hoa tâm thực nhưng hắn cũng không có bỏ bê nữ nhân của mình, lại còn hơi anh tuấn một chút. Khu hình như ai đó đang nói xấu ta thì phải. Đang lúc hai nàng còn đang mỗi người mỗi mộng thì lại bị một giọng khác cắt ngang, vốn hai nàng theo quán tính muốn la lên nhưng khi nghe giọng quen thuộc cùng với cái khuôn mặt anh tuấn kia thì hai nàng không khỏi một trận kinh hỉ, cũng không thèm nhìn tới mình đang xuân quang lộ tiết lao vào trong lòng hắn. Vốn dĩ hai nàng có rất nhiều lời muốn nói cho hắn nhưng giờ phút này chỉ thoải mái hưởng thụ cảm giác ấm áp mà hắn đem lại thôi. Sao vậy mới vắng lao công có 3 ngày mà không chịu được rồi sao? Hồi lâu hắn mới lên tiếng phá vỡ im lặng. Hừ. Đáp lại hắn lại là 2 tiếng hừ lạnh, sau đó hai nàng lại hung hăng cắn mạnh lên vai hắn khiến hắn phải một hồi trưng ra vẻ mặt đau khổ thì hai này mới buông tha hắn. Được rồi bây giờ các nàng cũng nên thay hỉ phục rồi. Hả, hỉ phục gì? Hai nàng nghe hắn nói thì nhất thời nổi lên một trận kinh ngạc. Hắc đương nhiên là hỉ phục thành thân rồi. Đây hai nàng mặc vào đi, ta ra ngăn trở. Hắn đưa hai nàng 2 bộ hỉ phục đã chuẩn bị từ trước sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Hai nàng trợn mắt một chút mới hoàn hồn trở lại, hai mắt kinh ngạc nhìn nhau sau đó lại cười một tiếng. Rồi sau đó hai nàng đồng thời đem 2 bộ hỉ phục mặc vào. Do hai nàng là người ma tộc, mà ma tộc thì chẳng hề để ý tới lễ nghĩa gì hết. Chỉ cần họ thích thì tiểu sẽ đến với nhau thôi nên cũng không có rườm rà như trước mà vô cùng nhanh chóng. Sau khi hai nàng đã làm xong hết thảy thì hắn mới đem 2 cổ xe cưới kia để vào trong bổn nguyên không gian sau đó bắt đầu trở về Băng Ngưng cung chuẩn bị đại hôn. Phu dạo này tắc bận tối mặt tối mũi nên ngày thường không có thời gian viết, MN thông cảm nha. Chương 127, Đa Y Hôn, 2. Sau khi Vô Thiên dẫn theo Hoàng Thiên và Ngọc Loan trở lại Băng Ngưng cung thì đại hôn của hắn cùng chúng nữ cũng chính thức bắt đầu. Vốn lúc ban đầu hắn còn vô cùng thích thú thì lát sau hắn ngay lập tức hối hận. Bởi vì lễ cưới này vốn đã đầy lễ nghi phiền phức thì giờ đây độ phiền phức của nó lại tỷ lệ thuận với số lượng lao bà của hắn. Kết quả là cái đại hôn của hắn lại kéo dài tận 4 tiếng đồng hồ gần bằng thời gian hắn đi đón dâu. Sau khi chống chọi qua 4 tiếng đồng hồ nhàm chán thì cuối cùng cũng tới mạn hắn thích nhất cũng đến. Khi lão tổ băng ngưng cung tuyên bố động phòng thì hắn như cơn lốc kéo chúng nữ vào thẳng hỷ phòng đã được bố trí từ trước. Lúc đầu theo sự sắp xếp của mấy người có tuổi của băng ngưng cung thì chúng nữ sẽ mỗi người một phòng chờ hắn động phòng, nghe xong chúng nữ cũng không hề có ý kiến và theo chúng nữ thì sẽ lấy thứ tự người gia nhập hậu cung của hắn mà xếp. Người trước sẽ cùng hắn động phòng trước, còn người đến sau sẽ cùng hắn động phòng sau. Nhưng việc này khi bị hắn biết được đã hoàn toàn bị dẹp bỏ. Tuy bình thường hắn có thể làm theo mọi yêu cầu của chúng nữ, chỉ riêng chuyện này là hắn không thể để các nàng quyết định được. Hắn trực tiếp cho xây dựng một cái phòng lớn cùng với một cái giường lớn rồi dùng làm hỷ phòng mà tất cả chúng nữ cũng sẽ cùng ở trong hỷ phòng này tiến hành động phòng một lượt. Mà hiện giờ ở trong hỷ phòng Vô Thiên cũng đang loay với việc vén màn che mặt và uống rượu giao bối. Người bình thường chỉ cưới một cái lao bà một lần nên việc uống rượu giao bôi rất dễ dàng. Nhưng còn hắn cưới một hơi 23 cái lao bà nên việc uống rượu giao bôi cũng diễn ra phi thường đặc biệt, vì hắn phải uống với từng người một. Cũng may hắn không phải người thường chứ nếu là người thường thì không chừng vừa uống xong 23 ly rượu giao bôi này thì đã lăn đùng ra ngủ mất rồi. Phải biết rằng đây là rượu của người tu luyện, nó được ủ từ nhiều loại thảo dược khác nhau lại được dùng ôn tuyền để bổ dưỡng. Một ly có thể khiến cho một tu sĩ tiên thiên hậu kỳ ngủ 3 ngày 3 đêm chứ chẳng đùa. Sau một hồi loay hoay thì cuối cùng hắn cũng đã cùng chúng nữ uống xong rượu giao bôi rồi. Mà hắn lúc này cũng đã nhìn về phía chúng nữ với ánh mắt nóng chảy, nhất là khi nhìn chúng nữ khi biết là do rượu hay là do thẹn thùng mà giờ đây các nàng đều đã mặt ngọc đỏ bừng cộng thêm vẻ thành thục quyến rũ sẵn có của các nàng khiến cho huyết khí của hắn hừng hực thiêu đốt. Hắc, các lão bà của ta hôm nay lão công nhất định sẽ đem cho các nàng một đêm động phòng khó quên, khiến các nàng dục tiên dục tử. Hắn cười ta một tiếng sau đó như sói vào bầy dê. Móng đuốt sắc lang trực tiếp tóm lấy một người, mà người đó không ai khác chính là Hàn Tuyết Linh. Tuy trong chúng nữ hắn không có phân biệt nhưng dù sao thì Tuyết Linh cũng là nữ nhân đầu tiên của hắn nên hắn. Mà bất cứ ai đối với người đầu tiên của mình thì luôn có ấn tượng đặc biệt sâu sắc, vì vậy hắn mới chọn Tuyết Linh đầu tiên. Nàng vừa bị hắn ôm chúng thì nhất thời trong lòng ngọt ngào, dù hắn có bao nhiêu người nữ nhân thì hắn cũng vẫn chọn mình đầu tiên khiến nàng vô cùng vui vẻ. Hắn sau khi vừa ôm nàng thì ma chảo cũng bắt đầu không chút thành thật mà vớt ve khắp thân thể mê người của nàng, sau đó trực tiếp đem hỷ phục màu đỏ trên người nàng kéo xuống. Nhất thời một cổ thân thể tuyết trắng hoàn mỹ hiện ra dưới ánh nến mờ ảo càng trở nên lung linh hơn. Da thịt trong trắng lộ hồng, mặt ngọc xinh đẹp ửng đỏ mê người, hai mắt lấp lánh hàm xuân vô cùng xinh đẹp. Đặc biệt là trước ngực với hai đại bạch thỏ trắng mướt mập mạp do được hắn không ngừng chăm sóc nên hai chú thỏ kia trở nên ngày càng to lớn. Tuy là rất lớn nhưng lại không hề có chút dấu hiệu rủ xuống mà còn càng ngày càng săn chắc vành cao. Hơn nữa hai khỏa anh đào trước ngực nàng cũng không có bị thâm hay chuyển mà chút xíu nào vẫn phấn hồng như xử nữ. Cùng với đó là vòng eo nhỏ nhắn như xà, phối hợp cùng với bờ mông căng tròn vành cao tạo thành hình chữ S xinh đẹp. Càng khiến người ta phải phún máu chính là khu vực thần bí đang được đùi ngọc thon dài tinh xảo của nàng che lại. Dù bị che lại nhưng vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy một cái khe hở phấn hồng có vương chút mật dịch. Hắn nhìn cảnh đẹp trước mắt không nhịn được mà đem đùi ngọc của nàng tách ra, nhất thời khiến cho cảnh đẹp mê người của nàng hoàn toàn hiển lộ không sót một chút nào. Nhất là hai cánh hoa phấn hồng lúc này còn vương lên chút mật dịch óng ánh khiến cho tên sắc lang nào đó dục hỏa bốc cao, đại gia hỏa bên dưới đã ngẩng cao đầu tạo nên một cái liều nhỏ dưới quần. Hắn đã bắt đầu không nhịn được rồi, mỹ nhân trước mắt đang mở rộng hai chân thì đó tên nào có thể nhịn được chứ đừng nói chi là một tên đại sắc lang như hắn chứ. Bùm một tiếng quần áo trên người hắn đã hoàn toàn biến mất. Để lộ ra thân hình cường tráng, cơ bắp hoàn mỹ hữu lực. Đặc biệt là cự long màu tím bầm đang hung hăng ngẩng cao đầu kia là đặc biệt chói mắt. Nàng nhìn vào cự long to lớn kia thì nhất thời ngượng ngùng không thôi, tuy là đã rất nhiều lần nhìn thấy tiểu gia hỏa kia, thậm chí đã rất nhiều lần nói chui vào trong thân thể nàng nhưng khi nhìn thấy tên gia hỏa kia nàng cũng không nhịn được mà ngượng ngùng. Ở đây không chỉ có nàng mà hết thảy chúng nữ đều ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn vào cái thứ kia của hắn. Duy chỉ có hai tiểu nha đầu Long Như Ngọc và Lý Thu Thảo đang khoa trương dùng tay che mắt, nhưng hai tay nhỏ bé của hai nàng lại để lộ ra một cái khe hở, tuy không phải to nhưng với tu vi trung vị thần của hai nàng thì một cái khe cũng đã đủ để nhìn rõ toàn bộ gian phòng này rồi. Hơn nữa hai tròng mắt lại còn tinh ranh quét qua cự long của hắn, mà khi ánh mắt cả hai giao nhau còn lộ ra một tia tinh quái. Tuy hai lúc này hắn đang bị hoa huyệt phấn hồng xinh đẹp của Tuyết Linh mê hoặc nhưng mà chút hành động nhỏ này của hai nàng cũng không có qua được mắt hắn. Khoe miệng hắn bất giác cong lên nụ cười tà mị quen thuộc sau đó đem thân thể xinh đẹp nóng bỏng của Tuyết Linh đặt dưới thân. Cự long đỏ tím của hắn bắt đầu khai mở cửa huyệt mềm mại từ từ tiến vào bên trong thân thể nàng. Đến khi cự long của hắn hoàn toàn bị hoa huyệt phấn nộn của nàng thôn phệ toàn bộ thì cả hai người đồng thời phát ra một tiếng thở dốc đầy thoải mái. hắn rõ ràng có thể cảm nhận được cảm giác tầng tầng thịt mềm ấm áp đang bao trùm lấy cự long của mình khiến hắn không nhịn được mà bắt đầu luận động. Ra vào cứ mỗi lần cự long chìm vào trong mật huyệt mềm mại của nàng đi ra lại mang theo một chút mật dịch óng ánh. Mà nhịp độ của hắn càng ngày càng nhanh khiến cho mật dịch của hai người nhanh chóng biến thành một mảng bọt trắng. Mà nàng cũng phát ra từng tiếng rên rỉ câu hồn. Ân sâu ươm hảo đồng thoải mái á ô. Nghe tiếng nàng yêu kiều rên rỉ khiến hắn càng thêm điên cuồng, cự long bên dưới không ngừng rút ra cắm vào phát ra những tiếng phốc phốc không ngừng. Mà hắn càng ra tốc thì nàng lại càng rên rỉ không ngừng. Ừ nhanh. Hừ. Hừ mạnh mạnh quá sắp bay rồi. Tiểu sắc nữ, nàng thật là chặt quá. Nàng thoải mái lại đem hai đùi kẹp chặt lấy eo hổ hắn khiến cho mật huyệt vốn đã khít khao lại càng trở nên chặt chẽ hơn. Hừ hừ không. Không nhịn được rồi muốn bay a ta bay rồi ân. Cuối cùng sau khi hắn tăng tốc không lâu thì nàng cũng đã đến cực hạn, bất giác phát ra từng tiếng kiều ngâm. Hai chân đặt trên eo hắn bắt đầu ghì chặt lấy hắn, bờ mông cũng ưỡn lên khiến cho chỗ hai người kết hợp dính chặt vào nhau không một khe hở. Cùng với đó, hoa huyệt nàng cũng xuất hiện từng trận co rút mãnh liệt. Hoa tâm đem cự long của hắn hút chặt lấy khiến hắn suýt chút nữa đã đầy hàng rồi, sâu bên trong hoa tâm một cổ âm tinh ấm áp mạnh mẽ tới lên đầu cự long của hắn rồi phun ra ngoài. Khi cao trào qua đi thì nàng cũng như đống bùn nhão mà nằm trên giường lớn, mái tóc đen tán loạn phía sau tạo nên một hình ảnh vô cùng xinh đẹp. Mà hắn cũng tạm tha cho nàng một chút mà chuyển mục tiêu, mà người hắn nhắm vào không ai khác chính là hai tiểu nha đầu đã nhìn lén hắn kia, Long Như Ngọc và Lý Thu Thảo. Hắn nhìn về phía hai nàng đang nhắm mắt kia, khóe miệng cong lên nụ cười sau đó với tay kéo lấy nàng vào lòng cười cười. Hắc hắc tiểu Ngọc để thúc thúc chơi với ngươi nào. Hắn cười tà ác ôm lấy thẩm thể mềm mại nhỏ nhắn của nàng. Ma chảo bắt đầu vuốt ve trên thân thể mềm mại kia, dần dần đem từng kiện quần áo của nàng lột xuống khiến cho thân hình nhỏ nhắn nhưng lại phát dục vô cùng tốt của nàng hoàn toàn bại lộ. Và năm. Hết rồi. Chương 128, Đa Y Hôn, 3. Ư thúc thúc chậm chậm A. Sau khi hắn lột sạch tiểu cô nương Long Như Ngọc thì tiếp theo đương nhiên là phải ăn rồi, cự long hung bạo của hắn lại lần nữa lên đường tìm đến động đào nguyên xinh đẹp ấm áp của nàng bắt đầu nhịp nhàng nhấp nhô khiến tiểu cô nương không ngừng thở dốc rên rỉ. Hắc nàng kêu ta chậm nhưng bên dưới của nàng lại không phải vậy á hình như còn rất ướt nữa đó. Hắn vừa cười lại vừa tăng tốc, cự long bên dưới mạnh mẽ đánh vào hoa tâm khiến hắn và nàng cảm nhận được từng trận khoái cảm. Ân thúc thúc bốn. Xấu xa ách sâu ân. Như Ngọc bị khoái cảm khiến cho đầu óc sắp trống rỗng rồi, nàng vừa yêu kiểu trách móc hắn lại vừa cất lên những tiếng rên rỉ đứt quãng. Trong khi Vô Thiên cùng với Như Ngọc đại chiến thì bên kia có một mỹ nhân khác cũng đã không nhịn được rồi, chính là tiểu cô nương Lý Thu Thảo. Nàng cũng nhìn lén được hắn cũng tuyết linh chiến đấu thì Xuân Tâm cũng đã dạo dượt rồi, bây giờ lại phải nhìn thêm hắn và Như Ngọc đánh nhau nữa khiến cho Xuân Tâm thiếu nữ đã không chịu được rồi. Hơn nữa nàng từng nếu qua được cảm giác thoải mái khi làm cái việc kia nên bên dưới đã bắt đầu rướt tắt rồi, nhưng vì xấu hổ nên nàng cũng không dám có hành động gì quá đáng chỉ cố gắng kìm nén dục hỏa tiếp tục vờ ngủ nhưng giờ đây mặt nàng đã đỏ bừng như gấp rồi. Mà bên kia hắn cũng đã hiện lên một nụ cười tà ác trên khuôn mặt, hành động kia của nàng làm sao có thể qua được mắt hắn cơ chứ. Hắn kéo Như Ngọc dưới thân lại bên cạnh Thu Thảo, sau đó lại đổi thành một tư thế khác. Hắn để nàng nửa quỳ trên giường lớn, bờ mông vểnh cao lên để lộ ra mật huyệt phấn hồng xinh đẹp với hai cánh hoa ướt át vẫn chưa khép lại được. Làm xong hết thể hắn lại lần nữa tiến vào khiến cho mỹ nữ dưới thân lại phát ra từng trận dâm khiếu. A hảo hảo đồng thúc thúc thoải mái a. Sâu hảo sâu muốn bay a. Ngọc Như muốn bay rồi á. Vừa nghe Như Ngọc dâm khiếu, lại thêm hai người cùng nhau hoạt động ngay trước mắt làm cho cô nương Thu Thảo không nhịn được nữa rồi. Nàng cuối cùng cũng không nhịn được nữa rồi, tiểu cô nương bắt đầu đem quần áo của mình tự tay cởi sạch khiến cho thân hình phụ huynh của nàng phút chốc hiện lộ ra. Nhưng nàng cũng không thèm để ý đến mà từ đằng sau ôm chầm lấy Vô Thiên, đem cả thân hình mềm mại, nóng bỏng của mình dán chặt lên thân thể rắn chắc của hắn. Đang tận hưởng cảm giác thoải mái bay bổng cùng tiểu huyệt mềm mại ở mức của Như Ngọc thì lại thêm một cái thân thể nóng bỏng khác gáp vào lưng mình khiến hắn thoải mái mà kêu lên một tiếng. Trong khi cự long bên dưới không ngừng xông phá mật huyệt phấn nộn của Như Ngọc thì bên trên miệng hắn lại đang hưởng thụ cái miệng nhỏ nhắn thơm tho của Thu Thảo cùng với thân thể mềm mại đang trà sát trên lưng mình. Á thúc thúc. Ngọc Nhi sắp bay quá thoải mái á bay rồi ân ân. Hắn không ngừng tăng tốc. Khiến Như Ngọc bên dưới không ngừng phát ra từng tiếng rên rỉ yêu kiểu rồi bỗng dưng phát ra một tiếng rên rỉ cao vút, tứ chi như vòi bạch tuột quấn chặt lấy hắn. Mà mật huyệt bên dưới cũng mạnh mẽ co rút như muốn đem cự vật bên trong hút ra. Nhưng hắn là ai chứ, tuy là hoa huyệt của nàng vô cùng mê người nhưng muốn hạ gục hắn trong một hiệp thì không thể nào làm được. Ngược lại nàng sau một hồi cao trào thì đã như đống bùn nhão, không còn tí sức lực nào chỉ có thể xin đầu hàng. Ngay khi Như Ngọc đi qua một bên tận hưởng dư âm của cuộc chiến thì tiểu cô nương Thu Thảo ở một bên đã không còn nhịn được nữa rồi. Nàng rất là hung ác nhìn hắn sau đó mạnh mẽ đẩy hắn nằm xuống. Hắn cũng rất phối hợp mà trưng ra bộ dáng sợ sệt như một tiểu cô nương gặp phải một đại sắc lang sợ mình bị đối phương đè xuống ăn sạch, hình như hơi ngược thì phải, nàng nhìn biểu hiện của hắn thì nhất thời đắc ý cười rộ lên. Hai chân mở ra, khiến cho mật huyệt mê người lấp ló dưới mớ cỏ xanh tươi kia, lại thêm hiện nàng còn đang động tình khiến cho hai cánh hoa đã trở nên ướt đẫm bởi mật dịch tỏa ra hương thơm đầy dụ hoặc khiến cho cái tên nào đó miệng đắng lưỡi khô. Nàng cũng rất quyết đoán mà ngồi hẳn xuống, khiến cho hoa huyệt mềm mại từ từ đem cự bổng của hắn thôn phệ. Sau khi đem đại nhục đổng của hắn hoàn toàn thôn vệ thì nàng mới bắt đầu vốn éo vòng eo nhỏ nhắn như xà khiến cho cự đổng của hắn không ngừng va chạm với hoa huyệt mềm mại của nàng khiến hai người thập phần thoải mái. Ân thực thoải mái bốn. Dễ chịu a cự long tốt. Nàng vừa vặn vẹo vòng eo vừa cất tiếng rên rỉ mê người khiến người ta sôi máu. Nhưng do đây là lần đầu tiên nàng dùng tư thế này cùng với hắn kết hợp nên không khỏi có chút luống cuống. Tuy vậy cũng khiến hắn thực thoải mái. Hai tay hắn vừa xoa nắn hai đại bạch thỏ trước ngực của nàng lại vừa không ngừng động eo phối hợp theo từng đợt nhấp nhô vốn éo của nàng khiến cho cả hai tận hưởng vô tận khoái hoạt. Nhất là nàng, hai tay vừa nhu nhuyễn đặt lên ngực hắn lại vừa không ngừng nhấp nhô kiểu đồng vểnh cao của mình tận tình cùng hắn hưởng thụ. Miệng vừa rên rỉ lại thỉnh thoảng há hốc vì khoái cảm khiến cho mật dịch từ trong miệng nhỏ của nàng không ngừng chảy ra. Hắc tiểu sắc nữ nàng thực là giam giang ai nhìn xem nàng a, càng ngày càng giống một sắc nữ. Hắn vừa tận hưởng khoái cảm do tiểu huyệt chật hẹp của nàng mang lại, vừa yêu thích trên đùa hai đại bạch thỏ của nàng đồng thời buông giọng trêu đùa. Ân người ta. Không có không không phải sắc sắc nữ bốn. Ân. Tất cả đều đều do á do chàng á. Không bốn. Không được tiếp ân không được nữa rồi ư muốn bay a bốn. Nàng vừa rên rỉ vừa thốt ra từng tiếng trả lời đứt quãng khiến cho nàng vừa muốn giải thích lại càng trở nên giam giang hơn chứ không. Cuối cùng nàng cùng với hắn đồng thời cất lên một tiếng đầy thoải mái. Nàng thì kiều ngâm. Mật huyệt mãnh liệt co rút, hoa tâm hút chặt lấy cự long của hắn, cùng với đó là một luồng âm tinh ấm áp phun ra. Mà hắn cũng đẩy nhanh tốc độ, cự long như một cái tít tông điên cuồng đánh lên hoa tâm sau đó mới gầm nhẹ lên một tiếng cùng nàng song song đạt cao trào. Nhưng mà kết quả thì hoàn toàn khác nhau, nàng lại như một đống bùn nhão đổ gục lên ngực hắn. Còn hắn thì vẫn sinh long hoạt hổ như trước, thậm chí cự long còn không có mềm xuống. Bởi vì hắn còn phải tiếp tục động phong A. Chương 129 Đa y hôn, 4. Tiểu Mị Nhi tới nàng rồi. Hắn vừa nói vừa kéo Hồ Mị đang ngồi một bên vào trong ngực, một bà hôn lên cánh môi đỏ tươi kiểu diễm của giai nhân. Còn nàng vốn đã bị trận chiến lúc nãy khiến xuân tâm nở rộ nên cũng không có ngại ngùng gì nữa mà cùng hắn môi lưới quấn quýt lấy nhau. Trong khi hai người môi lưới không ngừng giao thoa thì tay hắn như thường lệ đã trên thân thể nàng mà du động khiến nàng bắt đầu thở gấp. Sau một hồi sờ thì hắn đã không thể thỏa mãn vì cách một lớp quần áo. Vì vậy hắn trực tiếp đem quần áo trên người nàng kéo xuống sạch sành sanh. Phút chốc nàng đã trần trùng trục, mặt ngọc đỏ bừng, thổ tức như ưu lan nằm trong ngực hắn, hai mắt dần trở nên mê ly nhìn hắn. Nàng vốn trời sinh mị cốt của hồ tộc tuy với hắn thì mị cốt cũng không có tác dụng nhưng vẻ thành thục xinh đẹp cùng với thân hình nóng bỏng mê người đang nằm trong ngực thì dù thánh cũng không chịu được nữa là huống chi hắn lại là một tên sắc lang chính hiệu thì há chịu được. Hắn đem nàng đặt xuống giường, hai tay dễ dàng đem đùi ngọc thon dài tuyết trắng của nàng ra thành hình chữ M. Để lộ khe huyệt phấn hồng xinh đẹp đang có chút cam lộ chảy ra. Hắn trực tiếp bỏ qua màn dạo đầu, cự long to lớn xương huyết nhắm thẳng mật huyệt phấn nộ đứt át tiến vào. Ân. Hai người đồng thời phát ra một tiếng rên rỉ thoải mái, sau đó hắn lại bắt đầu cắm rút đều đạn. Cự long không ngừng tiếng vào mật huyệt khiến ái dịch bắn tung tóe động bên ngoài nơi hai người kết hợp tạo thành một lớp bọt trắng xóa. Cùng với đó là những tiếng phốc phốc đều cũng vang lên kèo với từng trận rên rỉ tiêu hồn của giai nhân. Ưng. Thiên thoải mái mờ bốn. Tiếng rên của nàng kiều mị cũng như chính tên của nàng đủ khiến bất cứ nam nhân nào cũng muốn hung hăng dạy vò nàng một chút, nhưng nếu là kẻ bình thường thì không chừng đã bị hoa huyệt mê người của tiểu hồ ly nàng hấp khô rồi. Nhưng tiếc là nàng lại dính vào hắn, thậm chí thế mạnh của hồ tộc nàng trước mặt hắn cũng không thể phát huy chút xíu nào, thậm chí nàng còn bị hắn làm đến không biết trời chăng gì. Hảo đồng A hảo sâu ân chạm đến rồi ân đến hoa hoa tâm rồi ước bốn. Hắn không ngừng tăng tốc khiến nàng lại bắt đầu phát ra trận kiều ngâm, càng ngày càng giống như một tiểu dâm nương khiến hắn cũng bị kích thích cực độ. Hai tay hắn ghì chặt đùi ngọc của nàng, trong khi bên dưới cự long như một cái mái không ngừng đóng vào bên trong hoa huyệt mê người của nàng. Theo từng nhịp đẩy của hắn nơi hai người tiếp xúc không ngừng vang lên những tiếng phạch phạch rõ to. Mà lúc này phía sau nàng cũng đã xuất hiện ra 9 cái đuôi trắng như tuyết không ngừng vũ động. Vào lúc này đây thì toàn bộ sức quyến rũ cùng như sự mê hoặc của một thiên hồ hoàn toàn bộc phát. Nàng choáng dậy, ngọc thủ thon dài không xương quấn lấy cổ hắn, đôi môi đỏ mọng áp lên môi hắn. Cái lưỡi nhỏ như linh xà không ngừng cùng hắn trêu đùa, nàng lại khẽ dãy rủa eo thon nên hợp từng đợt trùng kích của hắn. Bên trên hai bầu ngực sữa theo từng đợt dãy rủa của nàng không ngừng run lên khiến cho hai hạt anh đào đỏ hồng đang sưng huyết cứng rắn cọ lên trên ngực hắn. Trong khi đó bên dưới hoa huyệt nàng tầng tầng thịt non cũng bắt đầu co rút mãnh liệt khi lại thả lỏng vừa như cao trào vừa như không nên đón cự vật không ngừng tiến vào. Hắn cũng không khỏi kinh ngạc trước biến hóa của nàng, lúc đầu hoa huyệt nàng tuy có chút khít khao vào mềm mại hơn so với chúng nữ một chút. Nhưng khi biến ra chín cái đuôi thì nàng như biến thành một người khác hoàn toàn, nàng hoàn toàn trở thành một hồ ly tinh mê chết người. Từ kỹ xảo cho đến biểu hiện trên mặt, đặc biệt là hoa huyệt bên dưới khiến hắn nhiều lần không suýt đã không kìm nén được rồi. Nhưng hắn là ai cơ chứ, sau một thoáng sơ suất thì hắn đã ngay lập tức chấn chỉnh lại hùng phong. Hắc tiểu hồ ly hôm nay ta nhất định cho nàng ăn no. Hắn cong môi, giọng nói mang theo một chút tà khí. Sau đó hắn lại lần nữa đè nàng xuống, nhưng lần này không phải là nằm mà là nước quỳ, khiến cho cái mông tròn lẳng vểnh cao của nàng cùng với hai cánh hoa ướt đẫm đã hơi sưng đỏ hoàn toàn bày ra trước mắt hắn. Ngoài ra còn một điểm nhấn khác chính là mấy cái đuôi trắng muốt đang vùng vẫy trong không trung. Tất cả tạo thành một hình ảnh vô cùng tiểu diễm khiến bất cứ tên nam nhân nào dù được hưởng một lần rồi chết cũng nguyện ý, nhưng hiện tại toàn bộ cảnh đẹp và mỹ nhân kia cũng chỉ có hắn mới có thể thưởng thức. Khẽ xoa hai tay hắn trực tiếp đem chín chiếc đuôi của nàng mà vớt e. Ư mờ 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 4. Thiên A 4. A đường 4. Ư mờ 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 4. Khi tay hắn vừa vớt lên những chiếc đuôi mềm mại của nàng thì bỗng nhiên người ngọc bên dưới phát ra những trận tiếng ngâm cao vút mê người dường như đây là một trong những điểm nhạy cảm của nàng. Hắc ta hiểu rồi. Hắn cười cười sau đó một tay vớt ve chiếc mông mềm mại đàn hồi của nàng một chút sau đó cự long lại lần nữa nhập cốc không ngừng cắm rút. Ở tư thế này cự long của hắn có thể đâm vào sâu bên trong nàng, cự long thô to không ngừng đánh lên hoa tâm khiến nàng liên tục tiểu ngâm. Không chỉ như vậy hắn vừa cắm rút đều đặn lại vừa vuốt ve mất chiếc đuôi trắng muốt kia khiến nàng thỉnh thoảng lại rên lên từng tiếng cao vút tiêu hồn. Nhất là hoa huyệt bên dưới, một khi bị hắn vuốt ve chiếc đuôi thì hoa huyệt lại co rút, thịt mềm như mọc ra vô số bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy cự long khiến hắn vô cùng thỏa mãn. Ư mờ 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 thoải mái quá cự long thật hức sâu ức. Thoải mái muốn bay 4. Bay lên rồi á á ư 4. Sau một hồi tấn công mãnh liệt của hắn thì cuối cùng nàng cũng phải đầu hàng. Nàng ôm chặt lấy hắn như thể muốn cùng hắn tan ra vậy. Nhất là mấy cái đuôi trắng kia hoàn toàn đem hai người bọc vào bên trong thành một cái cầu lớn khiến các nàng bên cạnh cũng phải trợn mắt. Mà bên dưới hoa huyệt cũng buộc phát rồi, một hồi co rút cùng một lượng lớn âm tinh ấm áp phun mạnh lên cự long của hắn. Cao trào qua đi tiểu hồ ly đã như kiệt sức, nàng đổ gục lên người hắn, hai tay vô lực đặt trên ngực hắn. Chín cái đuôi nằm xoa ra xung quanh cùng với thân hình xinh đẹp của nàng tạo nên một bức tranh đầy tính dụ nhận. Mà lúc này tuy trong mắt nàng khoái cảm còn chưa tan nhưng nàng vẫn dương đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn, trong mắt rõ ràng muốn nói ta còn muốn. Nếu một nam nhân mà nghe câu này chắc đã sợ mất mặt rồi, riêng hắn thì lại vô cùng muốn nghe, hoặc nhìn ánh mắt này. Hắn lại lần nữa đem nàng đè xuống dưới thân lại một phen chinh chiến nữa. Rốt cuộc sau hơn 2 tiếng chiến đấu này lửa thì cuối cùng sau khi nàng đã bước lên đỉnh Vu Sơn không biết bao nhiêu lần thì hắn mới gầm lên một tiếng thỏa mãn sau đó đem một mớ tinh dịch nóng bỏng rót hết vào bên trong hoa huyệt mê người của nàng khiến hai người đồng thời đạt đỉnh cao của dục vọng. Mà sau lần này thì tiểu hồ ly đã không thể nhịn được nữa mà chìm vào mộng đẹp. Còn hắn thì đương nhiên là phải tiếp tục vác thương ra trận. Vì hắn phải động phong tiếp. Chương 130, về nha đa y kết cú cờ. Tiểu thanh còn muốn trốn sao? Hắn vừa buông tha cho hồ mị thì ngay lập tức nhìn thấy được Phượng Thanh Thanh đang rón rén chạy ra phía xa khiến hắn bật cười tà ác sau đó nhắc nhở nàng một chút. Nghe tiếng hắn Thanh Thanh đang lén la lén lúc như trộm đống nhiên sững người. Hi hi thiên người ta có trốn đâu. Nàng như trộm bị bắt được, cố nặng ra nụ cười giải thích. Nếu không trốn vậy chúng ta động phòng nào. Hắn khẽ đáp trả sau đó nhanh như chớp ôm lấy thân thể mềm mại của nàng không để nàng kịp phản ứng đã nhắm ngay cái miệng nhỏ nhắn của nàng hôn xuống. Lúc đầu giai nhân còn có chút vùng vẫy phản kháng nhưng rất nhanh nàng đã mềm nhũn nằm trong ngực hắn trong khi tay hắn đang thoải mái làm ác trên thân thể mềm mại của nàng. Hắn vốn dục hỏa chưa tiêu thì nàng đã tự đưa tới khiến cho con sói trong người hắn lần nữa chui ra ngoài. Hắn nhanh chóng đem toàn bộ quần áo trên người nàng kéo xuống, phút chốc một thân thể mềm mại lung linh đã hiển lộ ra. Làn da trắng muốt chân nhắn có chút ửng hồng, trước ngực hai đại bạch thỏ không ngừng nhún nhảy theo từng hơi thở của nàng. Vòng eo nhỏ nhắn, bụng dưới chân nhắn không lưu chút mỡ thừa nào. Đặc biệt là hạ thân với cỏ xanh rậm rạp, đúng vậy bởi vì lớp tâm mao của nàng không biết vì sao đã biến thành màu xanh lục như cỏ xanh đặc biệt chói mắt. Cộng với mật huyệt hồng phấn ướt át đang tỏa ra hương thơm mê người khiến hắn nhìn đến đỏ mắt. Không nhịn tiếp nữa, hắn đem thân thể mềm mại của nàng đặt xuống giường, hai chân thon dài như ngọc bị hắn tách ra thành một hình chữ M để cho hoa huyệt phấn nộn hoàn toàn bại lộ. Hai cánh hoa hồng phấn xinh đẹp lúc này cũng đã phủ lên một chút mật dịch óng ánh khiến chúng trở nên vô cùng xinh đẹp. Hắn nhìn chằm chằm cảnh xuân trước mắt mà cổ họng khô khốc, tiểu huynh đệ bên dưới cũng đang sưng huyết khó chịu. Mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, hắn đè lên thân thể nàng để cho tiểu huynh đệ bắt đầu đi vào trốn đào nguyên mê người của nàng. Lập tức một cổ cảm giác ướt át nhưng lại ấm áp đã mạnh mẽ bao trùm lấy cự long, hơn nữa còn một cảm giác nhu nhuyễn khít chặt khiến hắn vô cùng thoải mái. Ước năm. Nhưng nàng thì lại cảm thấy một cảm giác căng trướng bên trong hoa huyệt, như thể mật huyệt muốn nứt ra vậy. Tuy hai người đã nhiều lần làm chuyện này nhưng mà tiểu huynh đệ của hắn lại thuộc loại ngoại cỡ mà cô bé của nàng lại vô cùng nhỏ bé, bóp chặt. Nhưng theo từng đợt rút ra kéo vào của hắn thì cảm giác căng trướng của nàng cũng đã dần dần biến mất, thay vào đó là một cảm giác thoải mái như được bay bổng, khiến nàng bắt đầu ngâm khẽ. Thiên thoải mái quá Mà nàng cũng đã bắt đầu dãy rùa eo thon, cái mông nết lên nên hợp theo từng đợt trùng kích của hắn. Ân sướng. Thực sướng cự bốn. Cự long bốn. Hảo sâu bốn. Hoa huyệt mềm mại của nàng cũng không ngừng chảy ra mật dịch khiến cho cự long hắn được bôi trơn toàn diện, ra vào thập phần dễ dàng. Nơi hai người kết hợp lúc này mật dịch đã hình thành một lớp bọt trắng xóa như tuyết mùa đông vô cùng chói mắt. A thiên chậm bốn. Chậm một chút ước ước tiếp tiếp không không được rồi bốn. Sau khi bị hắn điên cuồng tấn công hơn nửa giờ đồng hồ thì nàng cũng đến cao trào, nàng như con bạch tuột lớn quấn chặt lấy thân hình cường tráng của hắn thét lên một tiếng cao vút. Bên trong hoa huyệt bắt đầu một hồi co rút mãnh liệt. Tầng tầng vách thịt non mềm không ngừng siết chặt lấy tiểu huynh đệ của hắn. Bên trong hoa tâm một dòng mật dịch ấm áp mạnh mẽ phun trào xuyên qua cự long chảy ra bên ngoài. Cao trào qua đi nàng bắt đầu thở gấp nhưng bỗng nhiên nhớ ra hắn hình như còn chưa có. Không để nàng có thể nghỉ tiếp được nữa, bởi vì khúc thịt bên trong đã bắt đầu động, hơn nữa lần này còn mãnh liệt hơn lần trước nữa. Còn nàng lại vừa đi qua đỉnh Vũ Sơn, thân thể còn vô cùng mẫn cảm nhưng lại bị hắn điên cuồng làm như vậy khiến nàng nhất thời như bay bổng trên mây xanh khó có thể xuống. Rốt cuộc sau hơn 2 tiếng đồng hồ thì hắn cũng thoải mái mà phun ra một lượng lớn tinh hoa vào trong hoa huyệt nàng khiến cho bụng nhỏ của nàng hơi có chút căng tròn lên. Mà mỹ nhân Phượng Thanh Thanh lúc này cũng đã mềm nhũn như một đống bùn nhão nằm một bên. Hắn lại lần nữa mỉm cười một tiếng sau đó ánh mắt đảo qua một cái. Không nhìn con đỡ, nhìn rồi thì hắn mới choáng váng, bởi vì không biết từ lúc nào các nàng bên kia đã tự mình lột sạch sẽ. Từng cổ thân thể trắng muốt đang quấn quýt lấy nhau, không ngừng vuốt ve cho nhau. Nhìn cảnh này hắn bắt đầu một trận miệng đắng lưỡi khô, hắn lần nữa hóa thân thành một con ngạ lang láo vào trong bầy cừu trắng bắt đầu đánh chén. Nhất thời bên trong phòng bắt đầu vang lên những âm thanh kỳ quái. Linh Tú lao công tới. Linh Nguyệt. Thu Trúc. Huỳnh Như ta tới. Tiểu Tuyết ngưng. Diễm Nhi bốn. Doanh Doanh, Thiên Tuyết đến hai nàng. Loan Nhi. Thanh Kỳ đều ủ. Thi Thi ngon nào. Vô Song, Huyền Nhi bốn. Trúc Mai nàng. Linh Lung từ từ. Sương Nhi chấm đã bốn. Phi Yến nào nào bốn. Chân Nhi. Tiểu Yên ngon nào. Ma thần đại nhân đến nàng rồi. Qua 2 ngày 1 đêm thì cuối cùng hắn cũng hoàn thành đem 26 người lao bà cùng nhau động phòng. Kết quả là cả căn phòng tràn ngập mùi hoan ái khiến người ta ngửi phải cũng đều đỏ mặt. Mà cái giường càng thẳng hơn, khắp nơi vương vải ái dịch thậm chí là trên sàn cũng có một ít. Chăn đệm thì rối tinh rối mù cả lên làm lộ ra mấy cổ thân thể xinh đẹp đang chồng chéo lên nhau, ai nấy đầy vẻ thỏa mãn. 4. Mấy con mèo lười dậy thôi, tới lúc về nhà rồi. Sau khi nghỉ ngơi một đêm thì lần nữa người thức dậy đầu tiên vẫn là hắn, sau một phen la hét của hắn cuối cùng chúng nữ cũng toàn bộ thức dậy. Mà các nàng nhìn lại thân hình nhớp nháp khó chịu của mình thì đồng loạt liếc xéo hắn sau đó dắt tay nhau cùng đi tắm giữa. Chỉ tội nghiệp cho hắn phải đi xử lý bãi chiến trường thảm khốc này. Vốn hắn có thể để các nàng bên trong không gian buồn nguyên rồi sau đó nhẹ nhàng trở lại chỗ của mình rồi mới gọi các nàng ra. Nhưng hắn không làm vậy mà hắn muốn cùng các nàng cùng nhau du lịch tinh không, hắn muốn cho toàn thể những tên trong vũ trụ này biết các nàng đều là lao bà của hắn không để tên nào có thể nhún chạm. Ngoài ra hắn cũng muốn cho các nàng nhìn một chút bên ngoài, để tiện cho việc tu luyện sau này của các nàng. 4. Rốt cuộc sau một phen sửa soạn, đúng hơn là các nàng rời hết chỗ ở của mình vào trong không gian bổn nguyên thì các nàng mới hài lòng cùng hắn trở về nhà hắn. Hắn nắm tay chúng nữ không ngừng phi hành xuyên qua tinh không. Đến nơi nào chỉ cần gặp phải người khác thì những tên tu sĩ kia chắc chắn phải tránh đường. Bởi vì khi bọn họ vừa nhìn thấy đám người vô thiên thì đã bị hai luồng thần thức kinh khủng khóa chặt lại, uy áp cuồng cuộn không ngừng ép tới, nếu bọn họ dám tiến thêm một bước thì chắc chắn sẽ thành cho bị vậy ai nấy cũng rất thức thời mà đi đường vòng. Hai đạo thần thức kia không phải ai khác mà chính là Bản Cổ cùng với Hồng Quân, họ làm vậy thực tế là vì muốn bảo vệ cho đám người này. Nếu bọn họ đụng vào vô thiên thì chắc chắn bọn chúng sẽ bị diệt sạch cả tộc, đến ngọn cỏ cũng không còn. Còn các nàng lại không thèm để ý tới mấy con rùa kia mà chỉ lo ngắm nhìn tinh không cùng với những ngôi sao và tinh cầu đang không ngừng phiêu phủ. Đối với các nàng thì những thứ này vô cùng mới mẻ khiến các nàng vô cùng thích thú mà ngắm nhìn liên tục. Kết quả là sau không biết mấy ngày hắn bay với tốc độ du lịch thì cuối cùng đám người vô thiên cũng đã đi tới trước một cái hắc động cực lớn. Cái hắc động này tỏa ra một cổ khí tức hủy diệt kinh khủng cùng một lực hút khủng bố khiến mọi người xung quanh quần áo bay phần phật. Duy nhất chỉ có hắn lông tóc cũng không nhút nhích chút nào cả, hắn khẽ phất tay một cái, toàn bộ lực hút biến mất vô tung. Đã lâu lắm rồi ta chưa về nhỉ. Hắn thì thào một tiếng, sau đó thân hình hắn cùng chúng nữ biến mất trước hắc động để lại một khoảng không gian hư vô trống trải cùng một cái hắc động đang tỏa ra lực hút kinh khủng. Mà lúc này đám người vô thiên cũng đã đặt chân lên một tinh cầu xinh đẹp phía sau cái hắc động kia. Cái tinh cầu này so sánh về kích thước thì ngang ngửa với Huyền Thiên Tinh, nhưng về mức độ dày đặc của linh khí thì nơi này lại bỏ xa Huyền Thiên Tinh 36.000 dặm, thậm chí linh khí dày đặc đã hình thành một mảng tiên vụ dày đặc bao quanh cả tinh cầu. Khung cảnh xinh đẹp, vân vụ lượng lờ giống như chốn tiên cảnh khiến người ta không nhịn được mà thoải mái hít thở. Chúng nữ nhìn cảnh tượng xinh đẹp như chốn tiên cảnh kia mà không khỏi trợn mắt. Hơn nữa các nàng còn rõ ràng cảm nhận được linh khí nơi này đặc biệt nồng đậm, cơ hồ gấp ngàn lần so với Huyền Thiên Tinh, thậm chí còn nồng đậm hơn. Thấy sao hả, nơi này sau này chính là nhà của chúng ta. Hắn nhìn thái độ kinh ngạc của chúng nữ thì cười to một tiếng, sau đó dẫn theo các nàng bước vào trong một tòa cung điện to bự ngay giữa tinh cầu. 4. Trăm vạn năm sau 4. Một nam nhân anh tuấn tiêu sái dắt tay một thiếu nữ từ từ bay vào trong cung điện. Các lao bà ta dắt tỉ muội về cho các nàng đây. Hắn hét lớn một tiếng khiến cho mỹ nhân bên cạnh mặt đỏ tới tận mang tay nhưng cũng không có phản ứng gì khác. Lát sau bên trong bắt đầu truyền ra âm thanh oanh oanh yến yến. Đại sắc lang chịu về rồi sao? Hừ hừ, lần thứ bao nhiêu rồi hả? Vãi đừng đừng, có gì từ từ nói, đừng động thủ. Á, cứu mạng. Giết người. Sát phu á. Hàng loạt tiếng hét thảm của nam nhân không ngừng vang lên. Nhưng rất nhanh sau đó tiếng hét thảm đã biến thành những tiếng thở dốc kỳ lạ. Đúng là kỳ lạ nhỉ.